Chương 942, biến thái sức khôi phục. Chương 942, biến thái sức khôi phục. Nhất là Lam Yên, con mắt của nàng đột nhiên trừng tròn xoe, miệng nhỏ đỏ hồng, không tự giác mở ra, trong lúc nhất thời trợn mắt hốt mồm. Lúc này trên mặt của nàng viết đầy cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin.
Ngươi
đã tỉnh. Lam Yên thanh âm, bởi vì quá độ chấn kinh, đều có chút biến điệu, cũng không tiếp tục phục trước đó thanh lãnh. Cái này sao có thể? Hơn nửa ngày trước, nàng tự mình dò xét qua, kia rõ ràng là hẳn phải chết thương thế A Ngũ Tạng Lục Phủ vỡ vụn, kinh mạch đứt từng khúc, còn có kia kinh khủng hủy diệt pháp tắc chi lực. Liền xem như đỉnh cấp chữa thương thần đan, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy có hiệu quả, chớ nói chi là đem người theo quỷ môn quan kéo về. Thật là hiện, trước mắt người này, vậy mà thật tỉnh lại. Hơn nữa nhìn hắn khí sắc, mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng rõ ràng đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, thậm chí thương thế khôi phục hơn phân nửa. Đây quả thực là lật đổ nàng nhận biết, nàng sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua như thế không thể tưởng tượng nổi chuyện. Một cái dưới cái nhìn của nàng hẳn phải chết không nghi ngờ người, vậy mà tại ngắn ngủi hơn nửa ngày bên trong, liền khôi phục được loại trình độ này. Cái này tốc độ khôi phục, quả thực nghe rợn cả người. Chết không được trước đó Dương Đỉnh Thiên tự tin như vậy. Thì ra, đại ca hắn thật nắm giữ như thế nghịch thiên năng lực khôi phục. Lam Yên nhìn xem Dương Linh Thiên, trong ánh mắt tràn đầy kinh đảo hải lãng. Cái này nhìn chỉ có thiên thần hậu kỳ người trẻ tuổi, đến cùng là lai lịch thế nào? Hắn đến tuột cùng là thế nào làm được? Giờ phút này, Lam Yên trong lòng tràn đầy vô số nghi vấn cùng rung động. Lam Yên cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, ý đồ để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng này song thanh lạnh con ngươi, giờ phút này lại khó mà che giấu lóe ra, chăm chú nhìn Dương Linh Thiên. Ngươi làm như thế nào? Nặng như thế thương thế cả nửa ngày liền khôi phục hơn phân nửa. Nàng nhịn không được mở miệng lần nữa, cái này quá không hợp lẽ thường, quả thực là kỳ tích, không, là thần tích. Dương Linh Thiên nhàn nhạt lườm nàng một cái, thần sắc bình tĩnh. Không có gì. Hắn hời hợt nói rằng, chỉ là vận khí tốt, trên thân vừa vặn mang theo một cái chữa thương hiệu quả không tệ đan dược. Lam Yên nghe vậy, lông mày cau lại, chữa thương hiệu quả không tệ đan dược. Dạng gì đan dược, có thể có như thế nghịch thiên hiệu quả? Có thể ở ngắn ngủi hơn nửa ngày bên trong, đem một cái ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, kinh mạch đứt từng khúc, còn bị hủy diệt pháp tắc ăn mòn kẻ sắp chết, kéo về tới sinh cơ bừng bừng trạng thái. Liền xem như trong truyền thuyết thần chủ cấp thần đan, chỉ sợ cũng khó mà làm được a. Người này đang nói láo. Lam Yên trong lòng trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này. Hắn tuyệt đối ẩn giấu đi bí mật gì, kia cố nhường hắn khôi phục nhanh chóng lực lượng, tuyệt không phải bình thường đan dược chi lực. Bất quá, nàng cũng biết, mỗi người đều có bí mật của mình. Đã đối phương không muốn nói, nàng cũng không tốt lại truy vấn. Dù sao, là các nàng đem trọng thương hắn mang lên phi thuyền, bây giờ người ta tỉnh, cũng không thể truy vấn mọi nguồn. Thì ra là thế, xem ra là các hạ phúc lớn mạng lớn. Lam Yên nhẹ gật đầu, ngữ khí khôi phục mấy phần thanh lãnh. Nói xong, nàng liền quay người, mang theo giống nhau vẻ mặt chấn kinh, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần Lam Mộ Ngọc, rời khỏi phòng. Gian phòng bên trong, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Dương Đỉnh Thiên nhìn xem nhà mình đại ca, trên mặt vẫn như cũ treo khó mà ức chế vui sướng. Đại ca, kia Lam Yên cô nương, giống như không tin người lời nói. Dương Linh Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường. Tin hay không, lại có quan hệ thế nào? Trong lòng của hắn thầm nghĩ, hỗn độn đạo thể bí mật, há lại người ngoài có thể theo dõi. Hắn hai mắt nhắm lại, tiếp tục vận chuyển hỗn độn chi lực, chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Mặc dù đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng mong muốn hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, còn cần một chút thời gian. Hỗn độn chi lực lưu chuyển, tư dưỡng mỗi một tấc máu thịt, mỗi một đường kinh mạch. Loại kia sinh cơ bừng bừng, lực lượng trở về cảm giác, nhường hắn cảm thấy vô cùng thư sướng. Phi thuyền tại tầng mây bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh. Ước chừng lại qua gần nửa ngày, phi thuyền tốc độ bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, có thể nhìn thấy phía dưới liên miên chập trùng dãy núi, mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Đại ca, chúng ta giống như nhanh đến. Dương Đỉnh Tiên có chút hưng phấn nói. Dương Linh Tiên cũng mở mắt, hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy quần sơn vây quanh bên trong, ẩn giấu đi một mảnh to lớn sơn cốc. Trong sơn cốc, đình đài lầu cát, san sát nối tiếp nhau, cung điện thành đàn, khí thế rộng rãi. Nồng đậm thiên địa linh khí, cơ hồ hóa thành thực chất, tại trên sơn cốc không ngưng tụ thành nhàn nhạt linh vụ. Vô số đạo khí tức cường đại, ẩn nút tại sơn cốc các nơi, như là ngủ say cự long. Tốt một cái động thiên phúc địa. Dương Linh Thiên trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Cái này Lam gia nội tình, quả nhiên không phải tầm thường. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng sát ở một mảnh to lớn trên quảng trường. Quảng trường từ bạch ngọc lát thành, bóng loáng như gương, tản ra nhàn nhạt hào quang. Bốn phía đứng đầy người mặc màu lam phục sức Lam gia tử đệ, nguyên một đám khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén. Khi thấy Lam Yên cùng Lam Mẫu Ngọc theo phi thuyền bên trên đi xuống lúc, những này Lam gia tử đệ nhao nhao không mình hành lễ. Cung nên đại tiểu thư, nhị tiểu thư trở về. Thanh âm đều nhịp, vang vọng quảng trường. Lam Mẫu Ngọc cười đối đám người nhẹ gật đầu, lộ ra rất là hòa bát. Lam Yên thì vẫn như cũ duy trì thanh lãnh dáng vẻ, khẽ bước cằm. Sau đó, Dương Linh Tiên cùng Dương Đỉnh Tiên cũng cùng đi theo hạ phi thuyền. Sự xuất hiện của bọn hắn lập tức đưa tới trên quảng trường tất cả Lam gia tử đệ chú ý vô số đạo ánh mắt, đồng loạt rơi vào trên thân hai người, tràn ngập tò mò cùng xem kỹ. Hai cái này người xa lạ là ai? Tại sao lại cùng đại tiểu thư, nhị tiểu thư cùng nhau cưới gia tộc phi thuyền trở về? Đúng lúc này, một cỗ cường đại uy áp từ đằng xa tràn ngập mà đến. Đám người tự động tách ra một con đường, chỉ thấy một gã người mặc màu lam cầm bảo, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên, long hành hổ bộ đi qua. Hắn khí tức thâm trầm như biển, ánh mắt sắc bén như ứng, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tản ra một cỗ ở lâu thượng vị cường đại khí thế. Người này chính là Lam gia đương đại gia chủ, Lam Huyền, thánh thần cảnh đỉnh phong tu vi, triển lộ không bỏ sót. Phụ thân. Nhìn thấy Lam Huyền, Lam Hầu Ngọc lập khắc vui sướng chạy tới, khoác lên cánh tay của hắn. Lam Huyền uy nghiêm trên mặt, lộ ra một tia nụ cười tự ái, tương chiều sờ lên Lam Hầu Ngọc đầu. Trở về liền tốt, lần lịch lâm này, nhưng có thu hoạch. Đương nhiên là có rồi. Lam Hầu Ngọc đắc ý dương lên cái cằm. Lam Huyền gật đầu cười, ánh mắt lập tức chuyển hướng Lam Yên. Tiên nhi, vất vả. Nghĩa phụ. Lam Yên có chút không mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Lam Huyền ánh mắt cuối cùng rơi vào Dương Linh Thiên cùng Dương Đỉnh Thiên trên thân. Hắn khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Hai vị này là? Lam Hầu Ngọc thấy thế, vội vàng mở miệng giải thích, "Phụ thân, hai vị này là ta cùng tỷ tỷ ở bên ngoài gặp phải bằng hữu. Bọn hắn bị trọng thương, chúng ta xem bọn hắn đáng thương, liền tiện đường đem bọn hắn mang về." "Bằng hữu?" Lam Huyền mày nhíu lại đến sâu hơn. "Mầu Ngọc, gia tộc quy củ, không thể tùy ý mang người ngoài hồi tộc, ngươi quên sao?" Chương 943, Vũ Đại gia tộc chương 943, Vũ Đại gia tộc ngữ khí của hắn mang theo một tia trách cứ. Lam gia xem như Trung Châu huyền vực một trong năm đại gia tộc, tộc quy sông nghiêm, há có thể dung hứa không rõ lai lịch người tùy ý tiến bảo. "Ai nha, phụ thân." Lam Hầu Ngọc làm lúng nói, "Bọn hắn không phải người xấu rồi. Hơn nữa, hai vị này đại ca, thực lực rất mạnh, ta nhìn không bằng để cho bọn hắn làm chúng ta Lam gia khách khanh thế nào. Dạng này đã có thể báo đáp chúng ta ân cứu mạng, cũng có thể cho chúng ta Lam gia gia tăng một phần lực lượng, nhất cử lưỡng tiện đi." Lam Huyền nghe vậy, lần nữa đánh giá Dương Linh Thiên cùng Dương Đỉnh Thiên một cái. Một cái thiên thần hậu kỳ, một cái thánh thần đỉnh phong, tu vi cũng không tệ. Đồng thời, hắn nhìn thấy nhà mình nữ nhi kia khẩn cầu ánh mắt, Lam Huyền cuối cùng vẫn mềm lòng. Hắn đối nữ nhi này, từ trước đến nay là không có gì biện pháp. Cũng được. Lam Huyền phất phất tay, ngữ khí dịu đi một chút. Nếu là Mầu Ngọc bằng hữu, vậy thì tại Lam gia ở tạm mấy ngày a. Về phần khách khanh sự tình, sau này hãy nói. Hắn mặc dù bằng lòng để cho hai người lưu lại, nhưng hiển nhiên vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ, cũng không hoàn toàn tín nhiệm. Đa tạ Lam gia chủ. Dương Linh Tiên chắp tay, ngữ khí bình thản. Đối với Lam Huyền thái độ, hắn cũng không thèm để ý hắn đến Lam gia, chỉ là vì tạm thời đặt chân, tìm hiểu một chút Trung Châu huyền vực tình huống, thuận tiện nghỉ ngơi chữa vết thương. Về phần cái gọi là khách khanh, hắn càng không có hứng thú. Chỉ là một cái Lam gia, còn chưa đủ lấy nhường hắn hạ mình. Lam Huyền thật sâu nhìn Dương Linh Tiên một cái, dường như muốn từ hắn biểu tình bình tĩnh hạ, nhìn ra thứ gì. Nhưng cuối cùng, hắn cái gì cũng không nhìn ra. Người trẻ tuổi này, cho hắn một loại rất kỳ quái cảm giác. Rõ ràng chỉ có thiên thần hậu kỳ tu vi, nhưng này phần thông dong bình tĩnh, lại không giống như là một cái bình thường thiên thần cảnh tu sĩ nên có. "Người tới." Lam Huyền dặn dò nói, "Mang hai vị này công tử xuống dưới, an bài chỗ ở, hảo hảo chiêu đãi, không được lãnh đạm." "Là, gia chủ." Lập tức có hạ nhân tiến lên, cung kính dẫn Dương Linh Thiên cùng Dương Định Tiên rời đi quảng trường. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Lam Huyền lông mày lần nữa hơi nhíu lên. "Mầu Ngọc, về sau không thể như này hồ nháo." Hắn quay đầu đối Lam Mầu Ngọc nói rằng, ngữ khí mang theo một tia nghiêm túc. "Hai người kia, không rõ lai lịch, lưu tại gia tộc, sợ có thai hoàng ẩm." Lam Mầu Ngọc thè lưỡi, biết phụ thân, lần sau sẽ không. "Bất quá, phụ thân, ngươi cũng chớ xem thường vị kia Dương Linh Tiên đại ca à, hắn thật rất lợi hại." Lam Huyền lắc đầu, không nói thêm gì nữa. "Lợi hại? Một cái thiên thần hậu kỳ, có thể có bao nhiêu lợi hại?" Hắn chỉ coi là nhà mình nữ nhi kinh nghiệm sống chưa nhiều, bị đối phương hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Sau đó, Dương Linh Tiên cùng Dương Đỉnh Tiên được an bài tại một chỗ yên lặng viện lạc ở lại. Hoàn cảnh thanh u, linh khí dư giả, cũng là xem như không tệ tu dưỡng chi địa. Mấy ngày kế tiếp, hai người liền tạm thời tại Lam gia ở lại. Dương Linh Tiên phần lớn thời gian đều trong phòng bế quan chữa thương. Hỗn độn đạo thể sức khôi phục mặc dù nguy tiên, nhưng thương thế dù sao quá nặng, mong muốn hoàn toàn khôi phục vẫn cần thời gian. Dương Đỉnh Tiên thì tương đối sinh động, thường xuyên tại Lam gia trong phủ đệ đi dạo. Nương tựa theo cái kia không sợ lạ tính cách, cũng là rất nhanh cùng một chút Lam gia tử đệ thân quen. Thông qua nói bóng nói gió, cùng một chút Lam gia tử đệ chuyện tiếng. Bọn hắn cũng dần dần đối cái này Trung Châu huyền vực thế lực cách cục có một thứ đại khái hiểu rõ. Trung Châu huyền vực, địa vực bao la, thế lực rắc rối phức tạp. Trong đó, đứng đầu nhất thế lực tổng cộng có 7. Theo thứ tự là Ngũ đại gia tộc cùng một đại tông môn, cùng một tòa độc lập với thế lực khắp nơi bên ngoài cử thành. Ngũ đại gia tộc chính là Lam gia, Tôn gia, Triệu gia, Thiên Lan gia tộc, U Long gia tộc. Cái này Ngũ đại gia tộc, lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu, riêng phần mình chiếm cứ lấy một mảnh màu mỡ địa vực, lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu, quan hệ phức tạp. Một đại tông môn tên là Vạn Thần Tông. Vạn Thần Tông chính là Trung Châu huyền vực truyền thừa cổ xưa nhất thế lực một trong, môn nhân đệ tử trải rộng huyền vực các nơi, thực lực sâu không lường được, mơ hồ có huyền vực đệ nhất thế lực uy thế. Mà tòa kia độc lập cự thành tên là Lưu Quang Thành. Lưu Quang Thành không thuộc về bất kỳ gia tộc nào hoặc tông môn, từ một vị thần bí cường đại thành chủ trưởng khống. Nghe nói vị kia Lưu Quang Thành chủ thực lực thông thiên, chính là thần tông cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại, ngay cả Ngũ đại gia tộc cùng Vạn Thần Tông cũng muốn đối với nó lễ nhượng ba phần. Cái này bảy đại thế lực tạo thành Trung Châu huyền vực tầng chót nhất quyền lực cách cục. Mỗi một phe thế lực đều có thần tông cảnh lão tổ tọa trấn. Chính là bởi vì có những này thần tông lão tổ tồn tại, bảy đại thế lực khả năng lẫn nhau ngăn được, duy trì lấy huyền vực mặt ngoài bình tĩnh. "Đại ca, cái này Trung Châu huyền vực nước so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu a." Viện lạc bên trong, Dương Đỉnh Thiên đem tìm hiểu tới tin tức, từng cái cáo chi Dương Linh Thiên, mang trên mặt một tia nghiêm trọng. Bảy đại thần tông cấp thế lực, mỗi một cái đều có được không ngừng một vị thần tông cảnh lão tổ tọa trấn. Dương Linh Thiên nghe xong, vẻ mặt bình tĩnh như trước, thản nhiên nói, "Trong dự liệu." Một bên khác, Lam gia chỗ sâu, gia chủ Lam Huyền trong thư phòng. Bầu không khí lại có vẻ có chút ngưng trọng cùng kiềm chế. Lam Huyền ngồi chủ vị, cau mày, mang trên mặt thật sâu sầu lo. Đối diện với hắn, Lam Yên đứng bình tĩnh đứng thẳng, thanh lãnh gương mặt bên trên mang theo một tia khó mà che giấu áy náy cùng dãy rủa. Nghĩa phụ Lam Yên nhẹ giọng mở miệng, thanh âm mang theo một tia không lưu loát. Thật muốn để Màu Ngọc gả cho Vạn Thần Tông cái kia thánh tử sao? Trong giọng nói của nàng tràn đầy không đành lòng cùng bất đắc dĩ. Lam Huyền thở một hơi thật dài, trên mặt vẻ sầu lo càng đậm. Tiên Nhi, đây cũng là hành động bất đắc dĩ a, thế cục hôm nay ngươi cũng tin tưởng. Từ khi ngươi triển lộ ra thiên phú kinh người, nhất là đột phá tới thánh thần cảnh hậu kỳ, nắm giữ chém giết thánh thần đỉnh phong chiến lược về sau, Tôn gia, Triệu gia, Thiên Lan gia tộc, U Long gia tộc, kia bốn nhà đã rõ ràng cảm nhận được uy hiếp. Bọn hắn trong âm thầm động tác liên tiếp, mơ hồ có liên hợp lại, nhằm vào chúng ta Lam gia dấu hiệu. Chúng ta Lam gia mặc dù không sợ, nhưng nếu là tứ đại gia tộc thật liên thủ, lại thêm bọn hắn phía sau những lao gia hỏa kia, Lam Huyền trong mắt hiện lên một tia thật sâu kiên kỵ. Chúng ta Lam gia sợ rằng sẽ lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Vạn Thần Tông chính là huyền vực đệ nhất đại tông, thực lực cường đại, nội tình thâm hậu. Nếu là có thể cùng Vạn Thần Tông thông gia kết thành liên minh, liền có thể chấn nhiếp cái khác tứ đại gia tộc, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì gia tộc tương lai, vì Lam gia mấy chục vạn tử đệ an nguy, chỉ có thể bị khuất Màu Ngọc. Nói xong lời cuối cùng, Lam Huyền thanh âm mang theo một tia thống khổ cùng bất đắc dĩ. Hy sinh chính mình nữ nhi hạnh phúc, đem đổi lấy gia tộc căn bình, chuyện này với hắn cái này làm cha mà nói, không phải là không một loại dày vò. Lam Yên nghe nghĩa phụ lời nói, trong lòng càng thêm tự trách cùng ấy nấy. Đây hết thảy, có thể nói đều là bởi vì nàng mà lên, nàng cũng không phải là Lam gia huyết mạch, mà là mấy vạn năm trước, Lam gia một vị lao tổ ra ngoài du lịch lúc, ngẫu nhiên theo một chỗ hiểm địa bên trong nhặt về đứa trẻ bị vứt bỏ. Chương 944, đột phá dấu hiệu chương 944, đột phá dấu hiệu Lam gia lão tổ nhìn nàng căn cốt kỳ giai, liền dẫn về gia tộc, thu làm nghĩa nữ, ban tên Lam Yên, dốc lòng bồi dưỡng. Mà nàng cũng không có cô phụ Lam gia lão tổ kỳ vọng, từ nhỏ thể hiện ra viễn siêu thường nhân tiên phú tu luyện, một đường hát vang tiến mạnh, tốc độ tu luyện nhanh chóng, làm cho cả Lam gia cũng vì đó chấn kinh. Ngắn ngủi vài vạn năm thời gian, liền từ một cái trong tã lót hải nhi tu luyện đến bây giờ thánh thần cảnh hậu kỳ, càng là có được khiêu chiến vượt cấp, chém giết thánh thần cảnh cường giả tối đỉnh kinh khủng chiến lực. Thiên phú như vậy có thể xưng tuyệt thế, thậm chí bị Lam gia mấy vị lão tổ khẳng định tương lai có cực lớn khả năng đột phá tới trong truyền thuyết thần chủ chi cảnh. Thần chủ cảnh a, kia là áp đảo thần tông cảnh phía trên vô thượng tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, đều thuộc về Phượng Mao Lân Giác giống như cường giả đỉnh cao. Nếu là Lam gia có thể sinh ra một vị thần chủ cảnh cường giả, kia Lam gia địa vị đem trong nháy mắt siêu việt cái khác tất cả thế lực. Nhưng cũng chính là bởi vì nàng cái này quá chói mắt thiên phú và tiềm lực, đưa tới cái khác tứ đại gia tộc kiêng kỵ cùng khủng hoảng. Không người nào nguyện ý nhìn thấy Lam gia xuất hiện một vị thần chủ, vậy sẽ đánh vỡ huyền vực hiện hữu cân bằng, uy hiếp được bọn hắn tự thân lợi ích. Cho nên, tứ đại gia tộc mới có thể mơ hồ liên hợp, ý đồ tại Lam Yên còn chưa hoàn toàn trưởng thành trước đó, đem uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Đối mặt tứ đại gia tộc uy hiếp tiềm ẩn, Lam gia cảm nhận được áp lực lớn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn cùng thực lực mạnh nhất Vạn Thần Tông thông gia, tìm kiếm che chở cùng duy trì. Mà thông gia đối tượng, tự nhiên là gia chủ Lam Huyền con gái ruột, Lam Mầu Ngọc. Cùng Vạn Thần Tông đương đại kiệt xuất nhất thiên tiêu, được vinh dự tương lai tông chủ người nối nghiệp thánh tử. Nghĩa phụ, đều là lỗi của ta, Lam Yên thanh âm mang theo nồng đậm tự trách. Nếu không phải bởi vì ta, Mầu Ngọc muội muội nàng, nàng cũng không cần nàng cùng Lam Mầu Ngọc, mặc dù trên danh nghĩa là tỷ muội, nhưng tình cảm lại hơn hẳn thân tỷ muội. Lam Mầu Ngọc tính cách hoạt bát sáng sủa, hồn nhiên ngây thơ, gái nàng vô cùng tốt, chưa hề bởi vì nàng là kẻ ngoại lai mà có chút ngăn cách. Trong lòng nàng, Lam Mầu Ngọc chính là nàng thân nhất muội muội. Bây giờ, lại muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, gả cho một cái chưa từng gặp mặt, càng chưa nói tới ưa thích người. Cái này khiến nàng làm sao có thể an tâm? Đứa nhỏ ngốc, này làm sao có thể trách ngươi? Lam Huyền nhìn xem Lam Yên tự trách bộ dáng, trong lòng cũng là một hồi thở dài. Ngươi là chúng ta Lam gia kiêu ngạo, là chúng ta Lam gia tương lai hy vọng. Những gia tộc kia kiêng kỵ ngươi, chỉ có thể nói rõ ngươi đầy đủ ưu tú, đủ cường đại. Về phần Mầu Ngọc, Lam Huyền dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Kia Vạn Thần Tông thánh tử, thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, trong thế hệ tuổi trẻ cũng coi như được là nhân trung long phượng. Mầu Ngọc gả cho hắn, cũng chưa chắc chính là một chuyện xấu. Lời này, hắn nói đến có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn làm sao không biết rõ, cái kia cái gọi là Vạn Thần Tông thánh tử, phong bình cũng không tính tốt. Làm người kiêu căng, làm việc bá đạo, hơn nữa phong lưu thành tính. Nhường hồn nhiên ngây thơ Mầu Ngọc gả cho người loại này, trong lòng của hắn cũng là mọi loại không muốn. Nhưng, vì gia tộc, hắn không có lựa chọn nào khác. Lam Yên trầm mặc, nàng biết nghĩa phụ nói là sự thật. Vì gia tộc đại cục, người hạnh phúc thường thường lộ ra không có ý nghĩa. Thật là, vừa nghĩ tới Mầu Ngọc kia thiên chân vô tà đủ cười, nghĩ đến nàng tương lai có thể muốn đối mặt bất hạnh, lòng của nàng liền như là bị kim đâm đồng dạng đau đớn. Nàng hận chính mình bất lực, mặc dù nàng thiên phú tuyệt luân, chiến lực cường đại, nhưng cuối cùng còn không có trưởng thành đến một mình đảm đương một phía tình trạng. Đối mặt tứ đại gia tộc liên hợp, đối mặt thần tông cảnh cường giả, nàng bây giờ lực lượng vẫn như cũ lộ ra quá mức nhỏ bé. Nàng không cách nào cải biến quyết định này, cũng không cách nào thay Mầu Ngọc gánh chịu phần này bất hạnh. Nghĩa phụ, ta Lam Yên há to miệng, mong muốn nói cái gì, lại cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Trong thư phòng, lần nữa lâm vào yên lặng. Một bên khác, Lam gia chỗ sâu, một tòa ưu tĩnh đỉnh viện trong phủ đệ. Nơi đây linh khí mờ mịt, có cây xanh um, lộ ra phá lệ lịch sự tao nhã. Dương Đỉnh Thiên khoanh chân ngồi tại trong đỉnh viện trên tảng đá, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt khí tức hủy diệt. Hắn hai mắt nhắm nghiền, ngay tại dốc lòng tu luyện. Khí tức trầm ổn mà kéo dài, giống như ẩn nút thái cổ hung thú, ẩn mà không phát. Trong đình viện không khí đều tựa hồ bởi vì hắn tồn tại mà biến sền sệt mấy phần. Đột nhiên, Dương Đỉnh Thiên đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra. Trong đó phảng phất có nhật nguyệt sụp đổ, sao trời tịch diệt đáng sợ cảnh tượng hiện lên. Một cố khó nói lên lời đại đạo huyền ảo, như là bỗng nhiên hiểu rõ giống như tràn vào trong lòng của hắn. Ân. Hắn lông mày cau lại, lập tức giãn ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Loại cảm giác này là thời cơ đột phá. Từ khi đi vào Trung Châu, nhất là cùng kia Lam gia thần tông cảnh cường giả sau khi giao thủ, hắn đối đại đạo lý giải liền có một loại hoàn toàn mới nhận biết. Cuộc chiến đấu kia, mặc dù ngắn ngủi, lại làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Thần tông cảnh lực lượng, loại kia trưởng khống một phương thiên địa, luôn xuất pháp tùy uy năng, in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Hắn dường như đụng chạm đến một tầng vô hình bích trướng, kia là theo thánh thần cảnh đỉnh phong, bước về phía thần tông cảnh cánh cửa. Một loại minh ngộ ở trong lòng bốc lên, hắn chủ tu hủy diệt đại đạo, dường như có mới diễn hóa phương hướng. Nhưng hắn biết, loại này cảm ngộ còn chưa đủ rõ ràng, không đủ khắc sâu. Như là cách một tấm lụa mỏng nhìn hoa, mông lung, khó mà nắm lấy. Muốn chân chính xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, đem hủy diệt đại đạo hoàn toàn lĩnh ngộ được thần tông cảnh cấp độ, chỉ sợ còn cần thời gian dài dằng dặc đi lắng đọng, đi rèn luyện. Không có mấy trăm năm khổ công, tuyệt đối không thể. Dương Đỉnh Tiên ánh mắt lấp lóe, khẽ lắc đầu. Bọn hắn đi vào Trung Châu, cũng không phải vì bế quan mấy trăm năm. Đại ca còn có tông môn quật khởi trách nhiệm trên vai, thời gian đối với bọn hắn mà nói, quá mức quý giá. Nhất định phải nói cho đại ca. Dương Đỉnh Tiên trong lòng hơi động, lập tức đứng dậy. Thân hình hắn lóe lên, rời đi đình viện, hướng về Dương Linh Tiên chỗ phủ đệ mau chóng đuổi theo. Sau một lát, Dương Đỉnh Tiên đi tới Dương Linh Tiên bên ngoài gian phòng. Đại ca, hắn cung kính hô một tiếng, cửa phòng vô thanh vô tức mở ra. Dương Linh Tiên thanh âm bình tĩnh truyền ra, vào đi. Dương Đỉnh Tiên cất bước mà vào, chỉ thấy Dương Linh Tiên đang xếp bằng ở trên bồ đoàn. Quanh thân hỗn độn khí lưu chuyển, khí tức bên thâm tựa như biển, làm cho người khó mà phỏng đoán. Cao nữa là, thế nào? Dương Linh Tiên mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy. Đại ca, ta cảm giác được thời cơ đột phá. Dương Đỉnh Tiên khó nén tâm tình kích động. A. Dương Linh Tiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành vui mừng, nói kỹ càng một chút. Dương Đỉnh Tiên hít sâu một hơi, đem chính mình vừa rồi cảm ngộ, cùng Lam gia thần tông giao thủ sau trải nghiệm, một năm một mười kỹ càng cáo chi Dương Linh Tiên. Ta đối bị diệt đại đạo lý giải, dường như đụng chạm đến thần tông cảnh cánh cửa, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Nhưng loại cảm giác này còn rất mơ hồ, nếu muốn chân chính đem nó hoàn toàn lộ ra, chỉ sợ cần trên trăm năm mài nước công phu. Chương 945, Thiên Thần Đỉnh Phong chương 945, Thiên Thần Đỉnh Phong trăm năm thời gian, quá lâu. Dương Linh Thiên nghe xong, trên mặt lộ ra rõ ràng nụ cười. Thì ra là thế, cao nữa là, nộ tính của ngươi quả nhiên phi phạm. Dương Linh Thiên tán thưởng gật gật đầu. Đi vào Trung Châu, cùng chân chính thần tông cảnh cường giả một trận chiến, có thể có này cảm nộ, đúng là không dễ. Dương Đỉnh Thiên có thể nhanh như vậy đụng chạm đến thần tông cảnh cánh cửa, cái này đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Không hổ là thân phụ thể chất đặc thù, đối hủy diệt đại đạo có trời sinh lực tương tác người. Trăm năm thời gian a. Dương Linh Thiên trầm ngâm một lát, lập tức cười nhạt một tiếng. Đối với người khác mà nói, trăm năm có lẽ rất dài, nhưng đối với chúng ta mà nói, chưa hẳn. Dương Đỉnh Thiên nghe vậy sững sờ, đại ca, ý của ngươi là? Vậy dĩ nhiên là để ngươi tiến vào không gian hỗn độn, mở ra vạn lần thời gian gia tốc. Ta hiện tại liền đem ngươi truyền tống vào đi, ngươi ở bên trong an tâm cảm ngộ đại đạo. Ta sẽ ở ngoại giới hộ pháp cho ngươi, đồng thời cung cấp ngươi đột phá cần thiết tài nguyên. Hy vọng ngươi mau chóng đột phá. Dương Linh Thiên vui mừng nói. Là, đại ca. Dương Đỉnh Thiên gật đầu nói. Dương Linh Thiên không do dự nữa, tâm niệm vừa động, thôi động hỗn độn châu. Hỗn độn châu toát ra vầng sáng mông lung, một đạo nhu hòa hỗn độn chi quang đem Dương Đỉnh Thiên bao phủ, không gian có chút vặn mèo. Sau một khắc, Dương Đỉnh Thiên thân ảnh liền biến mất ở trong phòng, bị truyền tống vào hỗn độn châu nội bộ không gian hỗn độn. Không gian hỗn độn bên trong, một mảnh vô ngần hỗn độn. Nơi này không có thiên địa, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có nguyên thủy nhất hỗn độn khí lưu đang sôi trào cuộn cuộn. Nồng đậm hỗn độn bản nguyên chi lực, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Dương Đỉnh Thiên đặt mình vào trong đó, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, tư duy đều biến vô cùng sinh động. Hoàn cảnh nơi này, so ngoại giới bất kỳ động thiên phúc địa đều muôn ưu việt vô số lần. Thật là nồng nặc đại đạo pháp tắc chi khí, ở chỗ này tu luyện, làm ít công to. Dương Đỉnh Thiên trong lòng sợ hãi thán phục, lập tức khoanh chân ngồi xuống, tập trung ý chí, chìm vào tới ngộ đạo trạng thái bên trong. Vạn lần thời gian gia tốc, lặng yên mở ra. Một năm, hai năm, mười năm. Dương Đỉnh Thiên hoàn toàn đắm chìm trong đối hủy diệt đại đạo trong tham ngộ. Hắn khi thì cau mày, khi thì bừng tỉnh hiểu ra, khi thì quanh thân khí tức hủy diệt tăng gọn, xé rách hỗn độn. Không gian hỗn độn bên trong, không có thời gian khái niệm, chỉ có đại đạo huyền ảo đang chảy. Hắn dường như hóa thân thành hủy diệt sứ giả, ở trong hỗn độn diễn hóa lấy vạn vật tịch diệt chân lý. Sao trời vỡ vụn, vũ trụ luân hồi, tất cả quy về hư vô. Hủy diệt cũng không phải là kết thúc, cũng là tân sinh, hắn lý giải, đang nhanh chóng làm sâu thêm. Tầng kia trở ngại hắn đột phá bích trướng, tại vạn lần thời gian gia tốc cùng hỗn độn bản nguyên tầm bổ hạ, bắt đầu biến càng ngày càng yếu kém. Rốt cục, tại không gian hỗn độn bên trong đi qua dòng dã 100 năm thời gian, một cỗ kinh khủng hủy diệt ý chí, đột nhiên theo Dương Đỉnh Tiên thể nội bộ phát ra. Hai con mắt của hắn mở ra, chỗ sâu trong con người, hủy diệt phù văn lưu chuyển, dường như ngưng tụ thế gian tất cả kết thúc chi lực. Tầng kia vô hình bích trướng, bị hắn ngang nhiên đánh nát, hủy diệt đại đạo, thần tông cảnh sơ kỳ. Thành. Dương Đỉnh Tiên ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng gào tràn đầy thoải mái cùng kích động. Bối rối hắn nhiều năm bình cảnh, rốt cục tại hôm nay, hoàn toàn đột phá. hắn đối với hủy diệt đại đạo trường khống đạt đến một cái cao độ toàn mới. Hắn giờ phút này tại nói cảnh giới bên trên đã là một vị chân chính thần tông cảnh cường giả. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Đại đạo cảnh giới đột phá, tu vi cảnh giới còn cần đuổi theo. Đúng lúc này, Dương Linh Tiên thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Cao nữa là vững chắc cảnh giới, chuẩn bị đột phá tu vi. Vừa dứt tiếng, không gian hỗn độn bên trong chống rông xuất hiện chồng chất như núi tài nguyên tu luyện, cực phẩm linh thạch, vạn năm linh dược, thiên tài địa bảo chờ các loại chân quý tài nguyên tu luyện, tản ra mê người quang mang cùng năng lượng bằng bạc. Những này đều là Dương Linh Tiên chuẩn bị cho hắn. Đại ca, Dương Đỉnh Tiên trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn không do dự nữa, lập tức vận chuyển công pháp, bắt đầu điên cuồng hấp thu những này tài nguyên tu luyện. Giống như cá voi hút nước, hải lượng thiên địa linh khí cùng tài nguyên năng lượng bị hắn liên tục không ngừng thôn vệ vào thể. Khí tức của hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng kéo lên. Thánh thần cảnh đỉnh phong hàng rào, tại đại đạo của hắn cảm nộ cùng hải lượng tài nguyên trùng kích vào, lão đạo muốn ngã. Lại là 100 năm, tại không gian hỗn độn bên trong lặng yên trôi qua. Vâng, một cỗ xa so với trước đó càng khủng bố hơn, càng thêm mênh mông khí tức, giống như là núi lửa phun trào, theo Dương Đỉnh Thiên thể nội phóng lên tận trời. Cỗ khí tức này mang theo thần tông cảnh đặc lưu uy áp, quét ngang toàn bộ không gian hỗn độn. Hỗn độn khí lưu đều đang vì đó lan lộn, sôi trào. Thần tông cảnh sơ kỳ tu vi đã đột phá. Dương Đỉnh Thiên chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng mãnh liệt, trên mặt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Hắn hiện tại, bất luận là đại đạo cảnh giới, vẫn là tu vi cảnh giới, đều đã vững vàng bước vào thần tông cảnh sơ kỳ. Hắn Dương Đỉnh Thiên, từ đây chính là một vị chân chính thần tông cảnh cường giả. Phóng nhãn Trung Châu, cũng coi như được là một phương cự phách. Ha ha ha. Không để nén được hưng phấn, nhường Dương Đỉnh Thiên cất tiếng cười to. Cùng lúc đó, ngoại giới, xếp bằng ở bên trong căn phòng Dương Linh Thiên, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Cao nữa là rốt cục đột phá, kể từ đó, ta Hỗn Độn Thánh Tông cũng coi là có một vị chân chính thần tông cảnh tọa trấn. Hỗn Độn Thánh Tông chính thức tấn thăng làm thần tông cấp thế lực, nghĩ đến, hệ thống hẳn là chuẩn bị cấp cho phần thưởng a. Ngay tại hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một đạo băng lánh máy móc thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên. Kiểm tra tới Hỗn Độn Thánh Tông trở thành thần tông cấp thế lực, tốc chủ tại dẫn đầu Hỗn Độn Thánh Tông quật khởi trên đường tiến thêm một bước. Hiện ban thưởng Tiên Thần Định Phong tu vi cùng Tiên Thần Định Phong Hỗn Độn đại đạo cảnh giới, tài nguyên gói quà lớn một cái. Đột nhiên, một cỗ mênh mông vô biên lực lượng chống rống xuất hiện tại Dương Linh Thiên thể nội, cỗ lực lượng này điên cuồng cải tạo nhục thể của hắn, tăng lên tu vi của hắn. Đồng thời tại Hỗn Độn đại đạo hiểu được cũng tại kéo lên, khí tức cường đại liên tục tăng lên. Nguyên bản đã là Thiên Thần hậu kỳ tu vi, tại cỗ lực lượng này thôi thúc dưới, thế như trẻ tre, vọt thẳng phá bình cảnh. Cuối cùng đại đạo cảnh giới cùng tu vi đều đột phá đến Tiên Thần cảnh đỉnh phong. Lực lượng cường đại cảm giác tràn ngập Dương Linh Thiên toàn thân. Hắn cảm giác chính mình trong lúc giơ tay nhấc chân đều có được băng toái tinh thần đáng sợ uy năng. Mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới tăng lên, nhưng hắn tổng hợp chiến lực lại có bay vọt về chất. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tăng thêm Hỗn Độn đạo thể cùng rất nhiều át chủ bài, e là cho dù là đối mặt chân chính thánh thần cường giả tối đỉnh, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Cái này vẫn chưa xong, hệ thống thanh âm tiếp tục vang lên. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thần tông cấp không gian bùa dịch chuyển tức thời lục một chương. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thần tông cảnh sơ kỳ công kích phụ lục một chương. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thần tông cảnh sơ kỳ phòng ngự phụ lục một chương. Sau đó một cái chữ vật giới chỉ tự động xuất hiện tại Dương Linh Tiên trong tay. Bên trong đầy các loại chân quý tài nguyên tu luyện, giá trị khó mà đánh giá. Chương 946, Tam đại lão tổ chương 946, Tam đại lão tổ đồng thời, ba tấm lóe ra huyền ảo phù văn. Tản ra kinh khủng chấn động ngập phủ, cũng lặng lặng lơ lửng ở trước mặt hắn. Một chương xích hồng như máu, ẩn chứa hủy diệt tính sức mạnh công kích. Một chương nặng nề như núi, tản ra không thể phá vỡ phòng ngự khí hơi thở. Một chương mỏng như tơ lụa, tản ra thời không khí tức của đại đạo. Dương Linh Tiên trong mắt tinh quang lóe lên, lần này hệ thống ban thưởng, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không chỉ có nhường tu vi của hắn tiến thêm một bước, còn ban cho hắn cường đại thủ đoạn bảo mệnh. Không gian hỗn độn bên trong, 200 năm thời gian vội vàng mà qua, mà tại ngoại giới, vẹn vẹn mới trôi qua không đến 7 ngày mà thôi. Là thời điểm nhường cao nữa là hiện ra. Dương Linh Thiên tâm niệm vừa động, khai thông hỗn độn châu. Không gian hỗn độn bên trong, một cỗ truyền tống chi lực đem vừa mới vững chắc cảnh giới Dương Đỉnh Thiên bao khỏa. Sau một khắc, Dương Đỉnh Thiên thân ảnh xuất hiện lần nữa trong phòng. Đại ca. Dương Đỉnh Thiên nhìn thấy Dương Linh Thiên, trên mặt vẫn như cũ mang theo khó mà ức chế hưng phấn. 200 năm khổ tu, một khi đột phá, loại này vui sướng khó mà nói nên lời. Nhưng mà, hắn vừa mới đột phá, lực lượng vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống. Lại thêm tâm tình quấy động, trong lúc nhất thời lại quên thu liễm tự thân khí tức. Một cỗ bàng bạc mênh mông, thuộc về thần tông cảnh cường giả kinh khủng uy áp, lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra. Cỗ khí tức này, bá đạo tuyệt luân, tràn đầy hủy diệt ý chí, như là ngủ say thái cổ hung thú thức tỉnh, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ Lam gia phủ đệ. Ân, đây là thần tông cảnh khí tức. Chuyện gì xảy ra? Là ai đột phá? Lam gia chỗ sâu, mấy cỗ giống nhau khí tức cường đại đột nhiên khôi phục, mang theo kinh nghi bất định. Vô số đạo thần niệm trong nháy mắt hướng phía khí tức chuyển đến phương hướng dò xét mà đi. Lam gia trong nghị sự đại sảnh đang cùng mấy vị trưởng lao thương nghị chuyện Lam Huyền, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Thần tông khí tức hắn đống nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đình viện phụ đệ phương hướng. Bên cạnh hắn một vị trưởng lão hoảng sợ nói, là hai vị kia tiểu hưu ở lại đình viện, chẳng lẽ là trong bọn họ có người đột phá? Một vị trưởng lao khác khó có thể tin, lúc này mới mấy ngày thời gian, làm sao có thể có người theo thánh thần cảnh đỉnh phong trực tiếp đột phá tới thần tông cảnh? Lam Huyền trong mắt lóe lên một tia rung động, lập tức hóa thành nồng đậm kinh dị. Hắn nghĩ tới cái kia khí tức trầm ổn, tu vi đạt tới thánh thần đỉnh phong người trẻ tuổi, Dương Đình Thiên. Cái này sao có thể? Lúc này mới thời gian vài ngày, vậy mà liền đột phá đến thần tông cảnh. Cái này tốc độ tu luyện, không khỏi cũng quá nghe rợn cả người đi. Đi, đi xem một chút. Lam Huyền quyết định thật nhanh, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất trong đại sảnh. Mấy vị khác Lam gia trưởng lão cũng liền bận bịu đuổi theo. Cùng lúc đó, Lam gia cấm địa chỗ sâu, ba cỗ như vực sâu biển lớn sâu không lường được khí tức, chậm rãi thức tỉnh. Kia là Lam gia ba vị lão tổ, bọn hắn lâu dài bế quan, sẽ không tùy tiện như thế. Nhưng giờ phút này, Dương Đỉnh Thiên đột phá đưa tới thần tông cảnh uy áp, lại đem bọn hắn đồng thời kinh động đến. Thật là bá đạo khí tức hủy diệt. Một đạo giàn mua mà thanh âm uy nghiêm vang lên, mang theo một tia kinh ngạc. Người này là ai? Cũng không phải là ta Lam gia tộc nhân. Một đạo khác thanh âm vang lên, hơi có vẻ nghi hoặc. Thú vị, thú vị, tại Lam gia chi địa lại có người đột phá đến thần tông cảnh. Ba vị lão tổ thần niệm trong nháy mắt khóa chặt Dương Đỉnh Thiên chỗ đỉnh viện. Khi bọn hắn nhìn tới Dương Đỉnh Thiên trẻ tuổi khuôn mặt, cùng trên người hắn cái kia vừa mới đột phá, chưa hoàn toàn vững chắc thần tông cảnh khí tức lúc, mà lấy tâm cảnh của bọn hắn, cũng không khỏi đến nhấc lên một tia gợn sóng. Bởi vì theo sinh mệnh khí tức bên trên, bọn hắn có thể cảm giác ra Dương Đỉnh Thiên còn quá trẻ. Bằng chứng ấy tuổi liền bước vào thần tông cảnh, cái loại này thiên phú, quả thực không thể tưởng tượng. Kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu là có thể đem hắn lôi kéo tới ta Lam gia không tệ, ta Lam gia chính vào thời buổi rối loạn, nếu là có thể nhiều một vị thần tông cảnh cường giả tọa trấn, áp lực cũng có thể giảm bớt không ít. Ba vị lão tổ cấp tốc trao đổi ý kiến, Lam gia bây giờ tình cảnh, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Tứ đại gia tộc uy hiếp, vạn thần tông thông gia, đều để bọn hắn cảm thấy áp lực nặng nề. Tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên xuất hiện một vị tân tấn thần tông cảnh cường giả. Hơn nữa liền tại bọn hắn Lam gia trong phủ đệ, đây quả thực là trời cao ban cho cơ hội. Nhất định phải lôi kéo. Bá, bá, bá. Ba đạo thân ảnh giàn mua, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Dương Linh Thiên cùng Dương Đỉnh Thiên chỗ đỉnh viện trên không. Bọn hắn thu liễm tự thân khí tức, như là ba cái bình thường lão giả, nhưng này hai con ngươi bên trong lại ẩn chứa xuyên thủng tất cả trí tuệ cùng uy nghiêm. Một vị thần tông cảnh trung kỳ, hai vị thần tông cảnh sơ kỳ, đây cũng là làm già chân chính nội tình. Ba vị lao tổ ánh mắt đều rơi vào vừa mới đột phá, khí tức còn có chút ngoại phóng Dương Đỉnh Thiên trên thân, trong mắt mang theo không che giấu chút nào thưởng thức và một tia nóng dực. Tiểu hữu, chúc mừng đột phá thần tông chi cảnh. Cầm đầu vị kia thần tông cảnh trung kỳ lao tổ lộ ra một tia nụ cười hòa ái, chậm rãi mở miệng. Trong đình viện, Dương Đỉnh Thiên nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ba vị làm già lao tổ, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Hắn đã sớm đã nhận ra bọn hắn đến, trong lòng run lên, vội vàng thu liễm tự thân khí tức. Đối mặt ba vị hàng thật giá thật thần tông cảnh cường giả, nhất là còn có một vị là thần tông cảnh trung kỳ, hắn vừa mới đột phá cảm giác hưng phấn, trong nháy mắt bị ép xuống, thay vào đó là một tia nghiêm trọng. Hắn nhìn về phía Dương Linh Thiên, chờ đợi đại ca chỉ thị. Dương Linh Thiên mỉm cười, tiến lên một bước, đối với ba vị lao tổ chắp tay. Vạn bối Dương Linh Thiên, gặp qua ba vị tiền bối. Thái độ của hắn không tiêu ngạo không tự ti, thong dong bình tĩnh. Kia phần khí độ, nhường ba vị Lam gia lão tổ trong lòng càng là coi trọng mấy phần. Có thể ở ba người bọn họ nhìn soi mói, vẫn như cũ bảo trì chấn định như thế, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Rõ ràng chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi, lại cho bọn họ một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Ha ha, Linh Tiên tiểu hữu không cần đa lễ. Vị kia thần tông cảnh trung kỳ lão tổ khoát tay áo, ánh mắt chuyển hướng Dương Đỉnh Thiên. Bên cạnh vị tiểu hữu này, bằng chứng ấy tuổi liền bước vào thần tông chi cảnh, thật sự là thật đáng mừng, thiên phú chi cao, lão phu cuộc đời hiếm thấy. Không biết tiểu hữu tôn tính đại danh, sư thừa nơi nào? Lão tổ ngữ khí mười phần khách khí, mang theo rõ ràng lôi kéo chi ý Dương Đỉnh Thiên ôm quyền nói, "Vạn bối Dương Đỉnh Thiên, cùng ta đại ca đi ra lịch luyện mà thôi." Ba vị lão tổ nhíu mày, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Một cái thần tông cảnh cường giả vậy mà kêu trời thần đỉnh phong tu sĩ gọi lại ca. Xem ra hai người đều không đơn giản, đoán chừng có cái gì đại bối cảnh a. Mà cái này thiên thần đỉnh phong tiểu tử có thể khiến cho thần tông cảnh cường giả hô đại ca, kia liền càng không đơn giản. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia mờ mịt. Hoặc là hai cái này người trẻ tuổi bản thân có được nghịch thiên đến cực hạn cơ duyên, bất luận là loại tình huống nào đều đủ để gây nên bọn hắn coi trọng, thậm chí là kiêng kỵ. Dương Đỉnh Thiên tiểu hữu, ngươi có thể tại bằng chứng ấy tuổi đột phá thần tông cảnh, phần này thiên phú phóng nhãn toàn bộ Trung Châu cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão phu sống lâu như vậy, cũng chỉ tại Lam gia vị kia tuyệt đại thiên tiêu trên thân thấy qua tương tự tiềm lực. Chương 947 Lam gia nguy hiểm. Chương 947 Lam gia nguy hiểm. Hắn lời này dĩ nhiên là chỉ Lam Yên. Nâng lên Lam Yên, trong ánh mắt của bọn hắn đều hiện lên một tia phức tạp. Dương Đỉnh Thiên có chút khiêm tốn nói, tiền bối quá khen rồi, vãn bối chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Cơ duyên xảo hợp cũng là thực lực một bộ phận. Lão tổ cười ha ha một tiếng. Dương Đỉnh Thiên tiểu hữu, ngươi bây giờ đã là thần tông chi cảnh, tiền đồ vô lượng. Nhưng ngươi cũng hẳn là biết, Trung Châu mênh mông, cường giả như mây. Cho dù đột phá thần tông, cũng không phải gối cao không lo. Nhất là đối với tân tấn thần tông cảnh mà nói, không có núi rửa cường đại, rất dễ dàng lọt vào thế lực khác ngấp nghé cùng chèn ép. Hắn lời này bắt đầu gõ Dương Đỉnh Thiên, cũng ám hiệu Lam gia cường đại. Dương Đỉnh Thiên vẻ mặt không thay đổi. Hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này. Thần tông cảnh mặc dù cường đại, nhưng ở Trung Châu loại địa phương này cũng chia tam lục cửu đẳng. Thần tông sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, chiến lược ngày đêm khác biệt. Huống chi, Trung Châu còn có thần tông cảnh phía trên vô thượng tồn tại, thần chủ cường giả. Ba vị lao tổ thấy Dương Đỉnh Tiên không có phản bác, biết hắn nghe lọt được. Cầm đầu lao tổ tiếp tục nói, hai vị tiểu hữu, lão phu nhìn các ngươi cùng Huyền tiểu tử giao hảo, đối Lam gia cũng rất có hảo cảm. Nếu như các ngươi bằng lòng gia nhập ta Lam gia, trở thành ta Lam gia khách khanh trưởng lão, ta Lam gia chắc chắn dốc hết tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng các ngươi. Ta Lam gia mặc dù không phải Trung Châu đứng đầu nhất thế lực, nhưng nội tình thâm hậu, truyền thừa lâu đời, càng là có ba vị lão tổ ở đây tọa trấn. Hắn chỉ chính mình, vừa chỉ bên cạnh hai vị lão tổ. Có chúng ta bảo vệ, các ngươi nhất định có thể thiếu đi rất nhiều đường quên co, an tâm tu luyện, sớm ngày đặt chân cảnh giới càng cao hơn. Hơn nữa, ta Lam gia bây giờ đang cần giống hai vị dạng này tuổi trẻ hào kiệt gia nhập, cộng đồng ứng đối một chút phiền toái. Hắn không có nói rõ là phiền toái gì, nhưng trong giọng nói để lộ ra ngưng trọng, đủ để chứng minh tính nghiêm trọng của vấn đề. Đây là Trần Chuỗi lôi kéo cùng mời chào, mà lại là từ ba vị thần tông cảnh lão tổ tự mình ra mặt, cho ra điều kiện không thể bảo là không hậu đãi. Khách khanh trưởng lão, địa vị cao thượng, thưởng thụ Lam gia tài nguyên cùng che chở, lại không cần gánh chịu Lam gia nội bộ rườm rà sự vụ. Dương Đỉnh Tiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ý động. Lam gia thực lực không thể nghi ngờ, ba vị thần tông cảnh lão tổ, cố lực lượng này đủ để chấn nhiếp rất nhiều đạo trích. Nếu có được tới Lam gia che chở cùng tài nguyên, cũng có thể mau sớm tại Trung Châu đặt chân lên. Dương Linh Tiên thấy thế, trên mặt hắn vẫn như cũ treo kia xóa cười nhạt cho, nhìn về phía ba vị Lam gia lão tổ. Dương Linh Tiên trên mặt kia xóa cười nhạt cho, mang theo một loại thấy rõ thế sự thâm thúy. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua ba vị thần sắc khác nhau Lam gia lão tổ. Ba vị này sống năm tháng dài đằng đẵng lao quái vật, giờ phút này trong ánh mắt lôi kéo chi ý không che giấu chút nào, thậm chí mang theo một tia vội vàng. Dương Linh Tiên trong lòng gương sáng đồng dạng, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Hoặc là nói, là gặp đủ để cho bọn hắn những này thần tông cảnh lão tổ đều cảm thấy khó giải quyết phiền phức lớn. Có thể khiến cho ba vị thần tông cảnh cùng nhau mà đến, buông xuống tư thái, tự mình mời chào hai cái tuổi trẻ hậu bối, cái này phía sau ẩn dấu chuyện, tuyệt không đơn giản. Dương Đỉnh Tiên trong mắt ý động, Dương Linh Tiên tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Lam gia cảnh ô lưu, sắc thực mê người. Ba vị thần tông cảnh che chở, hải lượng tài nguyên tu luyện, đối với bất kỳ một cái nào mới vào Trung Châu tu sĩ mà nói, đều là khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Nhưng Dương Linh Tiên khác biệt, ánh mắt của hắn sớm đã siêu việt chỉ là một cái Trung Châu Lam gia. Bất quá, hiểu rõ tinh tường tình trạng, cũng chưa hẳn không thể. Có lẽ ở trong đó còn có thể lợi dụng cơ hội. Dương Linh Tiên khẽ miệng khẽ nhếch, đối với ba vị lao tổ làm một cái thủ hiệu mời. Ba vị tiền bối, nơi đây không phải nói chuyện chỗ. Nếu là không chê, không bằng rời bước vạn bối ra phòng, chúng ta ngồi xuống chậm rãi đàm phán. Ngữ khí của hắn không tiêu ngạo không tự ti, bình tĩnh đến như cùng ở tại mời mấy cái bằng hữu bình thường. Ba vị lao tổ nao nao, lập tức kịp phản ứng. Cầm đầu lao tổ cười ha ha một tiếng, che giấu đi vừa rồi một chút thất thố. Tốt, tốt, tiểu hữu cân nhắc chú đáo. Chúng ta quả thật có chút chuyện, muốn cùng hai vị tiểu hữu xâm nhập giao lưu một phen. Một vị khác lao tổ cũng gật đầu nói, như thế rất tốt. Lam Huyền tại hạ gió nhìn xem, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn chưa bao giờ thấy qua ba vị lao tổ đối với người nào khách khí như thế, cho dù là đối mặt cái khác cùng cấp bậc thế lực người cầm lái, các lao tổ cũng tự có uy nghiêm. Nhưng tại hai cái này trước mặt người tuổi trẻ, nhất là cái này khí tức bất quá thiên thần đỉnh phong Dương Linh Thiên trước mặt, các lao tổ lại mơ hồ có loại nói chuyện ngang hàng, thậm chí mang theo thỉnh giáo ý vị. Cái này thật bất khả tư nghị. Lam Huyền cùng cái khác Lam gia trưởng lão, các cao tầng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Dương Linh Thiên cùng Dương Đình Thiên dẫn ba vị lao tổ đi hướng cách đó không xa khách phòng. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách trong ngoài. Lam Huyền bọn người đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng suy đoán. Gia chủ, cái này một vị trưởng lão nhịn không được thấp giọng hỏi. Lam Huyền hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn xem cửa phòng đóng chặt kia. Chờ. Hắn chỉ phun ra một chữ. Ngoại trừ chờ, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Có thể khiến cho ba vị lao tổ trịnh trọng như vậy đối lại chuyện, tất nhiên quan hệ tới Lam gia căn bản. Gian phòng bên trong, bày biện đơn giản, lại sạch sẽ gọn gàng. Dương Linh Thiên tùy ý ngồi tại chủ vị, Dương Đỉnh Thiên thì ngồi ở một bên. Ba vị Lam gia lão tổ cũng không có để ý số ghế vấn đề, phân biệt tại hai bên ngồi xuống. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút vi diệu yên tĩnh. Dương Linh Thiên dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hắn bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Động tác ưu nhã, ánh mắt lại sắc bén như lao, nhìn thẳng cầm đầu Lam gia lão tổ. Tiền bối, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, có thể khiến cho ba vị tiền bối tự mình ra mặt lôi kéo, chắc hẳn Lam gia là gặp phải cái gì khó mà giải quyết khó khăn a. Ba vị lão tổ liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia nghiêm trọng. Bọn hắn biết, trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ tu sĩ, tâm tư tinh xảo đặc sắc, xa không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Mong muốn tay không bắt sói, là không thể nào. Cầm đầu lao tổ thở dài, hiện ra nụ cười trên mặt cũng thu liễm mấy phần, biến nghiêm túc lên. Tiểu hữu mắt sáng như đuốc, lao phu cũng liền không quanh co lòng vòng. Thứ không dám dâu dếm, ta Lam gia bây giờ, xác thực gặp một chút phiền toái. Ngữ khí của hắn nặng nề, mang theo một tia thật sâu sầu lo. A. Dương Linh Tiên lông mày chau lên, ra hiệu hắn nói tiếp. Trung Châu huyền vực ngũ đại gia tộc, đồng khí liên chi, cũng lẫn nhau ngăn được. Cái này cách cục đã duy trì trên trăm vạn năm lâu. Lao tổ chậm rãi nói rằng, thanh âm trầm thấp. Nhưng gần nhất, phần này cân bằng dường như muốn bị phá vỡ. Ngoại trừ ta Lam gia bên ngoài cái khác tứ đại gia tộc, mơ hồ có liên hợp chi thế, cộng đồng hướng ta Lam gia tạo áp lực. Tứ đại gia tộc liên hợp. Dương Đỉnh Tiên tại Dương Linh Tiên sau lưng, nghe vậy lông mày cũng là vậy một cái. Đây cũng không phải là việc nhỏ, Trung Châu huyền ngũ đại gia tộc, mỗi một cái đều nội tình thâm hậu, nắm giữ thần tông cảnh lão tổ tọa trấn. Bất kỳ một nhà đều là dậm chân một cái có thể khiến cho Trung Châu huyền vực rung ba lần tồn tại. Bây giờ bốn nhà liên hợp nhằm vào Lam gia, áp lực này chi lớn, có thể nghĩ. Chương 948, thần chủ động phủ chương 948, thần chủ động phủ không tệ. Một vị khác lao tổ tiếp mở miệng nói, ngữ khí mang theo phẫn uất. Bọn hắn lo lắng ta làm ra cuộc khởi, mong muốn chèn ép ta làm ra. Cũng bởi vì mấy vạn năm trước ta nhặt được một cái nữ hoa, nàng tiên phu tuyệt luân. Bây giờ đã là thánh thần hậu kỳ, có trở thành thần chủ chi tư, cũng chính là các ngươi thấy qua Lam Yên. Tứ đại gia tộc là muốn tại Lam Yên đột phá tới thần tông trước đó, chèn ép ta làm ra. A, thì ra là thế, xem ra các ngươi Lam gia hoàn toàn chính xác gặp phải phiền phải lớn. Dương Linh Thiên ngữ khí bình tĩnh nói, bất quá chúng ta hai người chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không muốn lẫn vào các ngươi cái này mấy thế lực lớn ở giữa ân oán. Lam gia vị kia thần tông trung kỳ lão tổ hiển nhiên có chỗ chuẩn bị, hắn không nhanh không chậm nói rằng, lão phu nghe nói, hai vị tiểu hữu vài ngày trước từng cùng Tôn gia giao thủ qua. Hiển nhiên, Lam gia điều tra qua Dương Linh Thiên cùng Dương Đình Thiên, biết trước đó cùng Tôn gia người đại chiến qua. Bất quá bọn hắn cũng không biết, Dương Linh Thiên hai người là cùng Tôn gia cái nào mấy vị tu sĩ giao thủ. Nhưng có thể rõ ràng một điểm là, Tôn gia cùng Dương Linh Thiên hai người là có ân oán. Cho nên Lam gia lão tổ mới nâng lên điểm này, để đem hai người lôi kéo tới. Dương Đình Thiên nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, mang theo vài phần kiêu ngạo. Không tệ, Tôn gia lão tổ, cũng chính là cái kia thần tông sơ kỳ lao ra hỏa, bị ta đánh một trận, xám xịt chạy. Ngữ khí của hắn thư giãn thích ý, nhưng lời này rơi vào ba vị Lam gia lão tổ trong tai, cũng giống như tại kinh lôi nổ vang. Cái gì? Ngươi thật đánh lui Tôn gia lão tổ? Đây chính là thần tông cảnh sơ kỳ cường giả. Ba vị lão tổ cùng nhau động dung, nhìn về phía Dương Đình Thiên ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Bọn hắn biết thời điểm đó Dương Đình Thiên vẫn chỉ là thánh thần đỉnh phong mà thôi, vậy mà có thể cùng thần tông cảnh cường giả một trận chiến, làm cho người chấn kinh. Một bên Dương Linh Thiên gật đầu nói, không sai, hai người chúng ta hoàn toàn chính xác cùng Tôn gia có khúc mắc. Bất quá bọn hắn tựa hồ là vì cướp đoạt một quả nhìn thường thường không có gì lạ hạt châu. Hắn giống như là một cái chìa khóa, mở ra cái nào đó phủ đuổi bí mật. Ba vị Lam gia lão tổ sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng đặc sắc. Chấn kinh, hãi nhiên, khó có thể tin, còn có một tia bừng tỉnh hiểu ra. Tiểu Hưu nói hạt châu, chẳng lẽ là Huyền Linh Châu? Cầm đầu lao tổ hô hấp đều biến rồn dập lên, hắn đột nhiên nhìn về phía Dương Linh Thiên, ánh mắt sáng rực. Dương Linh Thiên thấy thế, trong lòng đã hiểu rõ, xem ra hạt châu kia cũng không đơn giản. Hắn không nói gì, chỉ là lật bàn tay một cái, một đạo hào quang nhỏ yếu tại hắn lòng bàn tay sáng lên. Một quả toàn thân tròn trịa, tản ra nhàn nhạt màu xanh vầng sáng, lặng lặng lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Chính là Huyền Linh Châu. Làm Huyền Linh Châu xuất hiện một sát na, ba vị Lam gia lão tổ ánh mắt gắt gao chăm chú vào hạt châu kia bên trên. Không sai, vậy mà thật là Huyền Linh Châu. Tôn gia Huyền Linh Châu vậy mà tại tiểu hữu trong tay. Chắc không được kia Tôn gia lão tổ tự mình xuất động. Lam gia trong đó một vị lão tổ cả kinh nói. Nhìn xem Lam gia ba vị lão tổ bộ dáng kiếp sợ, Dương Linh Thiên biết cái này phía sau khả năng ẩn chứa bí mật. Thế là hắn trực tiếp hỏi, ba vị tiền bối, cái quả hạt châu này có gì chỗ kỳ lạ sao? Tiểu hữu, cái này Huyền Linh Châu bản thân hoàn toàn chính xác không có gì đặc biệt, nhìn không có tác dụng gì. Nhưng ngươi có biết cái này Huyền Linh Châu đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Lam gia lão tổ trịnh trọng hỏi. Dương Linh Thiên lắc đầu, xin lắng hay nghe. Hắn xác thực rất yêu kỳ, viên này có thể gây nên lớn như thế phong ba hạt châu, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Cầm đầu lao tổ sửa sang lại một chút suy nghĩ, trầm giọng nói rằng, Huyền Linh Châu cũng không phải là chỉ có một quả, mà là hết thảy có năm viên, phân biệt nắm giữ tại ngũ đại gia tộc trong tay, xem như gia tộc chí bảo. Cái này năm viên Huyền Linh Châu, đơn độc đến xem không có gì giá trị, nhưng cái này phía sau có cái này một cái bí mật. Cầm đầu lao tổ ngữ khí biến vô cùng trang nghiêm, thậm chí mang theo một tia cùng nhiệt. Vì lôi kéo Dương Linh Thiên hai người, Lam gia lão tổ dự định đem cái này chỉ có cao tầng biết đến bí mật nói ra. Kỳ thật, làm năm viên Huyền Linh Châu thể tụ thời điểm, liền có thể cảm ứng thiên địa, dẫn động thời không, mở ra một chỗ phủ đuổi vô tận thuế nguyệt bí cảnh nhập khẩu. Mà chỗ kia bí cảnh chính là một vị thần chủ cảnh cường giả động phủ thần chủ động phủ. Bốn chữ này vừa ra, ba vị Lam gia lão tổ vẻ mặt không khỏi nghiêm túc lên, cho dù là từ đầu đến cuối bình tĩnh Dương Linh Thiên, trong mắt cũng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh mang. Thần chủ cảnh, đây chính là áp đảo thần tông phía trên cường đại cảnh giới. Phóng nhãn toàn bộ mênh mông Trung Châu, thần chủ cảnh cường giả đều là phượng mao lân rắc giống như tồn tại. Một vị thần chủ lưu lại động phủ, tích chứa trong đó cơ duyên, có thể nghĩ, công pháp, thần thông, thần binh, đan dược, truyền thừa, bất kỳ như thế lưu truyền tới, đều đủ để gây nên gió tanh mưa máu, nhường vô số cường giả đến cuồng. Thần chủ động phủ. Dương Đỉnh Tiên vẻ mặt cũng có chút kinh. Không tệ, chính là thần chủ động phủ. Cầm đầu lao tổ ngữ khí sục sôi. Căn cứ gia tộc cổ tịch ghi chép, vị thần chủ kia không phải bình thường, chính là ngàn vạn năm trước một vị tồn tại cực kỳ cường đại, trong động phủ còn lại kinh thiên truyền thừa cùng vô tận bảo tàng. Mà người thần chủ này động phủ lối vào cũng không phải là một mực tồn tại. Nó cách mỗi dòng dã một vạn năm mới có thể bởi vì thiên địa vi tắc nào đó loại huyền diệu biến hóa mà hiện hiện một lần. Mỗi một lần hiện hiện thời gian đều cực kỳ ngắn ngủi. Chỉ có tập hợp đủ năm viên Huyền Linh Châu, khả năng ở đằng kia trong thời gian ngắn ngủi, chuẩn xác tìm tới nhập khẩu, cũng đem nó mở ra. Bỏ qua lần này, liền phải đợi thêm một vạn năm, mà ta ngũ đại gia tộc tiên tổ cũng liền tại trăm vạn năm trước từng tiến vào một lần. Chính là một lần kia tổng thần chủ trong động phủ thu được bộ phận bảo tàng cùng truyền thừa, mới thành tựu bây giờ ngũ đại gia tộc. Mà bên trong như cũng có đại lượng chí bảo hoặc truyền thừa, chỉ tiếc về sau ngũ đại gia tộc liền mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cho nên rất khó hình thành ý kiến thống nhất, không cách nào tề tụ năm viên Huyền Linh Châu, tìm kiếm động phủ nhập khẩu lần nữa tiến vào. Thì ra là thế, khó trách Tôn gia sẽ như thế coi trọng viên này Huyền Linh Châu. Dương Linh Thiên bừng tỉnh hiểu ra nói, Tôn gia bị mất nhà mình viên kia, liền mang ý nghĩa đã mất đi mở ra thần chủ động phủ chìa khóa một trong. Tính toán thời gian, khoảng cách lần tiếp theo thần chủ động phủ nhập khẩu hiện đã không đủ một năm. Cầm đầu lao tổ thở dài nói, cho nên kích thích ta Tôn gia gặp phải to lớn nguy cơ, bởi vì cái khác ba nhà chỉ sợ cũng là mỗi người có tâm tư riêng. Bọn hắn có lẽ là muốn nhân cơ hội này, muốn liên hợp lại, bức bách ta Lam gia giao ra Huyền Linh Châu. Ta Lam gia mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng cùng lúc đối mặt tứ đại gia tộc áp lực, cũng là lực bất tòng tâm a. Dương Linh Tiên khẽ cho mày, thời gian xác thực rất khẩn cấp. Đây mới là bọn hắn hôm nay buông xuống tư thái, không tiếc một cái giá lớn cũng muốn lôi kéo Dương Linh Tiên cùng Dương Đỉnh Tiên chân chính nguyên nhân. Lam gia cần giúp đỡ, cần cường đại ngoại viện. Mà Dương Đỉnh Tiên cho thấy kinh khủng chiến lực, cùng Dương Linh Tiên kia sâu không lường được cảm giác thần bí, để bọn hắn thấy được hy vọng. Chương 949, khách khanh trưởng lão chương 949, khách khanh trưởng lão nhất là khi bọn hắn biết được Huyền Linh Châu vậy mà tại Dương Linh Tiên trong tay lúc, phần này hy vọng càng là biến thành khát vọng mãnh liệt. Nếu như có thể đem Dương Linh Tiên cùng Dương Đỉnh Thiên lôi kéo tới Lam gia trận doanh, không chỉ có thể tăng cường Lam gia thực lực, đối kháng tứ đại gia tộc áp lực. Càng mấu chốt chính là, trong tay bọn họ liền nắm giữ hai viên Huyền Linh Châu. Cái này trong tương lai thần chủ động phủ tranh đoạt bên trong, không nghi ngờ gì đem chiếm cứ ưu thế thật lớn. Thậm chí có thể trái lại cùng cái khác gia tộc đàm phán, tranh thủ lợi ích lớn nhất. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, ba vị Lam gia lão tổ nhìn về phía Dương Linh Thiên ánh mắt, biến càng thêm nóng bỏng. "Tiểu Hữu, bây giờ ngươi minh bạch sự tình chân tướng. Cái này Huyền Linh Châu không chỉ có quan hệ tới Tôn gia mệnh mạch, càng quan hệ tới toàn bộ Trung Châu huyền vực ngũ đại gia tộc cách cục. Vật này trong tay ngươi, đã là cơ duyên to lớn, cũng là củ khoai nóng bỏng tay a." Cầm đầu lão tổ thầm thì nói rằng, "Thất phu vô tội, ma ngọc có tội." Một cái khác lão tổ phụ hòa nói, "Nếu để cho Tôn gia, thậm chí gia tộc khác biết Huyền Linh Châu trong tay ngươi, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái a." Lam gia lão tổ lời này cái này đã là giải thích, cũng là một loại mịt mờ nhắc nhở, hoặc là nói, là một loại hình thức khác gõ. Ám chỉ Dương Linh Thiên, chỉ có cùng Lam gia hợp tác mới là an toàn nhất, cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Dương Linh Thiên nghe xong đây hết thảy, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh biểu lộ. Nhưng mà, hắn không hề bận tâm con ngươi chỗ sâu, lại có vô số suy nghĩ tại cuộn cuộn. Lam gia lão tổ lời nói, như là đầu nhập mặt hồ cục đá, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội, đạo lý kia, hắn tự nhiên hiểu. Huyền Linh Châu, thần chủ lập phủ, vạn năm một lần cơ duyên. Cái này không chỉ là cơ duyên, càng là phong bạo trung tâm. Hắn cùng Dương Đình Thiên đã bước vào mảnh này sóng lớn cuộn trào hải vực. Trước đó cùng Tôn gia một trận chiến, mặc dù trấn nhiếp đối phương, nhưng cũng hoàn toàn bại lộ Huyền Linh Châu trong tay hắn sự thật, Tôn gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Kia Tôn gia lão tổ, mặc dù bị Dương Đình Thiên trọng thương, nhưng gia tộc kia nội tình còn tại. Một khi bọn hắn biết được chính mình cùng Dương Đình Thiên tiến vào Lam phủ, sẽ nghĩ như thế nào? Đáp án không cần nói cũng biết, bọn hắn tất nhiên sẽ đem Lam gia coi là hắc thủ phía sau màn, mà hai người bọn họ chính là đồng ưu. Bất luận chính mình phải chăng lựa chọn cùng Lam gia hợp tác, Tôn gia lửa giận đều đã đốt đi tới. Rời đi Lam phủ, Tôn gia chỉ sợ sớm đã bố trí xuống Thiên La địa võng. Trung Châu huyền vực mặc dù lớn, nhưng ở ngũ đại gia tộc loại này quái vật khổng lồ trước mặt, mong muốn hoàn toàn ẩn trốn cũng không phải là chuyện dễ. Huống chi, hắn còn có Hỗn Độn Thánh Tông. Hắn không thể bởi vì chính mình chuyện mà đem tông môn đặt hiểm địa, lưu lại hậu hoạn, tuyệt không phải hắn phong cách hành sự. Lam gia lão tổ nhìn như đang nhắc nhở, kỳ thực cũng là tại tạo áp lực. Nhưng bọn hắn nói, lại là sự thật. Cùng Lam gia hợp tác, tựa hồ là trước mắt tối ưu lựa chọn. Ít ra, có thể mượn nhờ Lam gia lực lượng, tạm thời ngăn cản đến từ Tôn gia, thậm chí gia tộc khác áp lực. Về phần thần chủ đạo phủ, loại kia kinh thiên cơ duyên, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Cùng Lam gia hợp tác, bọn hắn bên này chẳng khác gì là có hai viên Huyền Linh Châu. Quả thật có thể trong tương lai tranh đoạt bên trong, chiếm cứ tương đối lớn quyền chủ động. Thậm chí có thể nhờ vào đó, quét toàn bộ Trung Châu huyền vực phong vân. Chuyện này với hắn nhường Hỗn Độn Thánh Tông quật khởi mục tiêu, cũng có giúp ích. Trong chớp mắt, Dương Linh Thiên trong lòng đã có quyết đoán. Hắn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía ba vị thần sắc sốt ruột Lam gia lão tổ. Ba vị lão tổ lời nói, vạn bối minh bạch. Dương Linh Thiên thanh âm lạnh nhạt vang lên, không nhanh không chậm. Huyền Linh Châu sự tình, liên lụy quá lớn. Bây giờ xem ra, vạn bối cùng Lam gia, sát thực đã đứng ở trên cùng một con thuyền. Lời của hắn rất bình tĩnh, không có chút nào cảm xúc chấn động. Nhưng nghe tại ba vị Lam gia lão tổ trong tai, cũng giống như với thiên lại thanh âm. Cầm đầu lão tổ trong mắt tinh quang lóe lên, tiểu hữu quả nhiên là sáng suốt người. Cùng ta Lam gia hợp tác, tuyệt đối là tiểu hữu lựa chọn chính xác nhất. Một vị khác lão tổ cũng liền bận bịu phụ họa, không tệ. Ta Lam gia tất nhiên sẽ không bạc đãi tiểu hữu cùng Dương tiền bối. Tiểu hữu tay cầm Huyền Linh Châu, lại cùng ta Lam gia liên thủ, tương lai thần chủ động phủ mở ra, chúng ta nhất định có thể chiếm cứ tiên cơ. Vị thứ ba lão tổ nói bổ sung, trong mắt tràn đầy đối tương lai ước mơ. Dương Linh Tiên khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn như cũ đạm mạc nói, hợp tác có thể, nhưng cụ thể hợp tác như thế nào, vạn bối hy vọng có thể có càng minh xác điều lệ. Hắn cũng không phải là xúc động người, hợp tác có thể, nhưng điều kiện nhất định phải đàm luận tin tưởng, sẽ không vô duyên vô cớ đất là làm ra bán mạng. Ba vị lão tổ liếc nhau, trong lòng hiểu rõ, người trẻ tuổi này quả nhiên không đơn giản. Tuổi còn trẻ, lại tâm tư kín đáo, xử sự lão luyện. Cầm đầu lão tổ trầm ngâm một lát, mở miệng nói, đây là tự nhiên. Hai vị tiểu hữu chính là ta Lam gia khách nhân tôn quý nhất, cũng là trọng yếu nhất đồng minh. Ta Lam gia nguyện phụng tiểu hữu là khách khanh trưởng lão, địa vị cùng chúng ta ngang bằng, cùng hưởng Lam gia tài nguyên. Đồng thời, liên quan tới thần chủ động phủ sự tình, nếu là có cơ hội tiến vào, đoạt được lợi ích, ta Lam Gia nguyện cùng tiểu hữu chia 4-6 thành, tiểu hữu chiếm 4 thành. Điều kiện này, không thể bảo là không hậu đãi. Khách khanh trưởng lão, địa vị cùng cấp lao tổ, cái này tại Trung Châu huyền vực trong lịch sử, đều cực kỳ hiếm thấy. 4 thành lợi ích phân phối, càng là cho thấy Lam Gia cực lớn thành ý dù sao, Lam Gia xem như truyền thừa trăm vạn năm đại gia tộc, nội tình thâm hậu, nỗ lực lực lượng cùng tài nguyên, tuyệt không phải Dương Linh Thiên hai người có thể so sánh. Bọn hắn có thể xuất ra 4 thành, đã là phá lệ. Dương Linh Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. 4 thành a. Mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng coi như hợp lý. Càng quan trọng hơn là khách khanh trưởng lão thân phận, cái này có thể nhường hắn tốt hơn lợi dụng Lam Gia tài nguyên cùng mạng lưới tình báo. Có thể. Dương Linh Thiên nhàn nhạt gật đầu, xem như đáp ứng. Tốt. Tiểu Hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Cầm đầu lao tổ vui mừng quá đỗi. Kể từ hôm nay, tiểu Hữu chính là ta Lam Gia khách khanh trưởng lão. Lam Gia trên dưới, gặp trưởng lão như thấy chúng ta. Bầu không khí lập tức biến nhiệt liệt lên. Ba vị lao tổ trên mặt lo lắng quét sạch sành sanh, thay vào đó là nồng đậm vui sướng cùng chờ mong. Có Dương Linh Thiên cùng Dương Đỉnh Thiên cái này hai đại cường viện, lại thêm hai viên Huyền Linh Châu nơi tay. Lam Gia tại sắp đến trong gió lốc, không nghi ngờ gì tăng thêm to lớn thẻ đánh bạc. Bọn hắn thậm chí bắt đầu mặc sức tưởng tượng, như thế nào tại tiếp xuống đánh cờ bên trong, phản chế gia tộc khác, cướp đoạt lợi ích lớn nhất. Cùng lúc đó, Tôn Gia, một chỗ để phòng sông nghiêm, tràn ngập mùi thuốc nồng nặc cấm địa chỗ sâu. Phúc. Ngồi xếp bằng Tôn Gia lão tổ Tôn Hồng đột nhiên phun ra một ngụm ám trầm tụ huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trên người hắn khí tức vẫn như cũ mệt mỏi, hiển nhiên thương thế cực nặng. Dương Đỉnh Tiên một quyền kia, ẩn chứa lực lượng quá mức kinh khủng, cơ hồ làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn cùng thần hồn. Nếu không phải hắn nội tình thâm hậu, chỉ sợ sớm đã tại chỗ vẫn lạc. Đáng chết, không chỉ có không có đoạt lại Huyền Linh Châu, còn bị trọng thương. Tôn Hồng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Hắn đường đường Tôn gia lão tổ, thần tông cảnh cường giả, lại bị một cái không có danh tiếng gì ra hỏa, đánh thành bộ dáng như vậy. Chương 950, Lưu Quang Thành chương 950, Lưu Quang Thành vô cùng nhục nhã, thù này không báo, hắn thể không là người. Dương Đỉnh Thiên, Dương Linh Thiên hắn thấp giọng gào thét hai cái danh tự này. Đúng lúc này, cấm địa ngoại truyện đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Một gã Tôn gia trưởng lão vẻ mặt hốt hoảng xông vào, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất. "Lão tổ, không xong." Tôn Hồng chau mày, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. "Chuyện gì như thế kinh hoàng?" Thanh âm của hắn khàn khàn mà suy yếu, nhưng như cũng mang theo thượng vị người uy nghiêm. Trưởng lão kia run giọng nói, "Khởi bẩm lão tổ, chúng ta tra được kia Dương Linh Thiên cùng Dương Đỉnh Thiên tung tích." Tôn Hồng mừng rỡ, trong mắt lệ mang nổ bắn ra, "Bọn hắn ở nơi nào?" "Bọn hắn tiến vào Lam phủ." Trưởng lão thanh âm mang theo một tia sợ hãi cùng khó có thể tin. "Cái gì?" Tôn Hồng nghe vậy, như bị sét đánh, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. "Lam phủ? Bọn hắn vậy mà đi Lam phủ?" Một cú khó mà ngăn chặn lửa giận, như là núi lửa giống như ở trong ngực hắn bộc phát. Khí tức kinh khủng không bị khống chế tiêu tán mà ra, toàn bộ cấm địa đều kịch liệt lay động. Vì trên mặt đất trưởng lão bị cố khí tức này áp bách đến run lẩy bẩy, cơ hồ không thở nổi. "Lam gia, tốt một cái Lam gia." Tôn Hồng phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Hắn hiểu được, khó trách kia Dương Đỉnh Thiên thực lực khủng bố như thế, khó trách kia Dương Linh Thiên như thế có chỗ dựa, không lo ngại gì. Thì ra sau lưng của bọn hắn, lại là Lam gia đang làm trò quỷ. Cái kia đang chết đường huyền, tất nhiên cũng là Lam gia phái tới gian tế. Bọn hắn đã sớm ngấp nghé ta Tôn gia Huyền Linh Châu, đã sớm muốn đối ta Tôn gia hạ thủ. Tôn Hồng tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển xanh. Mới cứu hận, cú bán giận, đan vào một chỗ, hóa thành ngập trời nổ diễm. Hắn vẫn cho là, uy hiếp lớn nhất là những nhà khác khả năng liên hợp lại. Lại không nghĩ rằng, trước hết nhất nhảy ra, hơn nữa ẩn giấu đến sâu nhất, lại là Lam gia. "Lam gia, cháu ta Hồng ở đây lập thệ, không đem ngươi Lam gia hủy diệt, thế không bỏ qua." Oán độc lời thề, tại cấm địa bên trong quanh quẩn, tràn đầy huyết tinh cùng điên cuồng. Hắn cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. "Truyền lệnh xuống, mật thiết giám thị Lam gia nhất cử nhất động. Còn có, liên hệ cái khác ba nhà, liền nói, ta Tôn gia có chuyện quan trọng thương lượng." Hiển nhiên hắn muốn liên hợp gia tộc khác, cộng đồng hướng Lam gia tạo áp lực. Nhưng mà, Trung Châu huyền vực, địa vực bao la, thế lực rắc rối phức tạp. Ngoại trừ bên ngoài ngũ đại gia tộc, còn ẩn giấu đi rất nhiều không muốn người biết thế lực cường đại. Lưu Quang Thành chính là một trong số đó. Xem như Trung Châu huyền vực hạch tâm thành trì một trong, Lưu Quang Thành phồn hoa vô cùng, cường giả như mây. Mà trưởng không tòa thành lớn này phụ thành chủ, càng là sâu không lường được. Giờ phút này, phụ thành chủ chỗ sâu, một gian đũ ám trong mật thất. Dưới ánh đến, tỏa ra trên vách tường giữ tợn cái bóng. Trong không khí tràn ngập một cỗ băng lãnh mà khí tức ngột ngạt. Trong mật thất, ngồi ngay thẳng một thân ảnh. Hắn thân mang một bộ áo bào đen, trên mặt mang theo một trương cổ phát mặt nạ đồng xanh, che đậy chân dung. Chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, thâm thúy, băng lãnh, không chứa một tia tình cảm. Dường như cửu u phía dưới hàn đàm, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Ở trước mặt của hắn, một gã giống nhau thân mang áo đen thuộc hạ, đang quỳ một chân trên đất, cùng kính hồi báo. "Khởi bẩm đại nhân, căn cứ chúng ta xếp vào tại Tôn gia thám tử hồi báo, Đường Huyền đã chết." Trong mật thất nhiệt độ, dường như bỗng nhiên giảm xuống mười mấy độ. Kia mang theo mặt nạ đồng xanh thân ảnh, không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nhưng này im ắng trầm mặc, lại so bất kỳ gào thét đều càng làm cho người ta sợ hãi. Thuộc hạ vùi đầu đến thấp hơn, thân thể không bị khống chế hơi run rẩy. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng sát ý ngay tại theo trước mắt vị đại nhân này trên thân tràn ngập ra. Đường Huyền là phụ thành chủ bày ra một con cờ quan trọng. Nhiệm vụ của hắn chính là lợi dụng cùng Tôn gia quan hệ, tùy thời cướp đoạt Tôn gia Huyền Linh Châu. Phủ thành chủ đã sớm biết thần chủ động phủ bí mật. Bọn hắn đối cái kia trong truyền thuyết kinh thiên truyền thừa cùng vô tận bảo tàng, giống nhau nhất định phải được. Vũ đại gia tộc trong tay Huyền Linh Châu, tự nhiên thành mục tiêu của bọn hắn. Đường Huyền chết, mang ý nghĩa nước cờ này hoàn toàn thất bại. Hơn nữa, còn có thể đánh cọ độc rắn. Qua hồi lâu, kia băng lanh thanh âm mới chậm rãi vang lên, như là kim loại ma sát, không mang theo mảy may tình cảm. Chết? Chết như thế nào? Thuộc hạ vội vàng trả lời, nghe nói là bị hai cái bỗng nhiên xuất hiện cao thủ giết chết, một cái tên là Dương Linh Thiên, một cái tên là Dương Đình Thiên. Dương Linh Thiên? Dương Đình Thiên mặt nạ nam tử thấp giọng tái diễn hai cái danh tự này, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ sừng sững hàn ý, bọn hắn là lai lịch gì? Thuộc hạ còn tại điều tra. Phế vật. Mặt nạ nam tử hừ lạnh một tiếng, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt giáng lâm. Phốc, kia thuộc hạ như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng hắn cũng không dám có chút lời oán giận, dãy rủa lấy một lần nữa quỳ tốt. Đại nhân bất giận, thuộc hạ đã tăng thêm nhân thủ, toàn lực truy tra. Hừ, phái thêm chút thám tử, khởi động mạng lưới tình báo, cho ta xâm nhập điều tra. Mặt nạ nam tử lạnh lùng nói, không chỉ có muốn điều tra rõ hai người kia nội tình, còn muốn tra rõ ràng Đường Huyền chết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tôn gia Huyền Linh Châu bây giờ tại trong tay ai? Thuộc hạ vội vàng nói, căn cứ tình báo mới nhất, kia Dương Linh Thiên cùng Dương Đỉnh Thiên giết Đường Huyền sau, mang theo Huyền Linh Châu tiến vào Lam phủ. Lam phủ? Mặt nạ nam tử thanh âm đột nhiên cất cao một tia, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, có chút ý tứ. Hắn dường như nghĩ tới điều gì, nên miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Lam gia cũng muốn hành động sao? Chuyện biến càng ngày càng thú vị. Hắn chậm rãi đứng người lên, áo bào đen không gió mà bay. Một cỗ càng khủng bố hơn khí tức ở trên người hắn ấp ủ truyền lệnh xuống, kế hoạch làm sơ điều chỉnh. Đã có người làm rối, vậy liền để bọn hắn đều cuốn vào a. Vũng nước này càng đục càng tốt. Thanh âm của hắn tại trong mật thất quanh quẩn, tràn đầy lanh khốc cùng tính toán. Là thuộc hạ cung kính lĩnh mệnh, thân ảnh lóe lên, biến mất trong bóng đêm. Mật thất lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có kia chập chờn ánh đến, tỏa ra mặt nạ đồng xanh bên trên hàn quang lạnh lẽo. Trung Châu huyền vực nhìn như bình tĩnh dưới mặt hồ, sớm đã ám lưu hung dũng. Tôn gia lửa giận, Lam gia chờ đợi cùng đề phòng, Dương Linh Thiên gia nhập cùng phụ thành chủ cái này giấu ở phía sau màn hắc thủ. Thế lực khắp nơi vây quanh sắp hiện thần chủ lập phủ, bắt đầu tiến hành kịch liệt đánh cờ cùng va chạm. Một trận quét sạch toàn bộ Trung Châu huyền vực phong bạo, ngay tại lặng yên ấp ủ gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, mà thân ở trung tâm phong bạo Dương Linh Thiên, đối với cái này dường như sớm có đón trước. Hắn đáp ứng cùng Lam gia hợp tác, không chỉ là vì ứng đối nguy cơ trước mắt, càng là vì tại trận này sắp đến đại thế chi tranh bên trong, giành lợi ích lớn hơn nữa. Ánh mắt của hắn sớm đã vượt qua ngũ đại gia tộc, nhìn phía kia càng rộng lớn hơn thiên địa. Chương 951, Vạn Thần Tông Thánh Tử. Chương 951, Vạn Thần Tông Thánh Tử. Bây giờ, Dương Linh Thiên cùng Dương Đình Thiên đã trở thành Lam gia khách khanh trưởng lão. Thân phận nhảy bọn, mang đến rõ ràng tôn sùng. Lam phủ bên trong, rất nhiều khu vực, bọn hắn đều có thể thông suốt không trở ngại. Không còn là mới đến lúc cẩn thận, mà là nhiều hơn một phần thông dong cùng uy nghiêm. Lam gia bọn hạ nhân, nhìn thấy hai người, đều không mình hành lễ, miệng nói trưởng lão, trong mắt tràn đầy kính sợ. Dù sao, hai vị này thật là đạt được lão tổ tán thành, đồng thời đạt được gia chủ tự mình sắc phong tồn tại. Dương Linh Thiên đối với cái này, cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không có quá nhiều để ý trở thành Lam gia khách khanh trưởng lão, chỉ là hắn trong kế hoạch một bước. Một cái có thể khiến cho hắn tại cái này Trung Châu huyền vực tạm thời đặt chân, cũng thu hoạch càng nhiều tình báo cùng tài nguyên thân phận. Dương Đỉnh Tiên thì trầm mặc như trước kiệm lời, như là một tôn trung thực hộ vệ, theo sát Dương Linh Thiên tả hữu, khí tức nội liễm, lại không người dám kinh thường. Một ngày này, Lam phủ chỗ sâu, một tòa trang nhã trong đình viện. Dương Linh Thiên ngồi xếp bằng, quanh thân hỗn độn khí lưu chuyển, phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa huyền khí. Khí tức của hắn, so với mới tới lúc, lại hùng hậu mấy phần. Hỗn độn đạo thể, không giờ khắc nào không tại tự hành vận chuyển, hấp thu năng lượng, rèn luyện bản thân. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần. Dương Linh Thiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt thâm thúy, dường như ẩn chứa tinh thần đại hải. Khởi bẩm Dương trưởng lão, gia chủ có lệnh, xin ngài cùng Dương Đỉnh Thiên trưởng lão lập tức tiến về phòng nghị sự. Một gã Lam gia tử đệ cung kính bẩm báo nói. Dương Linh Thiên lông mày khẽ nhúc đích, nhẹ gật đầu, biết. Hắn đứng dậy, hỗn độn khí thu liễm, khôi phục ngày bình thường như vậy trầm ổn nội liễm bộ dáng. Dương Đỉnh Thiên cũng im lặng đứng lên, theo phía sau hắn. Hai người một trước một sau, hướng phía Lam phủ phòng nghị sự đi đến. Trên đường đi, gặp phải Lam gia tử đệ cùng hộ vệ, nhao nhao né tránh hành lễ. Khi bọn hắn đến phòng nghị sự lúc, phát hiện bầu không khí tựa hồ có chút không giống bình thường. Trong đại sảnh, ngoại trừ Lam gia gia chủ Lam Huyền, cùng mấy vị hạch tâm trưởng lão ngoài ra, còn nhiều thêm một chút khuôn mặt xa lạ. Những người này, khí tức giống nhau cường đại, mơ hồ cùng Lam Huyền bọn người địa vị ngang nhau. Mà giờ khắc này, Lam Huyền sắc mặt cũng không dễ nhìn, thậm chí mang theo một tia nghiêm trọng. Nhìn thấy Dương Linh Thiên cùng Dương Đỉnh Thiên tiến đến, Lam Huyền trong mắt lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác ánh sáng, liền đội vàng đứng lên đón lấy. Dương Linh Thiên trưởng lão, Dương Đỉnh Thiên trưởng lão, các ngươi đã tới. Lam Huyền thanh âm hơi có vẻ trầm thấp. Dương Linh Thiên ánh mắt bình tĩnh đảo qua đại sảnh, cuối cùng rơi vào Lam Huyền trên thân. Lam gia chủ, xảy ra chuyện gì? Lam Huyền hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vừa mới nhận được tin tức, Vạn Thần Tông Thánh Tử Thiên Vũ đến đây bái phỏng. Vạn Thần Tông Thánh Tử. Dương Linh Thiên trong lòng khẽ nhúc nhích, cái tên này hắn cũng không lạ lắm. Tại Lam gia mấy ngày nay, hắn cố ý hiểu qua Trung Châu huyền vực đỉnh tiêm thế lực cùng thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Vạn Thần Tông chính là cùng ngũ đại gia tộc nổi danh quái vật khổng lồ, thậm chí mơ hồ sẽ vượt qua chi thế. Mà vị này Thiên Vũ Thánh Tử, càng là Vạn Thần Tông thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, danh xưng tuyệt thế thiên kiêu. Hắn tới làm cái gì? Dương Linh Thiên hỏi. Lam Huyền sắc mặt càng thêm khó coi, hắn là vì Mầu Ngọc mà đến. Mầu Ngọc cùng Thiên Vũ Thánh Tử, trước kia từ trưởng bối hai bên định ra hôn ước. Bây giờ, Tôn gia đối ta Lam gia từng bước ép sát, phủ thành chủ thái độ không rõ, Vạn Thần Tông người minh hữu này, đối ta Lam gia cực kỳ trọng yếu. Thiên Vũ Thánh Tử lần này đến đây, tên là bái phỏng, kỳ thực Lam Huyền không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Chỉ sợ là đến tạo áp lực, hoặc là nói, là đến xác nhận vụ hôn nhân này, củng cố liên minh quan hệ. Gia chủ có ý tứ là? Dương Linh Thiên hỏi. Ta đã thông biết Mầu Ngọc, nhường nàng tự mình đi tiếp đãi Thiên Vũ Thánh Tử. Lam Huyền thở dài. Chỉ là, Mầu Ngọc nha đầu kia, tính tình quật cường, đối vụ hôn nhân này, một mực trong lòng còn có mâu thuẫn. Dương Linh Thiên lông mày hơi động một chút, trong nháy mắt minh bạch gia chủ ý tứ. Lam Huyền là lo lắng Lam Mầu Ngọc sẽ làm đập lần này gặp mặt, ảnh hưởng đến Lam gia cùng Vạn Thần Tông quan hệ. Dù sao, hiện tại là phi thường thời kỳ, Lam gia chịu không được bất kỳ khó khăn chắc trở. Gia chủ yên tâm, ta sẽ lưu ý. Dương Linh Thiên tử tổ nói. Mặc dù hắn đối với mấy cái này gia tộc thông gia không có hứng thú, nhưng đã thân làm Lam gia khách khanh trưởng lão, cầm chỗ tốt, tự nhiên cũng muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Chính vì hắn chỉ là khách khanh trưởng lão, không tính Lam gia chân chính tộc nhân, mới tốt nhúng tay một chút. Lam Huyền nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, làm phiền Dương trưởng lão. Hắn biết Dương Linh Thiên thực lực cùng trầm ổn, có hắn ở một bên nhìn xem, có lẽ có thể ổn định cục diện. Một bên khác, Lam Mầu Ngọc trong quê phòng. Tiểu thư, gia chủ nhường ngài đi phòng trước tiếp đãi Vạn Thần Tông Thiên Vũ Thánh Tử. Thị nữ cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo. Không đi. Lam Mầu Ngọc đột nhiên theo trước bàn trang điểm đứng lên, tinh xảo trên khuôn mặt viết đầy kháng cự. Cái kia tự cho là đúng ra hỏa, ai muốn đi gặp hắn? Thị nữ dọa đến rụt cổ một cái, không còn dám quên. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một đạo dịu dàng thân ảnh đi đến. Chính là Lam Mầu Ngọc Đường tỷ, Lam Yên. Mầu Ngọc muội muội, đừng tùy hứng. Lam Yên ôn nhu khuyên nhủ. Tỷ, ngươi cũng nên cho ta đi gặp tên quỷ đáng ghét kia. Lam Mầu Ngọc bất mãn mân mê miệng. Ngươi biết rõ ta căn bản không thích hắn, ỷ vào chính mình là Vạn Thần Tông thánh tử, cả ngày một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhìn xem liền phiền. Lam Yên đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng vu vu bờ vai của nàng, thở dài, tỷ tỷ biết ngươi không thích hắn. Thật là, hiện tại gia tộc tình huống, ngươi cũng tin tưởng, tứ đại gia tộc lúc nào cũng có thể nổi lên. Chúng ta Lam gia, hiện tại quá cần Vạn Thần Tông người minh hữu này. Vụ hôn nhân này, không chỉ là của cá nhân ngươi sự tình, càng quan hệ tới toàn bộ Lam gia tương lai. Vì gia tộc, ngươi chỉ ủy khuất một chút, đi gặp hắn một chút, ít ra, không nên đem quan hệ khiến cho quá cương. Lam Mầu Ngọc nhìn xem Đường tỷ trong mắt chân thành tha thiết lo lắng, lại nghĩ tới phụ thân vừa rồi kia vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng dâng lên một hồi bất lực cùng chua xót. Đúng vậy a, vì gia tộc. Nàng sinh ở Lam gia, hưởng thụ lấy gia tộc mang tới vinh quang cùng tài nguyên, tự nhiên cũng muốn gánh vác lên tương ứng trách nhiệm. Dù là, phần này trách nhiệm là nàng không nguyện ý tiếp nhận. Thật lâu, nàng hít sâu một hơi, cắn chặt môi dưới, nhẹ gật đầu. "Tốt, ta đi." Thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào. Lam Yên nhẹ nhàng thở ra, đội vàng giúp nàng sửa sang lại một chút quần áo, cái này đúng rồi, Mầu Ngọc muội muội nhất hiểu chuyện. "Mau đi đi, đừng để thánh tử sốt ruột chờ." Lam Mầu Ngọc cừ một tiếng, miễn cưỡng lên tinh thần, hướng phía bên ngoài đi đến. Bước tiến của nàng có chút nặng nề. Thiên thần sơ kỳ tu vi, nhưng nàng nắm giữ viễn siêu thường nhân lực lượng cùng tốc độ. Nhưng giờ phút này, nàng lại cảm thấy mỗi một bước đều gian nan như vậy. Trong đầu không ngừng hiện ra Thiên Vũ Thánh Tử kia Trương tổng là mang theo một tia tiêu căng nụ cười khuôn mặt. Nàng thật rất chán ghét tên kia. Đi tại thông hướng tiền sảnh hành lang bên trên, Lam Mầu Ngọc tâm phiền ý loạn. Đột nhiên, nàng bước chân dừng lại. Phía trước cách đó không xa, một đạo thanh sam thân ảnh đang chậm rãi đi tới. Chương 952, lôi kéo cùng đi chương 952, lôi kéo cùng đi khí chất trầm ổn, ánh mắt bình tĩnh. Chính là Dương Linh Thiên, hắn dường như đang muốn đi hướng nơi khác. Nhìn thấy Dương Linh Thiên, Lam Mầu Ngọc ánh mắt đột nhiên sáng lên. Một cái ý niệm trong đầu, tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của nàng. Đúng a, kéo lên hắn, kéo lên vị này mới tới khách khanh trưởng lão cùng đi. Có hắn ở đây, cái kia Thiên Vũ, dù sao cũng nên khiêm tốn một chút ta. Hơn nữa, cũng có thể nhường Thiên Vũ nhìn xem, nàng Lam Mầu Ngọc bên người, cũng không phải không có cái khác ưu tú nam tử. Thử, nhường hắn tự cho là đúng. Nghĩ tới đây, Lam Mầu Ngọc tâm bên trong điểm này không tình nguyện, trong nháy mắt bị đột nhiên xuất hiện này kế hoạch hòa tan không ít. Nàng thậm chí cảm thấy đến, đây có lẽ là ý đồ không tồi. Lập tức không do dự nữa, nàng bước nhanh lên đón tiếp lấy. Dương trưởng lão. Thanh âm thanh thúy mang theo một tia vội vàng. Dương Linh Tiên dừng bước lại, nhìn về phía nàng, "Lam tiểu thư, có việc?" Lam Mầu Ngọc mấy bước đi đến trước mặt hắn, cũng không đoái hoài tới cái gì lễ tiết, trực tiếp đưa tay liền tóm lấy Dương Linh Tiên ống tay áo. Động tác của nàng có chút gấp, khí lực cũng không nhỏ. Dương Linh Tiên lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái, nhưng cũng không tránh thoát. "Dương trưởng lão, giúp một chút." Lam Mầu Ngọc ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ngữ khí gấp rút nói rằng, "Theo ta đi tiếp đãi một người." Trong mắt của nàng mang theo một tia giảo hoạt, còn có một tia không cho cự tuyệt ý vị. Dương Linh Tiên nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng đại khái đoán được mấy phần. Chỉ sợ chính là đi gặp vị kia Vạn Thần Tông thánh tử, nha đầu này là muốn cầm chính mình làm bia đỡ đạn. Trong lòng của hắn có chút buồn cười, nhưng nghĩ tới Lam Huyền trước đó nhắc nhở, cùng chính mình khách khanh trưởng lao thân phận, cũng không có cự tuyệt. Tiếp đại ai? Hắn biết do còn cố hỏi. Ai nha, chính là cái kia Vạn Thần Tông Thiên Vũ thánh tử. Lam Mầu Ngọc hơi không kiên nhẫn nói, ngươi theo ta đi là được. Tốt. Dương Linh Tiên nhẹ gật đầu, lời ít mà ý nhiều. Lam Mầu Ngọc gặp hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, trong lòng vui mừng, lôi kéo hắn liền hướng phòng trước đi đến. Dương Linh Tiên tùy ý nàng lôi kéo, bộ pháp thong dong. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước tòa kia khí phái đại sảnh, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một vẻ nhàn nhạt nghiền ngẫm. Vạn Thần Tông thánh tử, Thiên Vũ thánh tử. Hắn ngược lại muốn xem vị này danh chấn Trung Châu huyền vực tuyệt thế thiên tiêu, đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Lam trước phủ sảnh, trang trí lộng lẫy, linh khí mở mịt. Chủ vị phía trên, ngồi ngay thẳng một gã thanh niên, sau lưng có mấy vị thị vệ trông coi. Người này thân mang tơ vàng viền diện lộng lẫy trường bào, khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng. Chỉ là kia hai đầu lông mày, từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy một cố vung đi không được ngạo khí, dường như người trong thiên hạ đều không nhập hắn mắt. Trong tay hắn nuốt một cái bạch ngọc linh chén, trong chén thịnh phóng lấy phát ra dị hương linh cữu. Hắn chính là Vạn Thần Tông đương đại thánh tử, Thiên Vũ thánh tử Thiên Thần Định Phong Tu Vi, khí tức như vực sâu biển lớn, mơ hồ tản ra uy áp, nhường đứng hầu ở bên Lam gia hạ nhân đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Thiên Vũ thánh tử, ba chữ này tại Trung Châu huyền vực đại biểu cho vô thượng thiên tư cùng vinh quang. Nghe đồn hắn lúc mới sinh ra liền có vạn đạo thần quang xen lẫn, dị tượng kinh thiên. Con đường tu hành càng là vùng đất bằng phẳng, cùng thế hệ bên trong khó gặp địch thủ. Nhất làm cho người nói chuyện say sưa chính là hắn lấy Thiên Thần Định Phong chi cảnh, mạnh mẽ tiếp nhận Vạn Thần Tông một vị thánh thần cảnh sơ kỳ trưởng lão ba đạo toàn lực công kích. Mặc dù chật vật nhưng lại chưa là bại, chiến tích này vừa ra, náo động toàn bộ Trung Châu huyền vực. Thánh thần cảnh kia là như thế nào tồn tại? Đây chính là cùng trời thần cảnh cao hơn một cái đại cảnh giới, mỗi một cái đại cảnh giới chênh lệch đều như là lệch trời. Thiên Vũ thánh tử có thể vượt cấp ngạnh kháng thánh thần mà không bại, chiến lược chi khủng bố có thể thấy được luồng đốm. Bởi vậy hắn được vinh dự Vạn Thần Tông vài vạn năm đến kiệt xuất nhất thiên tiêu, thậm chí bị cho rằng có xung kích thần tông chi cảnh tiềm lực. Cho nên thâm thụ Vạn Thần Tông vị kia bế quan nhiều năm thần tông lão tổ yêu thích cùng coi trọng. Như thế bối cảnh, như thế thiên tư, chiến lược như vậy, tự nhiên cũng dưỡng thành Thiên Vũ thánh tử cực độ tự ngạo, thậm chí có thể nói là ngang ngược cản rỡ tính cách. Hắn lần này đến đây Lam gia, ngoại trừ củng cố hai nhà quan hệ bên ngoài, cũng là nghĩ đến nhìn lại mình một chút vị này trên danh nghĩa vị hôn thê. Đối với Lam Màu Ngọc mỹ mạo cùng Thiên Phú, hắn vẫn là có chỗ nghe thấy, miễn cưỡng xứng với hắn thánh tử thân phận. Chờ giây lát, còn không thấy Lam Màu Ngọc đến đây, Thiên Vũ thánh tử lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Chỉ là Lam gia chi nữ, dám nhường hắn chờ lâu như vậy. Nếu không phải xem ở hai nhà liên minh phân thượng, hắn sớm đã phẩy tay áo bỏ đi. Ngay tại hắn kiên nhẫn sắp hao hết thời điểm, tiếng bước chân rốt cục tại bên ngoài phòng vang lên. Thiên Vũ thánh tử sửa sang lại một chút áo bào, nhếch miệng lên một vẻ tự nhận là hoàn mỹ nụ cười, chuẩn bị hiện ra chính mình thánh tử phong độ. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy đi tới người lúc, nụ cười kia trong nháy mắt ngừng kết trên mặt. Lam Màu Ngọc tới, vẫn như cũng là như vậy xinh xắn động nhân, dung nhan tuyệt sắc. Nhưng nàng không phải một người tới, bên cạnh của nàng lại còn đi theo một người đàn ông. Một người mặc bình thường thanh sam, nhìn thường thường không có gì lạ nam nhân. Hơn nữa, Lam Màu Ngọc dường như còn mơ hồ cùng nam tử kia duy trì rất gần khoảng cách. Thậm chí vừa rồi vào cửa lúc, tay còn khoác lên nam tử kia trên cánh tay. Một cỗ ngọn lửa vô danh, trong nháy mắt theo Thiên Vũ thánh tử trong lòng dâng lên. Ánh mắt của hắn lập tức biến băng lãnh sắc bén, như là hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, gắt gao tập trung vào Dương Linh Tiên. Nam nhân này là ai? Dám xuất hiện tại Màu Ngọc bên người? Muốn chết. Dương Linh Tiên cảm nhận được kia không che giấu chút nào địch ý cùng sát ý, vẻ mặt nhưng như cũ bình tĩnh như nước. Hắn ngước mắt, đón nhận Thiên Vũ thánh tử ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí phảng phất có vô hình hỏa hoa tại bắn tung tóe. Dương Linh Tiên trong lòng hiểu rõ, quả nhiên như hắn sở liệu, vị này thánh tử, lòng dạ nhỏ mọn, ngạo mạn tự đại. Vẹn vẹn bởi vì chính mình xuất hiện tại Lam Màu Ngọc bên người, liền động sát tâm. Màu Ngọc muội muội, ngươi có thể tính tới. Thiên Vũ thánh tử cưỡng chế lửa giận trong lòng, thanh âm mang theo một tia cứng ngắc ôn hòa. Ánh mắt của hắn, nhưng thủy chung không hề rời đi Dương Linh Tiên, tràn đầy xem kỹ cùng bất thiện. Vị này là? Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, mang theo chất vấn ý vị. Lam Màu Ngọc cảm nhận được cái này không khí khẩn trương, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. Nhưng nàng đã đem Dương Linh Tiên kéo tới, đương nhiên sẽ không lùi bước. Nàng tiến lên một bước, ngăn khuất Dương Linh Tiên trước người, ngẩng lên tuyết trắng cái cằm, nói rằng, vị này là ta Lam gia tân tấn khách khanh trưởng lão, Dương Linh Tiên, Dương trưởng lão. Hôm nay Thiên Vũ thánh tử đại giá quang lâm, ta cố ý mời Dương trưởng lão cùng nhau đến đây, lấy đó long trọng. Chắc hẳn thánh tử điện hạ khí độ phi phàm, hẳn là sẽ không để ý nhiều một vị khách nhân a. Lời của nàng, nhìn như khách khí, kỳ thực giấu giếm lời nói sắc bén, đem Thiên Vũ thánh tử một quân. Khách khanh trưởng lão? Thiên Vũ thánh tử chân mày nhíu chặt hơn. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút Dương Linh Tiên khí tức, bèn bèn Thiên Thần Định Phong mà thôi. Loại tu vi này, ở bên ngoài có lẽ xem như một phương cao thủ, nhưng ở hắn Thiên Vũ thánh tử trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn tự tin, cùng giai bên trong, không người là đối thủ của hắn. Bất quá nhường hắn nghi ngờ là, Lam gia lúc nào thời điểm, mời như thế một vị khách khanh trưởng lão. Hơn nữa, còn nhường Màu Ngọc coi trọng như thế. Thiên Vũ thánh tử trong lòng càng khó chịu, lên cơn giận dữ. Chương 953, Bạch Hoa Cốc chương 953, Bạch Hoa Cốc nhưng hắn dù sao cũng là Vạn Thần Tông thánh tử, điểm này lòng dạ vẫn phải có. Trên mặt hắn gạt ra một tia nụ cười rối trá, hóa ra là Lam gia mới mời Dương trưởng lão, thất kính thất kính. Mộ Ngọc muội muội nói đùa, ta Vạn Thần Tông cùng Lam gia thế hệ giao hảo. Dương trưởng lão đã là Lam gia khách khanh, tự nhiên cũng là ta Thiên Vũ bằng hữu, ta sao lại để ý? Trong miệng hắn nói không thèm để ý, nhưng này trong ánh mắt kinh miệt cùng lạnh ý, lại không che giấu chút nào. Một cái Thiên Thần Định Phong khách khanh trưởng lão mà thôi, cũng xứng cùng bản thánh tử bình khởi bình tọa. Nếu không phải tại Lam gia, hắn đã sớm một bàn tay chụp chết người này. Dương Linh Tiên đem Thiên Vũ thánh tử thần thái thu hết vào mắt, trong lòng cười lạnh, biết đối phương đang làm ra vẻ làm đạo. Lam Màu Ngọc cũng nhìn ra Thiên Vũ dối trá, trong lòng càng thêm không thích. Bầu không khí lần nữa biến có chút xấu hổ. Thiên Vũ Thánh Tử nhãn châu xoay động, dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt một lần nữa phủ lên nhiệt tình nụ cười, nhìn về phía Lam Mầu Ngọc. Mầu Ngọc muội muội, chúng ta đã lâu không gặp, không bằng tìm thanh tĩnh địa phương tự ôn chuyện. Hắn dừng một chút, ra vẻ kinh hỉ nói, đúng rồi, lúc ta tới nghe nói, ngoài thành Nam Giao có một chỗ sơn cốc, tên là Bách Hoa Cốc, giờ phút này chính là phồn hoa như gấm thời điểm, cảnh trí tuyệt mỹ, giống như tiên cảnh. Không bằng chúng ta cùng nhau tiến đến du ngoạn một phen, như thế nào? Hắn phát ra mời, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lam Mầu Ngọc, tận lực không để ý đến một bên Dương Linh Thiên. Hắn muốn, chỉ cần đem Lam Mầu đai lưng ngọc cách nơi này, đơn độc ở chung, luôn có cơ hội hiện ra mị lực của mình. Lam Mầu Ngọc bản năng muốn cự tuyệt, cùng cái này đổ quỷ sứ chán ghét đi núi chơi chơi nước. Nàng mới không nguyện ý. Nhưng nghĩ lại, nếu là không đi, chẳng phải là làm thỏa mãn ý của hắn, nhường hắn cho là mình sợ hắn. Hơn nữa, nếu là gây nên đối phương cực kỳ bất mãn, gia tộc bên kia cũng không tốt bàn giao. Nàng sóng mắt lưu chuyển, kế thượng tâm đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh Dương Linh Thiên. Tốt. Nàng lộ ra một cái sán lạn nụ cười, Bạch Hoa có sao? Nghe rất đẹp đâu. Bất quá nàng lời nói xoay chuyển, Dương trưởng lão vừa tới ta Trung Châu huyền vực không lâu, đối với nơi này phong thổ còn chưa quen thuộc, không bằng liền mời Dương trưởng lão cùng nhau đi tới a. Vừa bạn, cũng làm cho Dương trưởng lão thưởng thức một chút ta Lam Nguyệt thành tú lệ phong quang, thánh tử điện hạ cảm thấy thế nào? Nàng lần nữa đem Dương Linh Thiên đẩy đi ra, Thiên Vũ thánh tử nụ cười hoàn toàn cứng ngắt lại. Còn dẫn hắn đi. Cái này Lam Mầu Ngọc là cố ý a? Nàng rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ nàng đối cái này họ Dương có hảo cảm không thành? Một cố khó mà ngăn chặn lửa giận cùng sát ý tại Thiên Vũ thánh tử trong lòng điên cuồng sinh sôi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Linh Thiên, ánh mắt hung ác nham hiểm đến dường như có thể chảy ra nước. Thầm nghĩ trong lòng, tốt, rất tốt, đã ngươi nhất định phải mang theo tên phế vật này, quyền kia thánh tử liền thành toàn ngươi. Đến lúc đó, tại Bách Hoa Cốc, bản thánh tử có là biện pháp, nhường cái này thứ không biết chết sống, hoàn toàn biến mất. Nghĩ tới đây, Thiên Vũ thánh tử cưỡng ép đè xuống bước lên sắc ý, trên mặt mạnh mẽ gạt ra một tia so với khóc còn khó coi hơn rộng lượng nụ cười. Ha ha, tốt, đương nhiên được, nhiều người cũng náo nhiệt chút. Đã Mầu Ngọc bội bội mở miệng, vậy liền mời Dương trưởng lão cùng nhau đi tới a. Ngữ khí của hắn tràn đầy dối trá cùng sừng sững. Dương Linh Tiên từ đầu đến cuối đều đứng ở một bên, vẻ mặt đạm mạc, dường như một người ngoài cuộc. Nhưng chỉ có chính hắn tin tưởng, theo Thiên Vũ thánh tử bằng lòng một khắc kia trở đi, hắn liền rõ ràng bắt được trong mắt đối phương kia lóe lên một cái rồi biến mất, nồng đậm tới cơ hồ hóa thành thực chất sát ý cùng, kia không che giấu chút nào không có hảo ý Bách Hoa Cốc chi hành. Chỉ sợ sẽ là một trận hồng môn yến a. Dương Linh Thiên quẹt miệng, câu lên một vệt băng lãnh mà nghiền ngẫm đường cong. Hắn ngược lại muốn xem vị này Vạn Thần Tông thánh tử đến tột cùng chuẩn bị gì ngạc nhiên mừng rỡ. Xe đua lộc cộc xuyên qua Lam phủ quảng trường, hướng về Nam Giao mau chóng đuổi theo. Thiên Vũ thánh tử ngồi phía trước nhất lộng lẫy xe thú bên trong, sắc mặt tâm trầm. Dương Linh Thiên cùng Lam Mầu Ngọc thì ngồi chung một chiếc hơi có vẻ thanh lịch xe thú, bầu không khí hơi có vẻ vi diệu. Lam Mầu Ngọc ngẫu nhiên ghé mắt đánh giá bên cạnh vị này vẻ mặt đạm mạc khách khanh trưởng lão. Trong nội tâm nàng tràn ngập tò mò, người này đối mặt Thiên Vũ thánh tử làm khó dễ cùng sắc ý, có thể như thế bình chân như vậy. Phần này tâm tính tuyệt không phải bình thường thiên thần cảnh tu sĩ có khả năng nắm giữ. Dương Linh Thiên nhắm mắt dưỡng thần, dường như ngoại giới mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng hắn cường đại thần niệm đã sớm đem Thiên Vũ thánh tử kia không đè nén được lửa giận cùng sắc cơ cảm giác đến rõ rõ ràng ràng. Hồng môn yến a, trong lòng của hắn cười lạnh, không sợ hãi. Rất nhanh đã đến mục đích, một mảnh chói lọi sơn cốc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nơi miệng hang ký hoa dị thảo khắp nơi trên đất, hương thơm mùi thơm ngào ngạt thấm vào ruột gan. Ngũ thải ban lan hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, linh động chim chóc tại bụi hoa ở giữa truy đuổi chơi đùa. Nhàn nhạt linh vụ lượn lờ ở giữa, dương quang bay xuống, chết xạ ra như mộng ảo hào quang. Thật đẹp. Lam Mầu Ngọc không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng, tạm thời quên đi trong lòng không vui. Cái này Bách Hoa Cốc quả nhiên danh bất hư truyền, giống như nhân gian tiên cảnh. Thiên Vũ thánh tử hạ xe thú, trên mặt lần nữa chất lên nụ cười dối trá, nhìn về phía Lam Mầu Ngọc. Mầu Ngọc muội muội, ngươi nhìn nơi đây phong cảnh như thế nào? Thanh âm hắn ôn hòa, ý đồ hiện ra phong độ của mình. Lam Mầu Ngọc liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bình thản. Quả thật rất đẹp. Nói xong nàng liền không tiếp tục để ý Thiên Vũ thánh tử, trực tiếp đi hướng Dương Linh Thiên. Dương trưởng lão, ngươi nhìn gốc kia lưu ly bảy màu hoa, nghe nói ngàn năm mới mở một lần, cánh hoa ẩn chứa kỳ lạ không gian chi lực đâu. Nàng cười nói tự nhiên, chỉ vào cách đó không xa một gốc tỏa ra ánh sáng lung linh kỳ hoa, hướng Dương Linh Tiên giới thiệu nói. Dương Linh Tiên mở mắt ra, theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, khẽ gật đầu. Ân, linh khí giạt rào, có chút bất phàm. Ánh mắt của hắn tại trên đóa hoa dừng lại một cái chớp mắt, liền lại khôi phục đạm mạc. Lam Hồ Ngọc thấy thế, cũng không nhục trí, lại chỉ hướng một chỗ khác. Còn có bên kia, là băng tâm ngọc nhụy nhụy hoa kèm theo hàn khí, có thể dùng đến luyện chế tĩnh tâm ngưng thần đan dược. Nàng như là một cái nhiệt tình chủ nhân, mang theo Dương Linh Thiên tại trong bụi hoa xuyên thẳng qua, giới thiệu các loại kỳ hoa dị thảo danh xưng cùng đặc tính. Thiên Vũ thánh tử bị triệt để phơi tại một bên. Nụ cười trên mặt hắn, một chút xíu biến mất, thay vào đó là càng ngày càng đậm hung ác nham hiểm. Kia nhìn về phía Dương Linh Thiên ánh mắt, tràn đầy không che giấu chút nào ghen ghét cùng sát ý tiện nhân này, tên phế vật này, Lam Mầu Ngọc, ngươi dám như thế không nhìn bản thánh tử. Lửa giận trong lòng hắn, như là sắp phun trào núi lửa, điên cuồng tiêu đốt lên. Hắn mang tới hai tên tiên thần đỉnh phong thị vệ, cảm nhận được nhà mình thánh tử tức giận, ánh mắt cũng biến thành băng lãnh lên. Mơ hồ đem Dương Linh Thiên khóa chặt, bốn phía tràn ngập hương hoa, tựa hồ cũng mang tới một tia túc sát chi khí. Dương Linh Tiên dường như không có chút nào phát giác, vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Nhưng hắn ngẫu nhiên đáp lại Lam Mầu Ngọc vài câu, ánh mắt lại như có như không đảo qua Thiên Vũ Thánh Tử cùng phía sau hắn thị vệ. Chương 954, thị vệ cảnh cáo. Chương 954, thị vệ cảnh cáo. Thiên Vũ Thánh Tử ánh mắt sắc bén, cưỡng ép đè xuống trong lòng ngang ngược. Hắn biết, không thể ở chỗ này trực tiếp độc thủ, nếu không Lam gia bên kia không tiện bàn giao, nhất định phải tìm thích hợp lấy cớ. Nhãn châu xoay động, độc kế chạy lên não. Trên mặt hắn một lần nữa gạt ra nụ cười, nhưng nụ cười này lại có vẻ phá lệ âm trầm. Mầu Ngọc muội muội, Dương trưởng lão. Hắn cao giọng mở miệng, cắt ngang ngay tại ngắm hoa hai người. Lam Mầu Ngọc tú lông mày cau lại, không vui nhìn về phía hắn, chuyện gì? Thiên Vũ Thánh Tử ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Mầu Ngọc, mang theo một loại không cho cự tuyệt ý vị. Mầu Ngọc muội muội, người ta có hôn ước mang theo, tương lai cũng là vợ chồng. Mặc dù chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng người ta kiếm pháp lại đều được gia tộc chân truyền. Hôm nay tại cái này bách hoa cốc cảnh đẹp bên trong, không bằng người ta luận bản một phen kiếm thuật, tấn chứng với nhau, há không mị quá thay? Hắn đưa ra một cái nhìn như phong nhã đề nghị. Lam Mầu Ngọc nghe vậy, trong lòng cười lạnh, luận bàn kiếm thuật, chỉ sợ là muốn mượn cơ hội chiếm tiện nghi, thậm chí ra tay độc các ca. Nàng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu. Không cần, ta hôm nay chỉ muốn ngắm hoa, không có tâm tình độc võ. Nàng cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt, Thiên Vũ Thánh Tử sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Hắn ngữ khí đông nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Mầu Ngọc muội muội, ngươi đây là ý gì? Bản Thánh Tử hảo tâm đề nghị luận bàn, nhưng ngươi nhiều lần cự tuyệt. Chẳng lẽ ngươi là xem thường bản Thánh Tử? Vẫn là nói, ngươi căn bản cũng không thừa nhận ngươi ta ở giữa hôn ước. Thanh âm hắn đột nhiên cất cao, ẩn chứa băng lãnh tức giận. Ngươi như nhất định không chịu, chính là Phật bản Thánh Tử mặt mũi, cũng là Phật Vạn Thần Tông cùng Lam gia mặt mũi. Vụ hôn nhân này, ta nhìn cũng không có tồn tại cần thiết. Ngươi đây là muốn đại biểu Lam gia cùng ta Vạn Thần Tông bạch mặt sao? Hắn trực tiếp đem chuyện thăng lên đến hai nhà quan hệ độ cao, tiến hành uy hiếp trắng trợn. Lam Mầu mặt ngọc sắc tái đi, nàng không nghĩ tới Thiên Vũ Thánh Tử vậy mà như thế vô sỉ, dùng gia tộc tới dọa nàng. Nàng có thể không quan tâm thanh danh của mình, nhưng không thể không bận tâm gia tộc. Nếu là bởi vậy dẫn đến hai nhà quan hệ vỡ tan, nàng sẽ thành Lam gia tội nhân. Nàng cắn chặt môi, trong lòng tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, nàng dường như không có lựa chọn nào khác. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không cam lòng, lạnh lùng nhìn về phía Thiên Vũ Thánh Tử. "Tốt, đã Thánh Tử điện hạ có này nhã hứng, Mầu Ngọc tự nhiên phục hồi." Thanh âm của nàng vang lanh đến không có một tia nhiệt độ. Thiên Vũ Thánh Tử khoe miệng câu lên một vệt được như ý nhe răng cười. Lúc này mới đúng đi. Hắn rồi trá cười cười, ánh mắt chỗ sâu lại lóe ra băng lãnh hàn mang cùng một tia dâm tà quang. "Chúng ta qua bên kia đất trống, miễn cho đả thương những này kiểu nộn đóa hoa." Thiên Vũ Thánh Tử chỉ cách đó không xa một mảnh đối lập khoáng đạt bãi cỏ. Lam Mầu Ngọc diện như băng sương, không nói một lời, nắm chặt trong tay bội kiếm, cất bước đi tới. Dương Linh Tiên đứng chắc tay, vẻ mặt vẫn như cũ đạm mạc, chuẩn bị đuổi theo. Đúng lúc này, Thiên Vũ Thánh Tử hai tên thiên thần định phong thị vệ, thân hình lóe lên, ngăn ở Dương Linh Tiên trước mặt. Một người trong đó, khuôn mặt nghiêm hiểm, ngữ khí sừng sững. "Dương trưởng lão, nhà ta thánh tử muốn cùng làm tiểu thư luận bàn kiếm pháp, đây là nhã sự. Ngươi chính là ở đây thật tốt thưởng thức chính là, chớ có tới gần." Một tên thị vệ khác, ánh mắt càng thêm băng lãnh, mang theo không che giấu chút nào cảnh cáo. "Không sai, một hồi bất luận ngươi thấy cái gì, nghe được cái gì, đều dễ thực hiện nhất làm không nhìn thấy, không nghe thấy. Nếu là xen vào việc của người khác, thử, đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí." Nồng đậm sắc cơ, như là như thực chất ép hướng Dương Linh Thiên. Bọn hắn hiển nhiên là được Thiên Vũ Thánh Tử thụ ý, muốn đem Dương Linh Thiên cách biệt, phòng ngừa hắn nhúng tay. Dương Linh Thiên mí mắt cũng không từng nhấc một chút, ngựa khí bình thản đến phảng phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. "Chỉ cần Thiên Vũ Thánh Tử không từng làm mỗi chuyện, ta đương nhiên sẽ không nhúng tay." Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn. Cái kia hung ác nham hiểm thị vệ cười lạnh một tiếng, "Qua ô." "Cái gì gọi là qua ô? Thánh tử điện hạ cùng bị hôn thê luật bàn, chính là tình thú, đến phiên ngươi một ngoại nhân đến phán xét. Ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút, nếu không, cái này bách hoa cốc phong cảnh tuy đẹp, nhưng cũng là không tệ mai cốt chi địa." Ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Dương Linh Tiên nhếch miệng lên một vệt mấy không thể xem xét độ cong, lười nhắc lại cùng hai cái này tôm tép nhãi nhép nói nhảm. "Sâu kiến ồn ào, không cần để ý." Ánh mắt của hắn đã nhìn về phía xa xa đất trống. Giờ phút này, trung ương đất trống, Lam Hầu Ngọc cùng Thiên Vũ Thánh Tử đứng đối mặt nhau, riêng phần mình rút ra bội kiếm. Kiếm quang lấp lóe, tỏa ra hai người hoàn toàn khác biệt thần sắc. Lam Hầu Ngọc vẻ mặt băng lãnh, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng chán ghét. Thiên Vũ Thánh Tử thì là vẻ mặt ôn hòa nụ cười, nhưng này nụ cười phía dưới lại ẩn giấu đi làm cho người buồn nôn dục vọng cùng ác ý. Mầu Ngọc muội muội, cẩn thận. Thiên Vũ Thánh Tử khẽ quát một tiếng, xuất thủ trước. Trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, kéo lên một đạo chói lọi kiếm hoa, kiếm khí sắc bén, đâm thẳng Lam Hầu Ngọc diện cửa. Một kiếm này, nhìn như đường đường chính chính, kỳ thực cần chứa ý dò xét. Lam Hầu Ngọc không dám thất lễ, quát một tiếng, trường kiếm trong tay huy sái, mang theo một mảnh thanh lanh ánh trăng giống như kiếm băng, tinh chuẩn đón đỡ ở Thiên Vũ Thánh Tử công kích. Đốt. Tiếng sắt thép va chạm vang lên, tia lửa tung tóe. Hai người thân ảnh giao thoa, kiếm quang hắc hắc, trong nháy mắt chiến tại một chỗ. Không thể không nói, hai người đều là thiên tiêu nhân vật, kiếm pháp đều có chút tinh diệu. Thiên Vũ Thánh Tử kiếm pháp đại khai đại hợp, mang theo một cỗ bá đạo sắc bén chi khí, mỗi một kiếm đều thế đại lực trầm, phảng phất muốn đem hư không đều chém rách. Lam Mầu Ngọc kiếm pháp thì nhẹ nhàng phiêu dật, như là tiên tử dưới trăng mua kiếm, kiếm quang thanh lãnh, góc độ xảo trá, tại thủ ngữ bên trong giấu giếm phản kích. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hành, năng lượng quấy động, đem chung quanh hoa cỏ đều cắt chém đến nát bấy. Mới đầu, Thiên Vũ Thánh Tử coi như quy củ một chiêu một thức, đều khống chế tại luận bàn phạm chủ bên trong. Hắn dường như mong muốn tại kiếm pháp bên trên áp đảo Lam Mẫu Ngọc, dùng cái này để chứng minh chính mình cường đại. Nhưng mà, hơn 10 chiêu qua đi, hắn phát hiện Lam Mẫu Ngọc kiếm pháp mặc dù không bằng hắn bá đạo, nhưng tính bền dẻo 10 phần, phong thủ đến giọt nước không lọt, nhường hắn trong lúc nhất thời lại khó mà chiếm được rõ ràng thượng phong. Cái này khiến sắc mặt của hắn càng khó coi. Trong lòng không kiên nhẫn cùng tàn niệm bắt đầu điên cuồng sinh sôi. Hắn muốn, không chỉ có riêng là luận bản đơn giản như vậy. Ánh mắt mãnh liệt, Thiên Vũ Thánh Tử kiếm chiêu đột nhiên biến âm hiểm lên. Hắn không còn truy cầu chính diện đánh tan, mà là bắt đầu lợi dụng xảo trá góc độ, công kích Lam Mẫu Ngọc nhất định phải hại bộ vị. Xoẹt. Một đạo kiếm khí bén nhọn, lao Lam Mẫu Ngọc phòng ngự, đột nhiên xẹt qua cánh tay của nàng. Một tiếng vang nhỏ, Lam Mẫu Ngọc trên cánh tay trái màu lam ống tay áo, trong nháy mắt bị cắt một đạo thật dài lỗ hổng. Tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ ra thịt, bại lộ trong không khí, cùng quần áo màu xanh lam tạo thành chênh lệch rõ ràng. A Lam Mẫu Ngọc kinh hô một tiếng, vội vàng lui lại, vừa thẹn vừa giận trừng mắt Thiên Vũ Thánh Tử. Chương 955, ra tay nghiền ép. Chương 955, ra tay nghiền ép. Thiên Vũ Thánh Tử trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười tà dị, trong mắt dâm sắc không che giấu chút nào toát ra đến. Ai nha, Mẫu Ngọc muội muội, thật sự là thật không tiện. Cái này kiếm pháp không có mắt, luận bàn đi, khó tránh khỏi sẽ có khi thất thủ. Hắn trên miệng nói thật có lỗi, ánh mắt lại không chút kiêng kỵ tại Lam Mẫu Ngọc trần trụi trên cánh tay lướt nhìn, tràn đầy xâm lược tính. Lam Mẫu Ngọc tức giận đến toàn thân phát run, cầm kiếm tay đều có chút bất ổn. Vô sỉ. Nàng giận dữ mắng mỏ một tiếng, lần nữa huy kiếm công bên trên, kiếm chiêu biến càng hung hiểm hơn, mang theo phẫn nộ. Nhưng mà, tâm cảnh của nàng đã loạn, kiếm pháp cũng xuất hiện sơ hở. Thiên Vũ Thánh Tử thấy thế, khoe miệng nhe răng cười càng lớn, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn muốn hoàn toàn phá hủy nữ nhân này kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Xoẹt. Lại là một đạo kiếm khí xẹt qua. Lần này, là Lam Mẫu Ngọc vai phải quần áo bị cắt vỡ, lộ ra mượt mà trắng non vai. Thiên Vũ, ngươi dừng tay. Lam Mẫu Ngọc vừa sợ vừa giận, thanh âm đều mang tới vẻ run rẩy. Nàng mong muốn dừng lại, nhưng Thiên Vũ Thánh Tử công kích lại như là mưa to gió lớn giống như đánh tới, căn bản không cho nàng cơ hội thở dốc. Hơn nữa, công kích của hắn mục tiêu càng ngày càng quá mức. Xoẹt, xoẹt. Kiếm khí không ngừng xé rách Lam Mẫu Ngọc trên người quần áo, váy bị bạch phá, lộ ra thon dài trắng non bắp chân. Bên hông ngai lưng bị chém nứt, quần áo biến lỏng lỏng lẻo lẻo. Thậm chí có một lần, một đạo kiếm khí hiểm lại càng hiểm sát qua trước ngực của nàng, đem nơi đó vải áo cũng xé mở một lỗ lớn, mơ hồ có thể thấy được bên trong xuân quang. Lam Mẫu Ngọc sắc mặt biến trắng bệnh, trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng tuyệt vọng. Nàng liều mạng ngăn cản, mong muốn bảo vệ thân thể của mình. Nhưng Thiên Vũ Thánh Tử thực lực vốn là phía trên nàng, giờ phút này lại có chủ tâm trêu đùa nhục nhã, nàng căn bản là không có cách ngăn cản. Quần áo trên người nàng biến càng ngày càng rách rưới, như là trong gió tàn điệp. Tiếp tục như vậy, không bao lâu, nàng liền sẽ hoàn toàn áo rách quần manh, trước mặt mọi người chịu đủ. Dừng tay, Thiên Vũ Thánh Tử, ta bảo ngươi dừng tay. Lam Mẫu Ngọc thê lương hô hào, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Thiên Vũ Thánh Tử lại dường như không có nghe thấy đồng dạng, trên mặt mang tàn nhẫn mà hưng phấn nụ cười, kiếm trong tay càng nhanh, càng xảo trá. Hắn hưởng thụ lấy loại này đem cao ngạo làm ra thiên nữ đùa bỡn trong lòng bàn tay, tùy ý nhục nhã cảm giác. Mẫu Ngọc muội muội, kiếm pháp của ngươi giống như loạn a. Chuyên tâm điểm, không phải làm bị thương chỗ nào, ta cũng không chịu trách nhiệm a. Hắn còn tại dùng ngôn ngữ tiến hành ác độc kích thích. Đứng ở đằng xa hai tên thị vệ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười bị uội, ánh mắt tham lam tại Lam Mẫu Ngọc kia như ẩn như hiện trên thân thể quét tới quét lui. Bọn hắn biết, thánh tử đây là tại phát tiết lửa giận, đồng thời cũng là tại dùng loại phương thức này, bước bách Lam Mẫu Ngọc hoàn toàn khuất phục. Về phần cái kia họ Dương khách khanh trưởng lão, có hai người bọn họ nhìn xem, lượng hắn cũng là không nổi sóng gió gì. Nhưng mà, đúng lúc này, một mực vẻ mặt đạm mạc, dường như người ngoài cuộc giống như Dương Linh Điền, trong mắt đột nhiên hiện lên một vẻ băng lãnh hàn mang. Hắn biết, Thiên Vũ Thánh Tử làm được quá đáng, là nên xuất thủ. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, không có chút nào năng lượng ba động, cũng không có khí thế kinh thiên động địa. Chỉ là như vậy tùy ý, đối với trung ương đất chống phương hướng, nhẹ nhàng bung lên. Động tác hời hợt, dường như chỉ là phủi nhẹ ống tay áo bên trên cho bụi. Nhưng ngay tại cánh tay hắn bung ra sát na, một đạo nhỏ bé tới cơ hồ khó mà phát giác tiếng xé gió lên. Một đạo vô hình vô chất, nhưng lại sắc bén tới cực hạn kiếm khí, như là thuấn di đồng dạng, trong chốc lát vượt qua không gian khoảng cách. Đạo kiếm khí này tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Nhìn thấy kia hai tên một mực cảnh giác Dương Linh Thiên Thiên Thần Đỉnh Phong thị vệ, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bọn hắn thần niệm thậm chí đều không thể bắt được đạo kiếm khí này quy tích. Trung ương đất trống, Thiên Vũ Thánh Tử đang cười gằn, chuẩn bị lần nữa huy kiếm, đem Lam Mẫu Ngọc trước ngực quần áo hoàn toàn xé rách. Đột nhiên, một cú cực hạn cảm giác nguy hiểm, như là băng lãnh rắn độc, trong nháy mắt chiếm lấy hắn trái tim. Hắn toàn thân lông tơ, chuẩn bị đứng đấy, con người đột nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim. Hắn mong muốn tránh né, mong muốn đón đỡ, nhưng quá muộn. Cái kia đạo kiếm khí vô hình đã giáng lâm. Phốc phốc. Một tiếng do nét huyết nhục cắt chém tiếng vang lên. Nương theo lấy một tiếng thê lương tới không giống tiếng người kêu thảm. A! Thiên Vũ Thánh Tử cánh tay phải theo nơi bà bay tận gốc mà đứt. Máu tươi như là suối phun giống như tuôn trào ra, nhuộm đỏ hắn lộng lây áo bào, cũng nhuộm đỏ dưới thân cỏ xanh. Đứt gãy cánh tay, cầm trường kiếm, vô lực rơi xuống đất. Đau đớn kịch liệt, giống như nước thủy triều quét sạch Thiên Vũ Thánh Tử thần kinh. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, tay trái gắt gao che vai phải vết thương, nhưng máu tươi vẫn như cũ ngăn không được ra bên ngoài bốc lên. Trên mặt của hắn viết đầy khó có thể tin kinh hãi cùng sợ hãi. Làm sao có thể? Xảy ra chuyện gì? là ai? Là ai đánh lén hắn? Hắn nhưng là Vạn Thần Tông thánh tử, tuyệt thế thiên kiêu, thực lực cường đại, cảm giác nhạy cảm. Lại có người có thể ở trong nháy mắt chặt đứt hắn một cánh tay, mà hắn liền thời gian phản ứng đều không có. Đây quả thực là gặp quỷ. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía nơi xa cái kia vẫn như cũ đứng chắp tay, vẻ mặt đạm mạc thân ảnh, Dương Linh Tiên. Thiên Vũ thánh tử rõ ràng cảm giác được, đạo kiếm khí kia chính là theo Dương Linh Tiên chỗ phương hướng bắn ra. Một cỗ so tay của thống khổ càng thêm mãnh liệt phẫn nộ cùng quất đụng, như là núi lửa bộc phát giống như, trong nháy mắt vỡ tung lý trí của hắn. Là ngươi làm, cũng dám đối bản thánh tử ra tay. Thiên Vũ thánh tử giống như điên cuồng, thanh âm khàn giọng gầm hét. Dương Linh Tiên lại như cũ thần sắc bình tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, không sai, là ta ra tay. Vậy thì chỉ trách các hạ quá mức, ta chỉ là trả ngươi một tay, để ngươi thật dài giáo huấn. Hai bên thị vệ lúc này cũng là tức giận không thôi, thậm chí trong lòng có chút sợ hãi. Đây không phải là bởi vì sợ Dương Linh Tiên, mà là bởi vì bọn hắn không có bảo vệ tốt thánh tử. Thân làm thị vệ bọn hắn, vậy mà để cho người ta ngay dưới mắt chém thánh tử cánh tay. Đây chính là thất trách tội lớn, vạn nhất trở về bị lao tổ chọc phạt, vậy coi như thảm. Cho nên bọn họ vội vàng kịp phản ứng, cầm trong tay trường kiếm nhắm ngay Dương Linh Tiên. Trong đó một vị thị vệ nổi giận nói, lớn mật, ngươi cũng đã biết đây chính là Vạn Thần Tông thánh tử. Ngươi cũng dám làm tập kích bất ngờ, đem thánh tử cánh tay chém xuống, ngươi muốn cùng ta Vạn Thần Tông là địch sao? Một cái khác hộ vệ cũng phụ họa nói, ngươi thật sự là gan to bằng trời, không biết trời cao đất rộng. Hôm nay ngươi chặt xuống thánh tử một tay, mang ý nghĩa cái mạng nhỏ của ngươi liền không có. Chúng ta khuyên ngươi tự sát, không phải chúng ta đem để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Hiển nhiên, hai người bọn họ còn chưa ý thức được Dương Linh Tiên chiến lược kinh khủng. Còn tưởng rằng là bởi vì bọn hắn không có chú ý, mới khiến cho Dương Linh Tiên tập kích bất ngờ thành công. Dương Linh Tiên mặt không biểu tình, lộ ra rất là lạnh nhạt. Hắn khinh thường nói, là các ngươi thánh tử đã làm sai trước, ức hiếp màu ngọc cô nương. Ta ra tay hợp tình hợp lý, không tới phiên hai người các ngươi thị vệ tại bên thai gọi bậy. Chương 956, trừng phạt nho nhỏ chương 956, trừng phạt nho nhỏ làm cản. Chỉ là một cái khách khanh, cũng dám đối thánh tử bất kính. Hai vị đỉnh phong thị vệ giận tím mặt, trong mắt lộ hung quang. Thánh tử ở ngay dưới mắt bọn họ bị chém đứt một tay, đây đã là thiên đại thất trách. Nếu là lại để cho người này tiếp tục phách lối xuống dưới, bọn hắn sau khi trở về, tất nhiên phải thừa nhận Vạn Thần Tông không cách nào tưởng tượng lựa giận. Bọn hắn liếc nhau, sắc ý nghiêm nghị. Kết trận. Một người trong đó quát chói tai, một người khác trong nháy mắt hiểu ý, hai người thân hình giao thoa, trường kiếm trong tay vụ vụ rung động. Kiếm quang lấp lóe, xen lẫn thành mạng, mơ hồ có thần văn lưu chuyển, lộ ra một cỗ sắc bén sừng sững khí tức. Đây là Vạn Thần Tông hợp kích kiếm trận, uy lực bất phàm, đủ để vây giết cùng giai tu sĩ. Bọn hắn tin tưởng, cho dù người này có chút quỷ dị, nhưng ở bọn hắn liên thủ hợp kích phía dưới, tất nhiên mọc cánh khó thoát. Thứ không biết chết sống, dám đả thương thánh tử, hôm nay liền để ngươi thần hồn câu diện, chịu chết đi. Hai thân ảnh như là mũi tên, mang theo sắc bén vô song kiếm thế, một trái một phải, hướng phía Dương Linh Tiên nổ bắn ra mà đến. Kiếm khí tung hoành, xé rách không khí, phát ra bén nhọn gào thét. Trên mặt đất cỏ xanh, tại cỗ này kiếm thế áp bách dưới, nhao nhao hóa thành bột mịn. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho bình thường thiên thần đỉnh phong tu sĩ hãi nhiên biến sắc công kích, Dương Linh Tiên nhưng như cũ đứng chắc tay, vẻ mặt đạm mạc như lúc ban đầu. Giống như kia hai đạo chí mạng kiếm quang, bất quá là quất vào mặt mà đến gió nhẹ. Đáy mắt của hắn thậm chí lướt qua một tia không dễ dàng phát giác điểm ai. Hạt gạo chi quang cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Dương Linh Tiên nhẹ nhàng nâng lên tay phải, không có khí thế kinh thiên động địa, không có sáng chói chói mắt thần quang, chỉ là như vậy tùy ý, hướng phía hư không nhẹ nhàng một nắm. Ông, một tiếng rất nhỏ bù bù, dường như đại đạo sơ khai huyền âm, lặng yên quyết tán. Trong chốc lát, một cỗ vô hình công chất, nhưng lại mênh mông vô biên lực lượng, giống như nước thủy triều tràn ngập ra. Hỗn độn pháp tắc, đây là bản nguyên vũ trụ lực lượng, là vạn đạo chi cơ. Dương Linh Tiên tâm niệm vừa động, hỗn độn pháp tắc lưu chuyển, trong nháy mắt diễn hóa xuất một loại khác huyền ảo sức mạnh khó lường. Thời không pháp tắc, thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng trệ, không gian dường như tại thời khắc này đông kết. Hai vị kia khí thế hùng hổ, kiếm quang lạnh thấu xương đỉnh phong thị vệ, trên mặt nhe răng cười cùng sát ý, trong nháy mắt cứng ngắc. Thân thể của bọn hắn, tính cả trong tay bọn họ trường kiếm, thậm chí bao gồm kia bắn ra kiếm khí, đều quỷ dị dừng lại tại trong giữa không trung. Duy chỉ vọt tới trước dáng vẻ, lại như là bị hổ phách phong ấn con muỗi, không thể nhúc đích. Trong mắt của bọn họ còn có thể khó khăn chuyển động, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy cực hạn hãi nhiên cùng sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì thân thể không động được? Liên tư duy tựa hồ cũng biến vô cùng trì độn. Đây là một loại chưa hề thể nghiệm qua cảm giác sợ hãi, giống như toàn bộ thế giới đều đem bọn hắn bài xích bên ngoài, thời gian cùng không gian đều trở thành cầm tù bọn hắn lồng giam. Cái này, đây là thời không lực lượng phát tác. Trong đó một vị thị vệ khó khăn theo trong cổ họng gạt ra mấy chữ, thanh âm khô khốc mà run rẩy. Thời không phát tác. Một vị khác thị vệ càng là như là giống như gặp quỷ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tuyệt vọng. Thời không phát tác, kia là trí cao pháp tắc một trong, huyền ảo vô cùng, rất khó lĩnh ngộ. Đừng nói là bọn hắn thiên thần đỉnh phong, liền xem như thánh thần cảnh cường giả, có thể nắm giữ thời không pháp tắc, cũng là phượng mao lân giác. Mà trước mắt người này, lại có thể như thế hời hợt vận dụng thời không pháp tắc, đem bọn hắn hai người trong nháy mắt giam cầm. Cái này sao có thể? Hắn đến cùng là tu vi gì? Chẳng lẽ là thánh thần cảnh đại năng? Không, không có khả năng, hắn nhìn trẻ tuổi như vậy, hơn nữa trên thân cũng không có thánh thần cảnh kia đặc lưu khí tức. Thật là, nếu không phải thánh thần cảnh, lại như thế nào có thể dễ dàng như vậy trưởng khống cao siêu như vậy thời không phát tắc. Sợ hãi như là băng lãnh thủy triều, che mất tinh thần của bọn hắn. Bọn hắn rốt cục ý thức được, chính mình trêu chọc một cái kinh khủng bực nào tồn tại. Đó căn bản không phải tập kích bất ngờ, đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Dương Linh Tiên thu tay lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem kia hai cái như là như pho tượng bị định trên không trung thị vệ. Giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hỗn độn chi lực liền có thể đem bọn hắn hoàn toàn chôn vùi, liền một tia vết tích cũng sẽ không lưu lại. Nhưng hắn hơi nhíu nhíu mày, hai cái này thị vệ mặc dù đáng chết, nhưng dù sao cũng là Vạn Thần Tông người. Mình bây giờ là Lam gia khách khanh, nếu là đem Vạn Thần Tông thánh tử cùng thị vệ đều giết, tất nhiên sẽ cho Lam gia mang đến phiền phức ngập trời. Vạn Thần Tông, đây chính là cùng Hỗn Độn Thánh Tông cùng cấp bậc quái vật khổng lồ, nội tình thâm hậu, cường giả như mây. Mặc dù hắn cũng sợ, nhưng không thích hợp quá sớm cùng cái loại này thế lực hoàn toàn trở mặt. Hơn nữa, Lam gia đại hắn không tệ, Lam Yên càng là đối với hắn có chút coi trọng. Trừ phi là bị bất đắc dĩ, nếu không, vẫn là tận lực khắc chế một chút, không cần đem chuyện làm được quá tuyệt. Trừng phạt nho nhỏ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dương Linh Tiên nhàn nhạt mở miệng kia cố giam cấm hai tên thị vệ thời không chi lực, cũng không tán đi, vẫn như cũ để bọn hắn duy trì kia buồn cười mà hoảng sợ dáng vẻ. Một màn này, hoàn toàn rung động tất cả mọi người ở đây. Lam Hầu Ngọc che miệng, đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn, trong mắt dị sắc liên tục. Dương khách khanh vậy mà mạnh như vậy. Thiện tay vung lên, liền cầm giữ hai vị tiên thần định phong cường giả. Đây chính là tiên thần định phong a. Tại Lam gia, cũng coi như được là trụ cột vững vàng. Nàng trước đó chỉ biết là Dương khách khanh thực lực không tầm thường, lại không nghĩ rằng vậy mà đã cường đại đến loại này không thể tưởng tượng tình trạng. Thủ đoạn này quả thực chưa từng nghe thấy. Mà đổi thành một bên, tay cụt Thiên Vũ Thánh Tử càng là như là bị một chậu nước đá từ đầu dội xuống, lạnh cả người. Trên mặt hắn thống khổ cùng phẫn nộ, trong nháy mắt bị càng sâu kinh hãi cùng khó có thể tin thay thế. Thời không phát tắc, thật là thời không phát tắc. Hắn thân làm Vạn Thần Tông Thánh Tử, kiến thức phi phàm, tự nhiên nhận ra loại này trí cao phát tắc lực lượng. Thật là một cái thiên thần cảnh, làm sao có thể nắm giữ cao minh như thế thời không phát tắc? Liên xem như bọn hắn Vạn Thần Tông những cái kia kinh tài tuyệt diễm lao tổ, tại thiên thần cảnh lúc cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Cái này đã vượt ra khỏi lẽ thường, lật đổ hắn nhận biết. Chẳng lẽ hắn che giấu tu vi? Căn bản không phải thiên thần cảnh, mà là một vị thánh thần cảnh lão quái vật. Không, không có khả năng. Thiên Vũ Thánh Tử đột nhiên lắc đầu, phủ định cái suy đoán này. Người này cốt linh tuyệt đối không cao hơn 3 năm, trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể là thánh thần cảnh? Nhất định là vận dụng một loại nào đó cường đại bí bảo, hoặc là thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, thi triển một loại nào đó cấm kỵ chi thuật. Đúng, nhất định là như vậy. Nếu không, tuyệt đối không thể cường đại như thế. Nghĩ tới đây, Thiên Vũ Thánh Tử kinh hãi trong lòng, dần dần bị càng thêm cuồng bạo phẫn nộ cùng khuất nhục thay thế. Hắn đường đường Vạn Thần Tông Thánh Tử, tuyệt thế thiên tiêu, lại bị một cái dựa vào ngoại vật cùng cấm thuật giá hỏa chặt đứt một tay. Còn bị làm nhục như vậy, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. A a a. Thiên Vũ Thánh Tử đột nhiên ngửa mặt lên trời gào hét. Ngươi cho rằng bằng điểm này thủ đoạn, liền có thể hù sợ bản thánh tử sao? Ngươi nhất định là dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng cấm thuật, hoặc là thúc dục cái gì nghịch thiên pháp bảo. Bản thánh tử không tin, ta không tin ngươi thực lực chân thật có mạnh như vậy. Chương 957, Vạn Thần Tông trưởng lão chương 957. Vạn Thần Tông trưởng lão Thiên Vũ Thánh Tử tay trái đột nhiên vỗ chữ vật giới chỉ, quang hoa lóe lên, một thanh thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Kiếm này vừa ra, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao, không khí đều biến bắt đầu vặn mèo. Trên thân kiếm, thần văn dày đặc, tản ra một cỗ cuồng bạo mà khí tức nóng bỏng, rõ ràng là một cái cường đại thần khí. Cho bản thánh tử chết đi. Thiên Vũ Thánh Tử giống như điên dại, chỗ cụt tay kịch liệt đau nhức, tựa hồ cũng bị cỗ này sát ý điên cuồng chỗ áp chế. Hắn huy động liệt diễm trường kiếm, liều lĩnh hướng phía Dương Linh Thiên vọt tới. Nóng bỏng kiếm mang như là núi lửa phun trào, mang theo đốt diệt tất cả khí thế, chém về phía Dương Linh Thiên. Hắn muốn giết ra hỏa này, nhất định phải giết hắn, dùng máu tươi của hắn đến rửa sạch chính mình sỉ nhục. Nhưng mà đối mặt cái này cuồng bạo một kích, Dương Linh Thiên chỉ là nhẹ nhàng nâng lên mí mắt, ánh mắt của hắn vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh, thậm chí mang theo một chút thương hại. Minh ngoan bất linh, hắn lần nữa giơ tay lên, không có dư thừa động tác, chỉ là tùy ý hướng trước vung lên. Ông, không gian như là mặt nước giống như nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Một cỗ càng cường đại hơn không gian pháp tắc chi lực mãnh liệt mà ra. Cái kia đạo đủ để đốt núi nấu biển nóng bỏng kiếm mang, tại tiếp xúc đến cỗ này không gian chi lực sát na, như là châu đất xuống biển, trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Ngay sau đó, Thiên Vũ Thánh Tử vọt tới trước thân ảnh, đột nhiên chỉ trệ. Trên mặt hắn điên cuồng cùng dữ tợn, lần nữa ngưng kết. Như là trước đó hai cái thị vệ như thế, hắn cũng bị một cỗ lực lượng vô hình hoàn toàn giam cầm ngay tại chỗ, không thể động đậy. Trong tay liệt diễm thanh kiếm, còn tại ông tác hưởng, tản ra khí tức nóng bỏng, nhưng lại không cách nào lại tiến lên mảy may. Cái này, đây không có khả năng. Thiên Vũ Thánh Tử trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sụp đổ. Lại tới, lại là loại này bất lực phản kháng cảm giác. Lần này, hắn cảm nhận được rõ ràng, cỗ lực lượng kia thuần túy là không gian pháp tắc, không có mượn nhờ bất kỳ pháp bảo nào, cũng không có thi triển bất kỳ cấm thuật. Chính là thuần túy, đối thời không pháp tắc trường khống, tại tu vi chi lực ra chỉ hạ hình thành lực lượng kinh khủng. Vẹn vẹn tiên thần đỉnh phong, liền nắm giữ như thế lực lượng, đây là yêu nghiệt, là quái vật. Thiên Vũ Thánh Tử tâm hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Trước mắt cái này nhìn như nam tử trẻ tuổi, hắn thực lực chỉ sợ thật đủ để so sánh thánh thần cảnh cường giả. Ta nói qua, chỉ là trừng phạt nhỏ nhỏ. Dương Linh Tiên thanh âm như là cựu thiên tri thượng thần dụ, đạm mạc mà uy nghiêm. Đây là ngươi đùa giỡn màu ngọc cô nương, ứng phó một cái giá lớn. hắn không có hạ sát thủ, chỉ là đem Thiên Vũ Thánh Tử giam cầm. Dù sao, giết bạn Thần Tông Thánh Tử, hậu quả quá mức nghiêm trọng. Nhưng cứ như vậy buông tha hắn, cũng tuyệt đối không thể. Đúng lúc này, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, như là ngủ say thái cổ hung thú thức tỉnh, đống nhiên từ phía chân trời giáng lâm. Mênh mông uy áp, như là trời nghiêng che, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực. Tại cỗ uy áp này phía dưới, không khí dường như ngưng kết, đại địa đều tại run nhẹ nhẹ. Lam Hầu mặt ngọc sắc tái đi, thân thể mềm mại lảo đảo muốn ngã, cơ hồ muốn không thở nổi. Ngay cả bị giam cầm Thiên Vũ Thánh Tử cùng hai vị kia thị vệ, cũng tại cỗ uy áp này hạ, cảm nhận được phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Giang giác, như là tiếng thủy tinh bể vang lên. Kia giam cấm Thiên Vũ Thánh Tử cùng hai vị thị vệ không gian pháp tắc chi lực, tại cỗ này khí tức cường đại trùng kích vào, trong nháy mắt sụp đổ. Thiên Vũ Thánh Tử cùng hai vị thị vệ lập tức khôi phục tự do. Bọn hắn lảo đảo lui lại mấy bước, từng ngụm thở hổn hển. Nhìn về phía bầu trời ánh mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn, cùng vui mừng như điên. Là trưởng lão tới. Thiên Vũ Thánh Tử càng là kích động đến toàn thân run rẩy, tay cụt đau đớn tựa hồ cũng giảm bớt không ít. Cứu binh tới, bọn hắn Vạn Thần Tông cường giả tới. Chỉ thấy trên bầu trời, phong vân biến ảo, một đạo nguy nga thân ảnh xé rách hư không, chậm rãi giáng lâm. Kia là một vị người mặc kim sắc trường bào lão giả, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt uy nghiêm. Hai con ngươi trong lúc triển khai, phản phất có nhật nguyện tinh thần ở trong đó tiêu tan. Trên người hắn tản ra một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững, sâu không lường được khí tức. Rõ ràng là một vị thánh thần cảnh hậu kỳ đại năng cường giả. Vị lão giả này chính là Vạn Thần Tông một vị thực quyền trưởng lão, địa vị tôn sùng, thực lực cường đại. Ánh mắt của hắn như là hai đạo thực chất hóa thiểm điện, trong nháy mắt đảo qua toàn trường. Khi hắn nhìn thấy Thiên Vũ Thánh Tử kia sóng vai mà đứt cánh tay phải, cùng kia đầy người vết máu lúc, cái kia không hề bận tâm ánh mắt, đột nhiên biến sắc bén vô cùng. Một cỗ kinh khủng lửa giận, như là sắp phun trào núi lửa, ở trong cơ thể hắn ấp ủ thánh tử. Lão giả bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Vũ Thánh Tử trước mặt. Thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, ẩn chứa đè nén lửa giận. Là ai? Là ai dám đả thương ngươi? Thánh tử, chính là tông môn tương lai hy vọng, là tông môn hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng tuyệt thế thiên tiêu. Lại có người dám ở bên ngoài chặt đứt thánh tử một tay. Đây quả thực là đang đánh Vạn Thần Tông mặt, là đang gây hấn với toàn bộ Vạn Thần Tông uy nghiêm, không thể tha thứ. Trưởng lão, ngài rốt cuộc đã đến. Thiên Vũ Thánh Tử thấy lão giả dường như tìm tới chủ tâm cốt, kích động đến lệ nóng doanh trọng. Hắn đột nhiên nâng lên tay trái, chỉ hướng cách đó không xa Dương Linh Thiên, trên mặt tràn đầy oán độc cùng dữ tợn. Là hắn, chính là hắn. Người này ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, căn bản không đem chúng ta Vạn Thần Tông để vào mắt. Đệ tử chỉ là muốn cùng Lam gia tiểu thư luận bàn kiếm pháp, hắn liền không nói lời gì, ra tay tập kích bất ngờ, chặt đứt đệ tử cánh tay. Hắn còn cầm giữ hai vị thị vệ, tuyên bố phải cho ta nhóm một bài học. Trường lão, ngài nhất định phải làm gốc thánh tử làm chủ a, đem kẻ này chém thành muôn mảnh. Gian đe. Thiên Vũ Thánh Tử đổi trắng thay đen, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên Dương Linh Thiên trên thân, đem chính mình tạo thành một cái vô tội người bị hại. Hai vị kia thị vệ cũng liền bận bịu phụ họa, khởi bẩm trưởng lão, thánh tử lời nói câu câu là thật. Người này thủ đoạn quỷ dị, thực lực cường đại, tuyệt không phải bình thường thiên thần cảnh, mời trưởng lão minh xét. Vạn Thần Tông trưởng lão nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh thấu xương. Hắn thậm chí không có đi hỏi chuyện ngọn nguồn, cũng không có đi dò xét Dương Linh Thiên cụ thể tu vi. Hắn thấy, mặc kệ là nguyên nhân gì, dám đả thương Vạn Thần Tông thánh tử, chính là tội chết. Tốt, rất tốt. Trưởng lão giận quá thành cười, thanh âm băng hàn thấu xương. Đã bao nhiêu năm, còn chưa hề có người dám như thế khiêu khích ta Vạn Thần Tông. Chẳng cần biết ngươi là ai, đến từ phương nào thế lực, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên giơ lên tay phải, một cái hoàn toàn do thần lực ngưng tụ mà thành bàn tay lớn màu vàng nóng, trong nháy mắt ở trên không thành hình. Cự trưởng che khuất bầu trời, thần văn dày đặc, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, dường như một tòa thái cổ thần sơn, mang theo vô tận uy áp, hướng phía Dương Linh Thiên mạnh mẽ đập xuống. Cho lão phu chết đi. Một trường này ẩn chứa thánh thần cảnh hậu kỳ cường giả vô biên lửa giận, đủ để đem một ngọn núi san thành bình địa. Không gian tại cự trưởng phía dưới từng khúc sụp đổ, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Lam Hầu Ngọc dọa đến hoa dung thất sắc, thét lên lên tiếng. Chương 958, chỉ là khách khanh. Chương 958, chỉ là khách khanh. Thiên Vũ Thánh Tử cùng hai vị kia thị vệ thì lộ ra khoái ý nhe răng cười. Tại trưởng lao cái này nén giận một kích phía dưới, người này chắc chắn hóa thành cho bụi. Nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một trường, Dương Linh Thiên nhưng như cũ đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh. Đáy mắt của hắn thậm chí hiện lên một tia lạnh lẽo sát ý, đã đối phương không hỏi nguyên do trực tiếp hạ sát thủ, vậy hắn cũng không tất yếu lại lưu tình. Chỉ là thánh thần cảnh hậu kỳ, hắn thật đúng là không để vào mắt. Trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực bắt đầu lặng yên vận chuyển, đang chuẩn bị ra tay phòng ngự, thậm chí phản kích. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từng tiếng lạnh tiểu hử như là cựu thiên huyền âm đống nhiên vang lên. Hử! Nương theo lấy cái này âm thanh tiểu hử, một đạo giống nhau khí tức cường đại phóng lên tận trời. Chỉ thấy một đạo màu xanh thần quang như là bạch phá hắc ám kiểm điện, chớp mắt đã tới. Vâng. Màu xanh thần quang cùng kia che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng ở giữa không trung ngang nhiên chạm vào nhau, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền khắp khắp nơi. Năng lượng kinh khủng phong bạo giống như là biển gầm quét sạch ra, đem chung quanh mặt đất đều nhấc lên một tầng. Bàn tay lớn màu vàng nóng trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Mà cái kia đạo màu xanh thần quang cũng khẽ run lên, hiện lộ ra một đạo Anna mạn diệu thân ảnh. Người tới một thân áo xanh, phong hoa tuyệt đại, khí chất thánh lãnh, chính là Lam gia thiên chi tiểu nữ Lam Yên. Giờ phút này Lam Yên gương mặt xinh đẹp hàm sát, trong mắt đẹp lóe ra băng lãnh hàn mang. Nàng lơ lửng tại Dương Linh Thiên trước người, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện Vạn Thần Tông trưởng lão. "Vạn trưởng lão, uy phong thật to." Lam Yên thanh âm, thanh lãnh mà êm tai, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ hung hăng. Tại Lam gia địa bàn bên trên, không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền đối với ta Lam gia khách khanh hạ sát thủ, không khỏi cũng quá không đem ta Lam gia để ở trong mắt ta. Vạn Thần Tông trưởng lão nhìn thấy Lam Yên xuất hiện, con ngươi không khỏi có hơi hơi co lại. Hắn tự nhiên nhận ra Lam Yên, Lam gia tuyệt thế thiên kiêu. Thánh thần cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng chiến lực mạnh, nhưng vượt xa cùng giai. Thậm chí có nghe đồn, nàng từng vượt cấp chém giết qua thánh thần cảnh đỉnh phong cường giả. Đây là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Hắn không nghĩ tới, Lam Yên vậy mà lại vì cái này không có danh tiếng gì khách khanh ra mặt. Bất quá, kiên kỵ về kiên kỵ, sau lưng của hắn đứng đấy, thật là quái vật khổng lồ Vạn Thần Tông. Lam Yên chất nữ. Vạn Thần Tông trưởng lão đè xuống trong lòng kinh ngạc, trầm giọng nói rằng, ngựa khí vẫn như cũ cường ngạnh. Người này chặt đứt ta tông thánh tử một tay, tội ác tày trời. Chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay các ngươi Lam gia nhất định phải đem hắn giao ra, để cho ta mang về tông môn xử trí. Nếu không, đừng trách ta Vạn Thần Tông không niệm hai nhà thể diện. Hắn chuyển ra Vạn Thần Tông, ý đồ lấy thế để người. Lam Yên lông mày cau lại, ánh mắt chuyển hướng Dương Linh Thiên cùng bên cạnh Lam Mộ Ngọc. Mộ Ngọc, chuyện gì xảy ra? Nàng tự nhiên nhìn ra được, chuyện tuyệt không phải Vạn Thần Tông trưởng lão nói đến đơn giản như vậy. Lam Mộ Ngọc nhìn thấy Lam Yên xuất hiện, như là tìm tới chỗ dựa, vành mắt đỏ lên, ủy khuất ba ba chạy tới. Yên tỷ tỷ. Nàng chỉ vào Thiên Vũ Thánh Tử, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, là hắn. Là Thiên Vũ Thánh Tử hắn muốn nước hiếp ta. Hắn xé hỏng y phục của ta. Ô, là Dương khách khanh xuất thủ cứu ta, mới chặt đứt hắn một cánh tay. Lam Mầu Ngọc vừa nói, một bên lôi kéo trước ngực mình bị xé nứt quần áo. Mặc dù trước đó Dương Linh Tiên dùng kiếm khí chặt đứt Thiên Vũ Thánh Tử cánh tay, ngăn trở hắn tiến một bước động tác, nhưng này xé rách vết tích, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Lam Yên ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào Lam Mầu Ngọc kia xốc xếch trên quần áo, cùng trên mặt nàng chưa khô vệt nước mắt. Một cố khó mà ngăn chặn lửa giận, như là nham tương giống như, trong lòng nàng ầm vang bộc phát. Ánh mắt của nàng, trong nháy mắt biến băng lãnh thấu xương, sắc ý nghiêm nghị. Mầu Ngọc, là nàng nhìn xem lớn lên, tình như thân tỉ muội. Thiên Vũ Thánh Tử cũng dám đối Mầu Ngọc làm ra như thế không bằng cầm thú chuyện. Giờ phút này, Lam Yên thậm chí động trực tiếp đánh giết Thiên Vũ Thánh Tử suy nghĩ. Nhưng nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sát ý trong lòng. Lý trí nói cho nàng, không thể xúc động. Thiên Vũ Thánh Tử là Vạn Thần Tông Thánh Tử, giết hắn, Lam gia cùng Vạn Thần Tông đem hoàn toàn bị mặt, thậm chí khả năng dẫn phát hai thế lực lớn chiến tranh. Bây giờ Lam gia đang đứng ở vi diệu thời kỳ, cần lôi kéo Vạn Thần Tông xem như đồng minh. Vì đại cục, nàng phải nhịn nhịn. Lam Yên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vạn Thần Tông trưởng lão, thanh âm lạnh như băng mấy phần. Vạn trưởng lão, chuyện đã xảy ra, chắc hẳn ngươi cũng nghe tới. Là ngươi tông thánh tử, ý đồ đối muội muội ta làm loạn trước đây, Dương khách khanh ra tay ngăn cản, hợp tình hợp lý. Về phần tay cụt tổn thương, đối với tu sĩ mà nói, cũng không phải là không thể khôi phục. Ta nhìn, việc này không bằng như vậy coi như thôi, đều thối lui một bước, như thế nào? Ngữ khí của nàng mặc dù là đang thương lượng, nhưng thái độ lại hết sức cứng ngạnh, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Vụ ý rất rõ ràng, là các ngươi người đã làm sai trước, bị trả một tay là gieo gió gặt bão, đừng nghĩ lại truy cứu. Vạn Thần Tông trưởng lão nghe được Lam Yên lời nói, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lam Yên lời nói này, nhìn như đang thương lượng, kỳ thực một bước cũng không nhường, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên Thiên Vũ Thánh Tử trên thân. Hắn đường đường Vạn Thần Tông trưởng lão, há có thể bị một cái hậu bối như thế áp chế? Huống chi bị chém đứt cánh tay là hắn Vạn Thần Tông Thánh Tử. Khẩu khí này, hắn nuốt không trôi. Lam Yên chất nữ, lời này của ngươi không khỏi quá nhẹ. Vạn Thần Tông trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo nồng đậm bất mãn. Ta Tông Thánh Tử dù có không đúng, nhưng người này ra tay tàn nhẫn, trực tiếp phế thứ nhất cánh tay, thủ đoạn sao mà ác độc? Hắn bất quá là ngươi làm ra một cái không có danh tiếng gì khách khanh, thiên thần cảnh tu vi mà thôi. Vì như thế một ngoại nhân, ngươi muốn cùng ta Vạn Thần Tông khó xử sao? Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, mang theo khí thế bén nhọn, ép hướng Lam Yên. Hắn thấy Dương Linh Tiên bất quá là làm ra tùy ý mời chào một cái khách khanh, địa vị thấp. Lam Yên như thế giữ gìn, nhất định có nguyên nhân khác, thậm chí khả năng chỉ là vì giữ gìn Lam gia mặt mũi. Chỉ cần hắn thái độ cường ngạnh, Lam Yên chưa hẳn dám thật vì một cái khách khanh mà hoàn toàn đắc tội Vạn Thần Tông. Lam Yên nghe vậy, tuyệt mỹ trên dung nhan bao trùm một tầng sương lạnh, ánh mắt của nàng càng thêm băng lãnh, dường như có thể đồng kết linh hồn của con người. Vạn trưởng lão, ngươi dường như sai lầm một sự kiện. Thanh lãnh thanh âm chậm rãi vang lên. Dương khách khanh cũng không phải là bình thường khách khanh. Vạn Thần Tông trưởng lão nhướng mày, không rõ ràng cho lắm. Lam Yên môi đỏ khẽ mở, tiếp tục nói bên trong, hắn là lão tổ tự mình sắp phong khách khanh. Thậm chí tới một mức độ nào đó nói, tại Lâm gia địa vị hắn tôn sùng gần với ba vị lão tổ. Lời vừa nói ra, giống như kinh lôi nổ vang. Vạn Thần Tông trưởng lão mặt bên trên khinh thường cùng cương ngạnh, trong nháy mắt ngưng kết. Con ngươi của hắn đột nhiên co vào, như là cây kim đồng dạng. Nhìn chăm chăm Lam Yên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hãi nhiên. Lão tổ tự mình sắp phong, địa vị gần với ba vị lão tổ. Cái này sao có thể? Chương 959, như vậy coi như thôi chương 959, như vậy coi như thôi làm ra ba vị lão tổ, đây chính là chân chính thần tông cảnh cự phách, là đứng tại toàn bộ Đông Huyền vực kim tự tháp đỉnh tồn tại. Có thể bị bọn hắn tự mình sắp phong, đồng thời giao phó như thế cao thượng địa vị khách hành. Làm sao có thể chỉ là một cái chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong tiểu tử? Đây tuyệt đối không có khả năng, nhất định là Lam Yên đang nói láo. Nàng là vì bảo trụ tiểu tử này, cố ý nâng lên thân phận của hắn, muốn dùng cái này đến chấn nhiếp chính mình. Vạn Thần Tông trưởng lão ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, sắc mặt biến đổi không chừng. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, ý đồ theo Lam Yên trên mặt tìm tới một chút cái hở. Nhưng mà, Lam Yên biểu lộ vẫn như cũng là như vậy thanh lãnh, như vậy chắc chắn, không có chút nào lung lay. Giống như nàng nói, chính là không thể nghi ngờ sự thật. Cái này khiến Vạn Thần Tông trưởng lão tâm không khỏi chìm xuống dưới. Chẳng lẽ là thật? Một cái thiên thần cảnh đỉnh phong, dựa vào cái gì có thể được tới Lam gia lão tổ như thế coi trọng? Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Không có khả năng. Vạn Thần Tông trưởng lão nghẹn ngào kêu lên, thanh âm đều có chút biến điệu. Là tuyệt đối không thể, Lam Yên chất nữ, ngươi đừng muốn lừa gạt lão phu. Chỉ là thiên thần đỉnh phong, sâu kiến đồng dạng tồn tại, sao có thể vào được thần tông cảnh lão tổ pháp nhãn? Còn địa vị gần với ba vị lão tổ, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Hắn chỉ vào Dương Linh Thiên, ngữ khí kích động, nước miếng văng tung tóe. Ngươi vì bảo vệ tên hung thủ này, lại không tiếc lập như thế di thiên đại hoang. Ngươi thật sự cho rằng lão phu sẽ bị ngươi hù sợ sao? Lam Yên lạnh lùng nhìn xem hắn, như là nhìn xem một cái tôm kép đại nhép. Tin hay không, ở chỗ ngươi, nhưng Dương khách khanh thân phận, không thể nghi ngờ. Ngươi như khăng khăng muốn động đến hắn, chính là cùng ta Lam gia là địch, cùng ta Lam gia lão tổ là địch. Thanh âm của nàng, chém đinh chặt sắt, mang theo một cấu ngọc đá cùng bỡ quyết tuyệt. Không khí phảng phất tại giờ phút này ngưng kết, túc sát bầu không khí tràn ngập ra. Vạn Thần Tông trưởng lão bị Lam Yên khí thế chấn nhiếp, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Trong lòng của hắn kinh nghi bất định, cũng không nguyện tin tưởng, lại không dám hoàn toàn phủ định. Lam gia lão tổ uy danh, thực sự quá thịnh. Nếu là Lam Yên lời nói làm thật, vậy hắn hôm nay nếu là cưỡng ép mang đi Dương Linh Thiên, hậu quả khó mà lường được. Nhưng nếu như vậy thối lui, hắn Vạn Thần Tông mặt mũi gì tồn? Thánh tử bị phế một tay, hung thủ đang ở trước mắt, hắn lại xám xịt rời đi. Cái này khiến hắn như thế nào hướng tông môn bàn giao? Trong lúc nhất thời, Vạn Thần Tông trưởng lão lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Bầu không khí Dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Dương Linh Thiên từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh, không hề bất tâm. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, con ngươi thâm thúy bên trong, không dậy nổi mảy may gợn sóng. Lam Hồ Ngọc thì chăm chú rúc vào Lam Yên bên người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ mang theo nước mắt, nhút nhát nhìn xem rằng có song phương. Đúng lúc này, một tiếng tràn ngập uy nghiêm quát khẽ truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Sau đó, một cỗ bảng bạc mênh mông khí tức từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ bách hoa cốc. Trong lòng mọi người đều là rung động, cùng nhau theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại đỉnh viện bên trong. Người tới thân mang một bộ màu lam cầm bảo, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy. Chính là Lam gia gia chủ đương thời, Lam Hồ Ngọc phụ thân, Lam Huyền. Lam Huyền ánh mắt trước tiên rơi vào Lam Hồ Ngọc trên thân. Khi hắn nhìn thấy nữ nhi kia xốc xếch quần áo, cùng trên mặt chưa khô vệt nước mắt lúc, một cố khó mà ức chế lửa giận, trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu của hắn, ánh mắt của hắn, trong chốc lát biến vô cùng sắc bén, như là hai thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh. Kinh khủng sát ý, như là như thực chất, tràn ngập ra. Toàn bộ đình viện nhiệt độ, dường như đều chợt hạ xuống mấy phần. Lam Huyền ánh mắt, như là băng lãnh lưỡi dao, đảo qua Thiên Vũ Thánh Tử cùng Vạn Thần Tông trưởng lão. Thiên Vũ Thánh Tử tiếp xúc đến Lam Huyền ánh mắt, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Vạn Thần Tông trưởng lão cũng là trong lòng run lên, thầm nghĩ không tốt. Hắn có thể cảm nhận được Lam Huyền trên thân kia không che giấu chút nào lửa giận cùng sát ý. Lam Màu Ngọc thật là Lam Huyền hòn ngọc quý trên tay. Cha. Lam Màu Ngọc nhìn thấy Lam Huyền, dường như tìm tới chủ tâm cốt, nước mắt lần nữa bừng lên, nào vào Lam Huyền trong ngực. Cha. Ô ô, Lam Huyền vỗ nhẹ nhẹ lấy nữ nhi phía sau lưng, thanh âm lại mang theo đè nén lửa giận. Màu Ngọc, đừng sợ, cha tới. Trấn an được nữ nhi, Lam Huyền chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào Vạn Thần Tông trưởng lão trên người. Ánh mắt kia lửa giận, mặc dù thu liễm mấy phần, nhưng vẫn như cũ khiến người ta run sợ. Bất quá, hắn dù sao cũng là Lam gia gia chủ, cân nhắc chuyện không thể chỉ bằng nhất thời chi nộ. Lam gia cùng Vạn Thần Tông quan hệ, trước mắt còn không thể hoàn toàn xé rách. Hắn cưỡng ép đè xuống sát ý trong lòng, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm. Vạn trưởng lão, đây là có chuyện gì? Vạn Thần Tông trưởng lão trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng đối mặt Lam gia gia chủ, hắn cũng không dám lãnh đạm. Hắn đem sự tình trải qua, lần nữa nói sơ lược một lần. Đương nhiên, vẫn như cũng là đem trách nhiệm chủ yếu đẩy hướng Dương Linh Thiên. Lam Huyền lặng lặng nghe, mặt không biểu tình. Chờ Vạn Thần Tông trưởng lão nói xong, Lam Huyền ánh mắt chuyển hướng Lam Yên. Tiên Nhi, hắn nói là thật hay không? Lam Yên nhẹ gật đầu, lại bổ sung, cha, là Thiên Vũ Thánh Tử ý đồ đối Màu Ngọc Muội Muội làm loạn trước đây. Dương Khách Khanh là vì cứu Màu Ngọc Muội Muội mới ra tay chặt đứt cánh tay của hắn. Lam Huyền ánh mắt lần nữa biến băng lãnh. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh, che lấy tay của Thiên Vũ Thánh Tử, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Vạn trưởng lão, Tiên Nhi lời nói không qua. Lam Huyền mở miệng nói, Dương Khách Khanh thân phận xác thực không phải bình thường. Hắn là lao tổ tự mình sắc phong khách khanh, địa vị tôn sùng. Lam Huyền lời nói hoàn toàn bỏ đi Vạn Thần Tông trưởng lão cuối cùng một tia may mắn. Liên Lam gia gia chủ đều chính miệng xác nhận, cái này Dương Linh Thiên, vậy mà thật là Lam gia lão tổ xem trọng người. Lam Huyền tiếp tục nói, thanh âm mang theo một tia lanh ý, việc này nguyên nhân gây ra tại ngươi tông thánh tử hành vi không ngay thẳng, ý đồ ức hiếp nữ nhi của ta. Dương Khách Khanh ra tay ngăn cản, chính là nghĩa cử. Về phần tay của tổn thương, tất nhiên nghiêm trọng, nhưng đối với chúng ta tu sĩ mà nói, cũng không phải không cách nào khôi phục. Vạn trưởng lão, ngươi nhìn, việc này không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hoan gian nên giải không nên kết, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi, như thế nào? Lam Huyền lời nói mềm bên trong mang cứng rắn, đã chỉ ra Thiên Vũ Thánh Tử sai lầm, khẳng định Dương Linh Thiên hành vi lại cho Vạn Thần Tông một cái hạ bậc thang. Hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng minh bạch, hiện tại còn không phải cùng Vạn Thần Tông hoàn toàn lúc trở mặt. Vì đại cục, hắn chỉ có thể tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. Vạn Thần Tông trưởng lão sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Thánh tử bị người phế đi một tay, hắn lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả, còn phải nhờ ơn. Chuyện này là sao? Nhưng là, địa thế còn mạnh hơn người. Lam gia gia chủ tự mình ra mặt, đồng thời chỉ ra Dương Linh Tiên thân phận đặc thủ. Hắn như dây dưa nữa không ngớt, cái kia chính là không biết điều. Đem hoàn toàn chọc giận Lam gia, thậm chí khả năng dẫn tới Lam gia lão tổ lửa giận. Cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Chương 960, ánh mắt độc ác chương 960, ánh mắt độc ác đã Lam gia chủ đều nói như thế. Vạn Thần Tông trưởng lão khó khăn mở miệng, thanh âm khô khốc. Kia, vậy chuyện này, liền theo Lam gia chủ lời nói. Hắn cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này, oán hận trong lòng cũng sắc ý, lại giống như rắn độc sinh sôi lan tràn. Lam Huyền nhẹ gật đầu, sắc mặt hơi chậm, như thế rất tốt. Vạn Thần Tông trưởng lão thật sâu nhìn thoáng qua Dương Linh Thiên, ánh mắt kia tràn đầy oán độc cùng băng lãnh. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử, ngươi cho lão phu trở lấy. Cái nhục ngày hôm nay, ta Vạn Thần Tông nhớ kỹ. Một ngày nào đó, muốn để ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Hắn không còn lưu lại, đối với sau lưng còn sót lại mấy tên Vạn Thần Tông đệ tử quát, đỡ dậy thánh tử, chúng ta đi. Vạn Thần Tông trưởng lão cuối cùng nhìn thoáng qua Lam Huyền cùng Lam Yên, hừ lạnh một tiếng, quay người mang theo đám người, chật vật rời đi Lam gia phủ đệ. Nhìn xem Vạn Thần Tông đám người bóng lưng rời đi, Lam Huyền ánh mắt lần nữa biến băng lãnh. Chờ Vạn Thần Tông người hoàn toàn biến mất, trong đình viện không khí khẩn trương mới chậm rãi tan đi. Lam Huyền tung mở lam màu ngọc, cẩn thận kiểm tra một chút tình huống của nàng. Xác nhận chỉ là quần áo bị xé nứt, thụ chút kinh hãi, cũng không lo ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Màu ngọc, trở về phòng đi nghỉ ngơi a, nhường thị nữ cho ngươi thay quần áo khác. Lam Huyền ôn nhu nói. Ân. Lam màu ngọc khéo léo nhẹ gật đầu, lại liếc mắt nhìn Dương Linh Tiên, nhỏ giọng nói, ta ơn Dương khách khanh. Dương Linh Tiên mỉm cười, thiện tay mà thôi. Lam màu ngọc lúc này mới đi theo thị nữ rời đi. Trong đình viện chỉ còn lại Lam Huyền, Lam Yên cùng Dương Linh Tiên ba người. Lam Huyền ánh mắt lần nữa rơi vào Dương Linh Tiên trên thân, lần này mang theo rõ ràng tìm tòi nghiên cứu cùng kinh ngạc. Tiên Nhi, mới vừa nghe Vạn trưởng lão lời nói, dường như Dương khách khanh là lấy lực lượng một người, liền áp chế Thiên Vũ Thánh tử cùng cái kia mấy vị thánh thần cảnh sơ kỳ tùy tùng. Lam Huyền có chút không xác định mà hỏi thăm. Mặc dù lúc trước hắn nghe Lam Yên đề cập qua Dương Linh Tiên cứu được Lam Mầu Ngọc, nhưng quá trình cụ thể cũng không tin tưởng. Mới vừa nghe Vạn Thần Tông trưởng lão ý tứ trong lời nói, tựa hồ là Dương Linh Tiên một người, liền giải quyết Thiên Vũ Thánh tử một bằng người. Thiên Vũ Thánh tử mặc dù hoàn cố, nhưng cũng là thực sự thiên thần cường giả tối đỉnh, thực lực viễn siêu cùng giai. Cái kia mấy cái tùy tùng cũng đều là thiên thần đỉnh phong. Một cái thiên thần cảnh đỉnh phong, vậy mà có thể lấy một địch nhiều, nhẹ nhõm áp chế mấy vị thiên thần đỉnh phong cảnh. Lam Yên nhẹ gật đầu, thanh lanh trong con ngươi cũng hiện lên một tia dị sắc, đúng vậy, cha, Dương khách khanh thực lực viễn siêu cảnh giới của hắn. Ta lúc chạy đến, Thiên Vũ Thánh tử đã bị Dương khách khanh chặt đứt một tay, hắn những tùy tùng kia cũng đều đã mất đi sức chiến đấu. Đạt được xác nhận, Lam Huyền hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt của hắn tràn đầy chấn kinh. Chắc không được lão tổ sẽ đích thân sắc phong hắn làm khách khanh, cũng giao phó như thế cao thượng địa vị. Thì ra, kẻ này đúng là như thế nghịch thiên yêu nghiệt. Lúc trước hắn còn đối lão tổ quyết định có chút không hiểu, cho rằng lão tổ khả năng nhìn lầm. Hiện tại xem ra, là của hắn tầm mắt quá thấp. Lão tổ ánh mắt quả nhiên độc ác. Cái này Dương Linh Tiên, tuyệt không phải vật trong ao. Lam Huyền nhìn về phía Dương Linh Tiên ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Theo trước đó xem kỹ cùng một tia hoài nghi, biến thành chân chính coi trọng cùng thưởng thức. Dương khách khanh, chuyện hôm nay, đã tạ ngươi. Lam Huyền trịnh trọng nói, trong giọng nói mang theo chân thành cảm kích. Nếu không phải ngươi kịp thời ra tay, tiểu nữ Mầu Ngọc, hậu quả khó mà lường được. Dương Linh Tiên cười nhạt một tiếng, Lam gia chủ khách tức giận, Mầu Ngọc tiểu thư cũng là bạn của ta, xuất thủ tương trợ, chuyện đương nhiên. Hắn bình tĩnh cùng lạnh nhạt, nhường Lam Huyền càng cao hơn nhìn một chút. Đối mặt gia chủ cảm tạ, vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự ti, phần khí độ này, xa phi thường người có thể bằng. Dương khách khanh cao thượng. Lam Huyền tán thán nói, bất quá, hôm nay ngươi chặt đứt Tiên Vũ Thánh tử một tay, Vạn Thần Tông bên kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù bọn hắn tạm thời thối lui, nhưng ngày sau chắc chắn nghị trăm phương ngàn kế trả thù. Dương khách khanh ngày sau làm việc còn cần cẩn thận một chút. Lam Huyền nhắc nhở, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Dương Linh Tiên nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong, ánh mắt thâm thúy. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hán Vạn Thần Tông như muốn báo thù, ta Dương Linh Tiên tiếp lấy chính là. Bình tĩnh trong giọng nói lại lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ tự tin cùng khí phách. Lam Huyền cùng Lam Yên nhìn xem Dương Linh Tiên, trong lòng lần nữa rung động. Người trẻ tuổi này trên thân dường như ẩn giấu đi quá nhiều bí mật. Thực lực của hắn, tâm tính của hắn, lai lịch của hắn đều như là bao phủ một tầng mê vụ, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Nhưng bọn hắn có thể khẳng định là Dương Linh Tiên tuyệt đối là một cái đáng giá thâm giao, thậm chí đáng giá Lam gia dốc sức đầu tư tuyệt thế thiên tiêu. Lam Huyền tâm bên trong suy nghĩ chuyển động, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Dương khách khanh yên tâm, ngươi là ta Lam gia quý khách, Vạn Thần Tông nếu dám gây bất lợi cho ngươi, ta Lam gia tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Hắn đây là tại cho thấy thái độ, cũng là tại hướng Dương Linh Tiên lấy lòng. Dương Linh Tiên nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Lam Yên nhìn xem Dương Linh Tiên, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nam nhân này, một lần lại một lần soát tân nàng nhận biết. Mới gặp lúc, chỉ cảm thấy hắn có chút thần bí, thực lực không tệ. Nhưng hôm nay, hắn chỗ cho thấy thực lực, dũng cảm cùng tâm tính, đều để nàng lau mắt mà nhìn. nhất là cái kia câu tiếp lấy chính là nhìn như bình thản, lại ẩn chứa như thế nào tự tin cùng tùy tiện. Cái này khiến nàng đối Dương Linh Thiên không khỏi sinh ra một tia hứng thú nồng hậu. Dương khách khanh, chuyện hôm nay cũng coi là bởi vì ta Lam gia mà lên, để ngươi quấn vào phiền toái. Lam Yên mở miệng nói ra, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng thiếu đi mấy phần xa cách. Sau đó, ta sẽ cho người đưa một chút chữa thương cùng tu luyện tài nguyên tới, bày tỏ ấy nấy. Dương Linh Thiên nhìn nàng một cái, không có cự tuyệt, làm phiền Lam Yên tiểu thư. Lam Huyền thấy thế, cũng cười nói, Dương khách khanh, ngươi vừa tới ta Lam gia không lâu, sợ là còn không hảo hảo đi dạo qua, không bằng để cho Yên Nhi dẫn ngươi đi chung quanh một chút, làm quen một chút hoàn cảnh. Hắn đây là có ý tác hợp hai người tiếp xúc nhiều. Lam Yên nghe vậy, bên hai nhỏ không thể thấy đỏ lên một chút, nhưng rất nhanh khôi phục thanh lãnh. Nàng nhìn về phía Dương Linh Thiên, chờ đợi câu trả lời của hắn. Dương Linh Thiên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng tốt, vậy làm phiền Lam Yên tiểu thư. Hắn đối toàn bộ Lam gia cũng xác thực không quá quen thuộc, có thể có một vị Lam gia thiên kiêu dẫn đường, tự nhiên là chuyện tốt. Lam Yên nhẹ nhàng gật đầu, Dương khách khanh khách khí. Lam Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu, lại bàn giao vài câu. Liên nên rời đi trước, hắn còn cần đi xử lý một lát sau tục công việc. Mặt trời lặn dung kim, hào quang vạn đạo, đem Lam gia đỉnh đài lầu cắt nhiễm lên một tầng ấm áp mà yên tĩnh sát thái. Dương Linh Thiên chặt đứt Thiên Vũ Thánh Tử một tay kinh thiên gợn sóng, dường như theo Vạn Thần Tông đám người chật vật tối lui, tạm thời yên tĩnh trở lại. Lam gia phủ đệ bên trong, bầu không khí lại không giống mặt ngoài như vậy tường hòa, quần quận sóng ngầm, mang theo một tia sau đại chiến nghiêm trọng. Lam Huyền xử lý xong một chút khẩn cấp sự vụ sau, liền về tới chủ điện, lông mày nhíu lại. Hiển nhiên còn tại suy nghĩ Vạn Thần Tông khả năng mang tới đến tiếp sau phiền toái. Chương 961, bốn tộc mật hội chương 961, bốn tộc mật hội mà đổi thành một bên, Lam Yên đang thuận theo phụ thân an bài, mang theo Dương Linh Thiên quen thuộc Lam gia hoàn cảnh. Hai người sóng vai hành tẩu tại đá xanh lát thành đường mòn bên trên, xuyên qua tỉ mỉ tân trang vườn hoa, vòng qua sóng gợn lăn tăn hồ nước. Lam Yên vẫn như cũ là một thân thanh lịch váy dài, thanh lãnh khí chất như là núi tuyết chi đỉnh hoa sen, chỉ có thể nhìn từ xa. Nhưng giờ phút này, nàng ngẫu nhiên nhìn về phía Dương Linh Thiên trong ánh mắt, lại thiếu đi mấy phần mới gặp lúc đạm mạc, nhiều hơn mấy phần khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu, thậm chí còn có một tia không dễ dàng phát giác thưởng thức. Dương khách khanh, bên này là ta Lam gia diễn võ trường. Lam Yên rũi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ hướng phía trước một mảnh khoáng đạt quảng trường. Quảng trường từ cứng rắn hắc rượu thạch trải thành, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít phù văn. Tản ra nhàn nhạt năng lượng ba động, hiển nhiên ra chỉ cường đại phòng ngự trận pháp. Giờ phút này tuy không người diễn luyện, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ sắc bén chiến ý lưu lại trên đó. Dương Linh Thiên ánh mắt đảo qua, khẽ gật đầu. Lam gia nội tình, quả nhiên thâm hậu. Hắn ngữ khí bình thản, dường như chỉ là đang trần thuật một sự thật. Lam Yên nhìn hắn một cái, môi đỏ khẽ mở, cùng Dương khách khanh hôm nay hiện ra thực lực so sánh, những này bất quá là không quan trọng kỹ năng. Trong giọng nói của nàng, mang theo một tia thăm dò. Dương Linh Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói tiếp, ánh mắt nhìn về phía phương xa tầng mây, thâm thúy đôi mắt dường như có thể xuyên tấu hư không. Lam Yên gặp hắn không muốn nói chuyện nhiều tự thân, cũng không hỏi tới nữa, trong lòng đối với hắn cảm giác thần bí lại sâu hơn mấy phần. Nam nhân này, tựa như một ngụm sâu không thấy đáy giếng cổ, càng là tìm tòi nghiên cứu, càng là cảm thấy sâu không lường được. Dương khách khanh, Vạn Thần Tông làm việc bá đạo, có thủ tất báo. Lam Yên trầm mặc một lát, vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Hôm nay ngươi nhường Thiên Vũ Thánh Tử mặt mũi mất hết, lại đoạn thứ nhất cánh tay, bọn hắn tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Ngày sau hành tẩu bên ngoài, cần phải cẩn thận. Trong giọng nói của nàng mang theo rõ ràng quan tâm. Đa tạ Lam Yên tiểu thư nhắc nhở. Dương Linh Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía nàng thanh lệ bên mặt. Bất quá, ta Dương Linh Thiên cũng chưa từng e ngại phiền toái. Thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, lại mang theo một loại nguồn gốc từ thực chất bên trong tự tin cùng thong dong. Vạn Thần Tông trả thù, trong mắt hắn, bất quá là thanh phong Phật cương vị, không đáng giá nhắc tới. Lam Yên trong lòng khẽ run, nhìn xem hắn bình tĩnh mà thâm thúy đôi mắt, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Đến tột cùng là bực nào lực lượng mới có thể để cho hắn đối mặt quái vật lớn Vạn Thần Tông, vẫn như cũ như thế mây trôi nước chảy. Hai người tiếp tục tiến lên, Lam Yên giới thiệu Lam gia tàng thư các, phòng luyện đan, linh thú viên các nơi yếu điểm. Dương Linh Thiên chăm chú lắng nghe, ngẫu nhiên gật đầu, đối Lam gia bố cục cùng thực lực có càng trực quan hiểu rõ. Lam gia bình tĩnh, chỉ là trước bao tác ngắn ngủi an hòa. Cùng lúc đó, tại rời xa Lam gia phủ đệ ở ngoài mấy ngàn dặm, một chỗ âm u và bức, ẩn nấp tại quần sơn chỗ sâu to lớn trong sơn động, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Sơn động chỗ sâu, vách đá bóng loáng như gương, hiển nhiên là bị người lấy đại pháp lực mở mà ra. Đỉnh động khảm nạm nước cờ khỏa tản ra yếu ớt lục quang dạ minh châu, đem bốn đạo giàn uông mà cường đại thân ảnh chiếu rọi đến chợt sáng chợt tắt. Bốn người này chính là Trung Châu huyền vực mặt khác tứ đại gia tộc, Tôn gia, Triệu gia, Thiên Lan gia tộc, U Long gia tộc Định Hải Thần Châm, bốn vị sống năm tháng dài đằng đẵng lao tổ. Bọn hắn đều là thần tông cảnh kinh khủng tồn tại, ngày bình thường tùy tiện không xuất thế, một khi hiện thân, liền mang ý nghĩa sẽ có đại sự xảy ra. Giờ phút này, bốn vị lao tổ khoanh chân ngồi tại trên bệ đá, khí tức thâm trầm như vực sâu, ánh mắt đang mở hí, phảng phất có nhật nguyệt tinh thần ở trong đó tiêu tan. Ở giữa, chính là Tôn gia lão tổ, một cái khuôn mặt tiểu tụy, hốc mắt hăm sâu, hiển nhiên thương thế không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng hắn trên người tán phát ra âm lãnh khí tức, lại làm cho toàn bộ sơn động nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. "Chư vị, đều đến đông đủ." Tôn gia lão tổ trước tiên mở miệng, thanh âm khàn khàn khô khốc, như là hai khối gỗ mục tại ma sát. "Hôm nay mời chư vị lão hữu đến đây, cần làm chuyện gì, chắc hẳn đại gia trong lòng đã có suy đoán." Triệu gia lão tổ, một cái vóc người khôi ngô, râu tóc đều dựng, khuôn mặt thô kệch lão giả. Hắn ồ ồ nói, "Tôn lão đầu, có chuyện nói thẳng, đừng bằng bo." chúng ta bế quan nhiều năm, nếu không phải đại sự, tuyệt sẽ không tùy tiện xuất quan. Thiên Lan gia tộc lão tổ thì là một vị người mặc đạo bào màu xanh lam, khuôn mặt gầy gò, rất có vài phần tiên phong đạo cốt lão giả. Hắn vuốt ve râu dài, chậm rãi nói, Tôn đạo huynh, thật là cùng Lam gia có quan hệ. U Long gia tộc lão tổ, thần bí nhất, toàn thân bao phủ tại hắc bào thủng thỉnh bên trong, chỉ lộ ra một đôi lóe ra u quang ánh mắt. Hắn không nói gì, nhưng này ánh mắt lạnh như băng, hiển nhiên cũng đang chờ đợi Tôn gia lão tổ đoạn dưới. Tôn gia lão tổ trong mắt lóe lên một vẻ hoán độc, hừ lạnh một tiếng. Không tệ, chính là Lam gia khinh người quá đáng. Vài ngày trước, vậy mà phái người trộm lấy Huyền Linh Châu, quả thực là đang đánh ta Tôn gia mặt. Hắn ngữ khí kích động, bàn tay khô gầy đột nhiên đập vào trên bệ đá, phát ra một tiếng vang trầm. Lam gia bây giờ là càng ngày càng phế lối, hoàn toàn không đem chúng ta tứ đại gia tộc để vào mắt. Một khi Lam gia cùng Vạn Thần Tông kết minh thành công, chư vị ngẫm lại, sau này đối phó Lam gia thì càng khó khăn. Nếu là vạn năm về sau, kia Lam Yên đột phá tới thần tông cảnh, các ngươi ai dám nói là đối thủ của nàng? Đến lúc đó, bọn hắn Lam gia chẳng phải là trở thành ngũ đại gia tộc đứng đầu? Chúng ta tứ đại gia tộc còn có ngày sống dễ chịu sao? Tôn gia lão tổ thanh âm trong sơn động quen quẩn, mang theo nồng đậm kích động ý vị. Cái khác ba vị lão tổ nghe vậy, sắc mặt đều biến ngưng trọng lên. Triệu gia lão tổ cau mày, Vạn Thần Tông, đây chính là đông vực quái vật khổng lồ, Lam gia nếu là thật sự đậu vào đường dây này, hoàn toàn chính xác rất phiền toái. Thiên Lan lão tổ trầm ngâm nói, Lam gia những năm này phát triển tình thế sắc thực tấn mãnh, mơ hồ có vượt trên chúng ta bốn nhà chi thế. Như lại được Vạn Thần Tông trợ giúp, tăng thêm Lam Yên cái này tuyệt thế thiên tiêu, chỉ sợ thật muốn một nhà độc đại. Một mực trầm mặc U Long lão tổ, rốt cục phát ra thanh âm khàn khàn, chúng ta đến nhanh hành động, cướp đoạt Lam gia Huyền Linh Châu ba chữ này vừa ra, trong sơn động bầu không khí đột nhiên biến càng thêm nóng bỏng. Huyền Linh Châu, đây mới là bọn hắn chân chính mơ ước đồ vật. Đây mới là bọn hắn nhiều năm qua một mực âm thầm chen ép Lam gia, nhưng lại không dám tùy tiện bạch mặt căn bản nguyên nhân. Bọn hắn đều muốn lấy được Huyền Linh Châu, nhưng lại sợ ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, càng sợ Lam gia liều chết phản công, để bọn hắn phải trả cái giá nặng nề. Tôn gia lão tổ trong mắt tinh quang lóe lên, rèn sắc khi còn nóng nói, chư vị, không thể đợi thêm nữa. Lam gia đã đối với chúng ta Tôn gia ra tay, đây chính là một cái tín hiệu. Bọn hắn tự cho là đậu vào Vạn Thần Tông, liền có thể muốn làm gì thì làm, bước kế tiếp, nói không chừng liền phải đối với chúng ta cái khác ba nhà độc thủ. Cùng nó ngồi cho chết, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Thừa dịp Lam gia cùng Vạn Thần Tông thông gia chưa cuối cùng đã định, chúng ta bốn nhà liên hợp, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, một lần hành động hủy diệt Lam gia. Đến lúc đó, Lam gia tất cả, bao quát kia Huyền Linh Châu, đều để cho chúng ta bốn nhà cùng hưởng. Chương 962, bắt đầu hành động. Chương 962, bắt đầu hành động. Tôn gia lão tổ lời nói tràn đầy sức hấp dẫn, cũng tràn đầy sát phạt chi khí. Triệu gia, Thiên Lan, U Long ba vị lão tổ trong mắt đều lộ ra ý động chi sắc. Bọn hắn trước đó không phải không nghĩ tới liên thủ, nhưng một mực lo lắng chủ điểm. Chính như Tôn gia lão tổ nói tới, bọn hắn kế hoạch ban đầu là nước gấm nấu hết xanh, chậm rãi từng bước xâm chiếm cùng chen ép Lam gia, khiến cho dần dần suy sụp, lại lấy cái giá thấp nhất đem nó chiếm đoạt. Nhưng bây giờ tình huống thay đổi, Vạn Thần Tông tham gia, giống một cây roi mạnh mẽ quất vào bọn hắn trong lòng. Lam gia cùng Vạn Thần Tông thông gia, đối bọn hắn mà nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Kia mang ý nghĩa Lam gia đem hoàn toàn quật khởi, thậm chí khả năng trái lại đem bọn hắn thôn phệ. Tôn lão đầu, ngươi nhất định phải hiện tại độc thủ. Triệu gia lão tổ trầm giọng hỏi, trong mắt lóe ra hung quang. Một khi khai chiến, chính là không chết không thôi, chúng ta bốn nhà cũng tất nhiên sẽ trả giá đắt. Tôn gia lão tổ cười gần nói, một cái giá lớn. So với bị Lam gia cùng Vạn Thần Tông liên thủ áp bách, thậm chí hủy diệt, điểm này một cái giá lớn tính là gì? Chỉ cần có thể đạt được Huyền Linh Châu, chúng ta tổn thất tất cả đều có thể gấp trăm lần nghìn lần bù đắp lại. Đến lúc đó tiến vào thần chủ đạo phủ, thu hoạch cơ duyên tạo hóa, có thể khiến cho ta tứ đại gia tộc biến càng cường đại. Câu nói này hoàn toàn đốt lên cái khác ba vị lão tổ trong lòng hỏa diễm. Huyền Linh Châu mở ra cái kia thần chủ động phủ chìa khóa, có lẽ chính là bọn hắn đột phá gông cùng xiển xích hy vọng. Tốt. Thiên Lan lão tổ trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Đã Lam gia bất nhân, liền đừng trách chúng ta bất nghĩa. Hủy diệt Lam gia, cướp đoạt Huyền Linh Châu. U Long lão tổ cũng thanh âm khàn khàn nói, đồng ý. Triệu gia lão tổ đột nhiên vỗ đùi, làm. Mẹ nó, biệt khuất nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm nhường Lam gia biết, cái này huyền vực, đến cùng người đó định đoạt. Bốn vị lão tổ rốt cục đạt thành chung nhận thức, đè nén trong sơn động, sát khí trong nháy mắt sôi trào. Bốn cỗ kinh khủng thần tông cảnh uy áp đan vào một chỗ, làm cho cả sơn động cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, trên vách đá rơi xuống rì rào cho bụi. Đã quyết định động thủ, liền phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tôn gia lão tổ ánh mắt âm lãnh nói, Lam gia kinh doanh nhiều năm, nội tình không thể khinh thường, nhất là Lam gia lão tổ, nếu là muốn chạy trốn, chúng ta rất khó ngăn lại. Triệu gia lão tổ cười hắc hắc, lộ ra một ngụm răng vàng. Cái này không sao, lão phu trong tay vừa vặn có một bộ tổ truyền tứ tượng khóa thiên trận bàn. Bàn tay hắn khẽ đảo, một cái cổ pháp khắc đầy phức tạp đường vân thanh đồng trận bàn xuất hiện trong tay. Trận bàn phía trên, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng thần thú đồ án như ẩn như hiện, tản ra một cỗ phong tỏa thiên địa khí tức khủng bố. Trận này bàn một khi kích phát, liền có thể dẫn động địa mạch chi lực, bố trí xuống bao trùm phương viên ngàn vạn dặm tứ tượng khóa thiên đại trận. Chúng ta trước tiên có thể đem trận này bố trí tại Lam gia chỗ dãy núi bên ngoài, đem toàn bộ Lam gia hoàn toàn phong tỏa, đoạn tuyệt bọn hắn chạy trốn cùng cầu viện khả năng. Đến lúc đó, bọn hắn chính là cá trong chậu, mặc ta chờ xâm lược, cho dù là thần tông cảnh lão tổ, cũng không cách nào trong thời gian ngắn phá vỡ trận pháp chạy trốn. Tốt, tốt một cái tứ tượng khóa thiên trận. Tôn gia lão tổ vỗ tay tán thưởng. Triệu lão đầu, ngươi bảo bối này giấu đủ sâu a. Thiên Lan lão tổ cũng gật đầu nói, kế này rất hay, trước khốn sau giết, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. U Long lão tổ nói bổ sung, hành động nhất định phải cấp tốc, bí ẩn. Lam gia tại Huyền Bực kinh doanh nhiều năm, nhãn tuyến đông đảo, không thể để cho bọn hắn sớm phát giác. Tôn gia lão tổ gật đầu, không tệ, chúng ta lập tức bắt đầu chuẩn bị. Triệu Lao ca phụ trách bố trí trận pháp, chúng ta ba nhà thì lập tức trở về tập kết trong tộc lực lượng tinh nhuệ. Ba ngày sau, Nguyên Hắc Phong cao chi dạng, chờ trận pháp hoàn thành, chính là chúng ta bốn nhà chu diệt Lam gia thời điểm. Hủy diệt Lam gia về sau, Huyền Linh Châu thuộc về, cùng Lam gia cái khác tài nguyên phân chia như thế nào, đến lúc đó bàn lại. Chư vị, có gì dị nghị không? Không dị nghị, cứ làm như thế. Tiết kiệt kiệt. Lam gia, chuẩn bị nên đón tận thế a. Tiếng cười âm lãnh trong sơn động quanh quẩn, tràn đầy tham lam cùng giết chóc ý vị. Tứ đại gia tộc lão tổ, những này ngày bình thường cao cao tại thượng, được người kính ngưỡng tồn tại. Giờ phút này lại như là âm hiểm nhất gián độc, thổ lộ lấy chí mạng lưỡi, lập như một trận kinh thiên động địa huyết tinh tình yến. Bọn hắn tin tưởng, bốn nhà liên thủ, lại thêm hữu tâm tính vô tâm. Lại có tứ tượng khóa thiên đại trận cố địch, hủy diệt một cái Lam gia, bất quá là lấy đồ trong túi. Bọn hắn đã thấy Lam gia hủy diệt, Huyền Linh Châu tới tay cảnh tượng, trong mắt lóe ra tham lam mà ánh sáng nóng bỏng mang. Nưu đồ bí mật đã định, bốn đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, lặng yên không một tiếng động rời đi sơn động. Riêng phần mình trở về gia tộc, bắt đầu điều binh khiển tướng, chuẩn bị phát động một kích chí mạng này. Trong sơn động, chỉ còn lại sâu kín lục quang cùng tràn ngập không tiêu tan sừng sững sát khí. Mà lúc này Lam gia phủ đệ, vẫn như cũng là một mảnh tường hòa. Lam Huyền ngồi trong thư phòng, nhìn xem trong tay nhân viên tình báo vừa mới đưa tới mật báo. Mật báo bên trên ghi chép gần nhất Tôn gia, Triệu gia các gia tộc một chút không quá bình thường nhân viên điều động cùng tài nguyên lưu động. Ân. Tôn gia cùng Triệu gia gần nhất động tác có chút thường xuyên. Lam Huyền nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ là bởi vì mấy ngày trước đây Thiên Vũ Thánh tử chuyện, để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ, mong muốn tăng cường phòng ngự. Hắn trầm tư một lát, Tôn gia cùng ta Lam gia oán hận chất chứa đã sâu, có chút dị động cũng là bình thường. Triệu gia, Thiên Lan, Ú Long cái này ba nhà, luôn luôn là cỏ mọc đầu tường, hơn phân nửa là tại quan sát. Bọn hắn cũng không dám ở lúc này công nhiên cùng ta Lam gia là địch, nhất là tại Vạn Thần Tông khả năng cùng ta Lam gia thông gia trong lúc mấu chốt. Lam Huyền lắc đầu, đem trong lòng một tia bất an ép xuống. Hắn thừa nhận, tứ đại gia tộc liên hợp lại, đúng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Nhưng hắn càng tin tưởng, tại Vạn Thần Tông mặt này đại kỳ uy hiếp dưới, tại Lam gia bây giờ phát triển không ngừng tình thế trước mặt, kia bốn cái lao hồ ly không dám tùy tiện lập bàn. Âm thầm làm một ít động tác, chen ép một chút, có lẽ có khả năng. Nhưng muốn nói liên hợp lại, phát động diệt tộc chi chiến, Lam Huyền cảm thấy khả năng không lớn, bởi vì phong hiểm quá lớn, một khi thất bại hoặc là tổn thất nặng nề, bọn hắn không chịu được nổi hậu quả kia. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Lam Huyền đem mật báo đặt vào một bên, vuốt vuốt mi tâm. Việc cấp bách vẫn là xử lý tốt Vạn Thần Tông chuyện bên kia, cùng mau chóng thúc đẩy Mâu Ngọc cùng Thánh Tử hôn sự. Chỉ cần cùng Vạn Thần Tông liên minh vững chắc, coi như cái khác bốn nhà có cái gì dị tâm, cũng là không nổi cái gì sóng lớn. Hắn đối Lam gia thực lực có lòng tin, đối Vạn Thần Tông lực uy hiếp càng có lòng tin. Thật tình cũng biết, chính là phần tự tin này, cùng đối tứ đại gia tộc tham lam cùng điên cuồng đánh giá thấp, sắp nhường Lam gia lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Một trận nhằm vào Lam gia to lớn âm mưu, ngay tại trong bóng tối lặng yên bệnh. Sát cơ đã ở im hơi lặng tiếng ở giữa, bao phủ toàn bộ Lam gia dãy núi. Chương 963, tứ tượng khóa thiên trận chương 963, tứ tượng khóa thiên trận mà tại Lam gia phía sau núi một chỗ yên lặng trong đình viện. Vừa mới kết thúc du lãm, trở lại chỗ ở Dương Linh Thiên, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Hắn hai mắt khép hở, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hỗn độn khí lưu, dường như cùng thiên địa ngăn cách. Đột nhiên, hắn lông mày nhỏ bé không thể nhận ra động một chút, thâm thúy đôi mắt chậm rãi mở ra, nhìn phía phương xa chân trời. Ân, hắn dường như cảm ứng được cái gì, một tia cực kỳ nhạt nhưng lại cực kỳ âm lãnh sắc cơ, như là vô hình sợi tơ ở trong thiên địa lan tràn. Còn có một loại không gian bị nhiễu loạn nhỏ bé chấn động, mặc dù cực kỳ mịt mờ, nhưng hắn thần thức có thể so với thần tông cảnh cường giả, lại là trận pháp sư, hắn vẫn như cũ bắt được một tia dị thường. Có người tại phụ cận bố trí trận pháp, hơn nữa cái này sát ý là hướng về phía Lam gia tới. Dương Linh Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, xem ra có ít người ngồi không yên. Bóng đêm như mực bao phủ rộng lớn vô ngần sơn xuyên đại địa, tinh quang ảm đạm, bị một tầng vô hình vẻ lo lắng chỗ che đậy. Lam gia dãy núi bên ngoài, ngàn vạn dặm phương viên hư không bên trong, một đạo thân ảnh giản mua giống như quỷ mị xuyên thẳng qua. Thân hình hắn tiêu tụy, mặc một thân bụi bẩn trường bảo, cùng bóng đêm cơ hồ hòa làm một thể. Chính là Triệu gia lão tổ, một vị sống 5 tháng dài đằng đẵng lao quái vật. Giờ phút này, hắn sắc mặt nghiêm trọng, hai tay không ngừng kết động lấy phức tạp mà cổ lao ấn quyết. Mỗi một lần ấn quyết biến ảo, đều dẫn động trong hư không một loại nào đó lực lượng thần bí. Từng mai lớn chừng bàn tay, khắc rõ huyền ảo phù văn trận bàn, bị hắn theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra. Những này trận bàn chất liệu phi phàm, lóe ra u ám quang trạch, tản ra làm người sợ hãi không gian ba độ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem những này trận bàn đánh vào khắp nơi dự đoán tuyển định tọa độ không gian, hoặc là thâm tàng dưới lòng đất ngàn trượng, hoặc là ẩn nấp tại núi non sông ngòi mạch lạc bên trong, hoặc là trôi nổi tại cựu thiên cương phong bên trong, cùng sao trời hô ứng lẫn nhau. Mỗi đánh vào một cái trận bàn, hắn đều cần hao phí hải lượng thần lực cùng tâm thần đi định vị, đi che giấu. Phía khu vực này quá rộng lớn, trọn vẹn phương viên ngàn vạn dặm, đem mênh mông như vậy địa vực hoàn toàn phong tỏa, cần thiết bố trí trận pháp phức tạp cùng to lớn trình độ, quả thực nghe rợn cả người. Triệu gia lão tổ thân ảnh như là một cái không biết mệnh mỏi âm hồn, trong bóng đêm không ngừng lấp lóe. Hắn khi thì xuất hiện tại một tòa vạn trượng cao phong chi đỉnh, ngón tay một chút, trận bàn liền lặng yên không một tiếng động dung nhập ngọn núi hạch tâm. Khi thì lại thâm nhập lòng đất dung nham, nhận thụ lấy kinh khủng nhiệt độ cao, đem trận bàn đinh nhập sâu trong lòng đất. Khi thì hoành độ hư không, đi vào một mảnh nhìn như bình thường tầng mây về sau, đem trận bàn cùng hư không pháp tắc tương liên. Động tác của hắn cực kỳ ẩn nấp, không có gây nên bất kỳ lớn năng lượng ba động. Chỉ có một tia nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng không gian, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, nhộn nhạo lên, lại cấp tốc biến mất. Thời gian, tại từng phút từng giây trôi qua, ước chừng qua mấy canh giờ. Triệu gia lão tổ thân ảnh đã trải rộng cái này phương viên ngàn vạn dặm rất nhiều nơi hẻo lánh. Hắn trên trán rịn ra mồ hôi mịn, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Bố trí trận pháp khổng lồ như vậy, với hắn mà nói, cũng là một cái to lớn gánh vác. Nhưng hắn trong mắt quan mang lại càng ngày càng sáng, càng ngày càng điên cuồng. Nhanh hơn, cũng nhanh hoàn thành. Trong lòng của hắn tại gầm nhẹ, tràn đầy chờ mong. Chỉ cần cái này tứ tượng khóa thiên đại trận hoàn toàn bố trí xong, Lam gia là sẽ trở thành cá trong chậu, mọc cánh khó thoát. Theo cuối cùng một cái hạch tâm trận bàn bị hắn đánh vào dự định vị trí, một tiếng cực kỳ nhỏ, cơ hồ không cách nào bị phát giác vù vù, vang vọng mảnh này rộng lớn không gian. Toàn bộ Lam gia dãy núi phương viên ngàn vạn dặm không gian, dường như tại thời khắc này đã xảy ra một loại khó nói lên lời biến hóa vi diệu. Không khí dường như đông lại một tia sáng dường như bóp méo một sợi. Linh khí trong thiên địa lưu động cũng biến thành có chút vướng víu. Mặc dù trận pháp chưa kích hoạt, nhưng căn cơ đã bố trí xuống. Vô hình sợi tơ đã trải rộng phiến thiên địa này mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Không gian pháp tắc trong lúc vô tình đã bị lặng yên xuyên tạc. Nơi này đã không còn là lúc đầu vùng thế giới kia. Nó biến thành một cái to lớn, vô hình lồng giam. Con chờ lấy kích hoạt một phút này, hoàn toàn đem bên trong tất cả sinh linh phong tỏa ngăn cách. Triệu gia lão tổ hít vào một hơi thật dài, đè xuống kích động trong lòng. Trận pháp đã thành, chỉ đợi thời cơ, Lam gia các ngươi tận thế, tới. Trong mắt của hắn hiện lên một tia dữ tợn, thân ảnh nhoáng một cái, lần nữa dung nhập hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp này là tuyệt sát chi trận, cũng là lồng giam chi trận. Một khi khởi động, không chỉ có người ở bên trong ra không được, người bên ngoài cũng vào không được. Nhất định phải chờ tới tứ đại gia tộc tinh nhuệ đại quân toàn bộ tiến vào dự định khu vực sau, khả năng đồng thời phát động. Nếu không, nếu là đem chính mình đại quân cũng ngăn khuất bên ngoài, vậy sẽ là chuyện cười lớn. Hắc ám một lần nữa bao phủ tất cả. Chỉ có kia bị xuyên tạc không gian, tràn ngập một loại ý mắng, làm cho người hít thở không thông kiềm chế. Sát cơ giống như nước thủy triều, trong bóng tối mãnh liệt. Lam gia, phía sau núi, yên lặng đỉnh viện. Dương Linh Thiên vẫn như cũ ngồi xếp bằng, không hề bận tâm. Quanh người hắn hỗn độn khí lưu, như có như không, đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách, tự thành một phương thiên địa. Cặp kia thâm thúy đôi mắt, chẳng biết lúc nào đã mở ra. Ánh mắt dường như xuyên thấu tầng tầng hư không, nhìn phía kia phía chân trời xa xôi. Hắn thần thức bao phủ toàn bộ Lam gia dãy núi, kia phiến bị động tay chân rộng lớn không gian. Động tác vẫn rất nhanh. Dương Linh Thiên nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong. Hắn rõ ràng cảm giác được, ngay tại vừa rồi, kia trải rộng ngàn vạn dặm phương viên, cực kỳ mịt mờ không gian ba động. Cùng kia chấn động về sau, không gian pháp tắc bị lặng yên cải biến vết tích. Còn có kia giống như mạng nhện, trải rộng hư không trận pháp mạch lạc. Mặc dù ẩn giấu đến cực sâu, thần tông cảnh lão tổ đều chưa hẳn có thể phát giác. Nhưng Dương Linh Thiên thật là thần cấp trận pháp sư, đồng thời tại hắn thần tông cảnh cường đại thần thức trước mặt, đây hết thảy đều không chỗ che thân. Tứ tượng khóa thiên đại trận a, Dương Linh Thiên trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn tại Hỗn Độn Thánh Tông trong cổ tịch, thấy qua cùng loại trận pháp ghi chép. Đây là một loại cực kỳ cường đại phong tỏa loại trận pháp, một khi hoàn toàn kích phát, đủ để ngăn cách tiên địa, tự thành một giới. Đừng nói là bình thường tu sĩ, liền xem như thần tông cảnh cường giả, mong muốn cưỡng ép phá bỡ, cũng cần hao phí giá cả to lớn cùng thời gian. Dùng để vây giết một cái gia tộc, đúng là dư xài. Bố trí như thế đại trận, xem ra là bỏ hết cả tiền vốn. Dương Linh Thiên nhàn nhạt bình luận. Xem ra, tứ đại gia tộc vì Huyền Linh Châu, thật đúng là bỏ được. Chỉ là, trận pháp này Dương Linh Thiên duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một sợi nhỏ bé không thể nhận ra hỗn độn khí. Hắn đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái, điểm này dường như điểm vào một loại nào đó bình chướng vô hình phía trên. Một tia cực kỳ nhỏ gợn sóng tại đầu ngón tay hắn nhộn nhạo lên, kia là trận pháp chi lực bị xúc động phản ứng. Mặc dù bố trí được coi như xảo diệu, nhưng lỗi thủng cũng không ít. Dương Linh Thiên thu tay lại chỉ, tự lẩm bẩm. Chương 964, đại địch giáng lâm. Chương 964, đại địch giáng lâm. Trận pháp này đối với Lâm gia, đối với phương này địa vực thế lực khác mà nói, có lẽ là thiên la địa võng, nhưng đối với nắm giữ hỗn độn đại đạo, thần thức có thể so với thần tông cảnh, lại là trận pháp sư hắn mà nói, mong muốn nhanh chóng phá vỡ cũng không phải là việc khó, chỉ là hắn biết còn không phải thời điểm. Xem ra bọn hắn là hạ quyết tâm muốn đem Lam gia nổ tận gốc. Dương Linh Thiên ánh mắt bình tĩnh, đã ta thân ở nơi đây, đụng phải tuần vui này cũng là không ngại nhìn xem. Với bạn cũng nhìn xem cái này Lam gia đến tột cùng có mấy phần nội tình, cùng nhìn xem thế lực khắp nơi phản ứng. Hiển nhiên hắn đối với sắp đến phong bạo không có chút nào khẩn trương, liền như là một cái cao cao tại thượng của chúng, nhìn xuống phía dưới sân khấu. Lam gia trong phủ đệ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, một mảnh tường hòa. Tuần tra hộ vệ, tinh thần phấn chấn, cẩn thận tỉ mỉ. Phủ đệ chỗ sâu, truyền đến mơ hồ hoàn thành tiểu ngữ. Dường như không có người phát giác được, một trận tai họa ngập đầu đã lặng yên giáng lâm. Nguy cơ to lớn, như là treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Một bên khác, Triệu gia lão tổ thân ảnh đã về tới tạm thời cứ điểm. Kia là một chỗ cực kỳ ẩn nấp sân cốc, giống nhau bị trận pháp chỗ che đậy. Trong sân cốc, lờ mờ có thể nhìn thấy vô số khí tức cường đại tại ẩn nút. Tôn gia, Triệu gia, Thiên Lan gia tộc, Ú Long gia tộc tinh huệ ngay tại lần lượt đến. Từng mặt đại biểu cho các đại gia tộc cờ xí, trong bóng đêm im lặng tung bay. Túc sát chi khí phóng lên tận trời, lại bị trận pháp một mực khóa tại trong sân gốc, không có tiết lộ mảy may. Lão tổ, trận pháp bố trí xong. Triệu gia gia chủ tiến lên đón, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng cùng hưng phấn. Triệu gia lão tổ nhẹ gật đầu, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sắc bén như ưng. Tứ thượng khóa thiên đại trận, căn cơ đã thành, chỉ chờ các nhà đại quân toàn bộ vào chỗ, liền có thể phát động. Tốt, quá tốt rồi, Triệu gia gia chủ hưng phấn xoa xoa tay. Cái khác tam đại gia tộc tộc trưởng cùng cao tầng cũng xuống tới, trên mặt đều mang khó mà che giấu kích động cùng tham lam. Lam gia lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn gia tộc trưởng cắn răng nghiến lợi nói rằng, trong mắt tràn đầy hào quang cứu hận. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lam gia mặc dù khinh thường, nhưng nội tình còn tại, không thể khinh thường. Nhất là bọn hắn hộ tộc đại trận, còn có những lao bất tử kia. Triệu gia lão tổ tiếp lời nói, yên tâm, chúng ta lần này là hữu tâm tính vô tâm, càng có khóa thiên đại trận cố định. Chỉ cần chúng ta đại quân vừa tiến vào Lam gia dãy núi phạm vi, lập tức khởi động đại trận. Đến lúc đó, bọn hắn chính là chim trong lồng, trên trời dưới đất, không đường có thể trốn. Coi như bọn hắn muốn cầu viện binh, tin tức cũng truyền không đi ra mảy may. Vạn Thần Tông, nước xa không cứu được lửa gần. Chờ Vạn Thần Tông kịp phản ứng, Lam gia đã sớm biến thành một vùng phế tích. Trong giọng nói của hắn tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Tứ tượng khóa thiên đại trận, hao phí Triệu gia vô số năm tích lũy cùng tài nguyên, là hắn thủ đoạn cuối cùng một trong, bây giờ rốt cục muốn triển lộ nó răng nanh. Truyền lệnh xuống, Triệu gia lão tổ thanh âm biến băng lãnh mà uy nghiêm. Tất cả đội ngũ tăng thêm tốc độ, cần phải tại dự định thời gian trước đó đến chỉ định vị trí. Hành động cần phải ẩn nấp, không được kinh động Lam gia. Một khi đại trận khởi động, chính là tổng tiến công bắt đầu thời điểm. Lần này, không lưu người sống. Là trong sân gốc vang lên một mảnh trầm thấp mà tràn ngập sát ý đáp lời âm thanh. Vô số đạo thân ảnh giống như quỷ mị, lần nữa dung nhập càng sâu hắc ám bên trong. Hướng về kia phiến đã bị vô hình lồng giam bao phủ Lam gia dãy núi, lặng yên tới gần. Một trận tỉ mỉ bày kế, chỉ tại diệt tộc giết chóc thịnh yến, sắp kéo ra màn che. Nửa ngày thời gian, trong nháy mắt tức thì tứ đại gia tộc liên quân như là theo trong vực sâu hắc ám tuôn ra thủy triều, rốt cục hội tụ đến địa điểm dự định. Kia là một mảnh rộng lớn vô ngần hoang nguyên, ở vào Lam gia dãy núi bên ngoài. Mấy vạn đạo thân ảnh, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra khí tức cường đại, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp. Sát ý lạnh như băng, như là thực chất hóa hàn lưu, quét sạch cả phiến thiên địa. Bầu trời dường như đều bởi vì cỗ này sát khí mà biến âm trầm, đại địa tựa hồ cũng tại cỗ uy áp này hạ nhẹ nhàng run rẩy. Tôn gia, Triệu gia, Thiên Lan gia tộc, U Long gia tộc, tứ đại truyền thừa lâu đời thế lực, giờ phút này không giữ lại chút nào mà lộ ra ra bọn hắn răng nanh. Mỗi một cái gia tộc đều phái ra hai vị hàng thật giá thật thần tông cảnh lão tổ tọa trấn. Kia là sừng sững tại phiến địa vực này đỉnh phong tồn tại, một lời có thể định vạn người sinh tử. Càng nắm chắc hơn 10 vị thánh thần cảnh trưởng lão, thái thượng trưởng lão, khí tức bên thâm tựa như biển. Bọn hắn là các đại gia tộc trụ cột bước vàng, là chân chính hoạch tâm chiến lực. Hạ thì là mấy trăm vị thiên thần cảnh cường giả, mỗi một cái đều đủ để khai tông lập phái, hùng cứ một phương. Xuống chút nữa, chính là mấy ngàn thậm chí hơn vạn người thần cảnh tu sĩ, tạo thành đại quân chủ thể. Những người này có lẽ tại cường giả đỉnh cao trong mắt không tính là gì, nhưng hội tụ vào một chỗ, hình thành chiến trận, bộc phát ra lực lượng, đủ để dung chuyển sơn hà. Thần tông cảnh trung kỳ, chọn vẹn 3 vị. Thần tông cảnh sơ kỳ, càng là có 5 vị nhiều 8 vị thần tông, đây là kinh khủng bực nào đội hình. Đủ để quét ngang xung quanh bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thế lực. Thánh thần cảnh cường giả, vượt qua 100 vị. Ngay bình thường, một vị thánh thần liền có thể uy hiếp một phương, bây giờ lại như cá giết sang sông, hội tụ ở này. Thiên thần tu sĩ, càng là đột phá ngàn vị đại quan. Nhân thần tu sĩ, càng là đến hàng vạn mà tính, một mảnh đen kịt, trông không đến cuối cùng. Lực lượng như vậy, so sánh Lam gia bên ngoài thực lực, đã tạo thành nghiền ép chi thế. Hiển nhiên, tứ đại gia tộc lần này là ôm tất nhiên diệt Lam gia quyết tâm mà đến. Bọn hắn phải dùng tuyệt đối lực lượng, đem Lam gia hoàn toàn theo trên vùng đất này xóa đi. Triệu gia lão tổ đứng tại đại quân phía trước nhất, tái nhợt sắc mặt bên trên, hiện ra một vệt bệnh trạng ửng hồng. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, quét mắt trước mắt chi này khổng lồ quân đội, trong lòng tràn đầy kích động cùng hào hùng. Chư vị, giờ đã đến, tiến vào trận pháp phạm vi. Ra lệnh một tiếng, mấy bạn đại quân như là nghiêm chỉnh huấn luyện máy móc, bắt đầu chậm rãi di động. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động, động tác đều nhịp, bắt đầu bước vào kia phiến bị lực lượng vô hình bao phủ khu vực. Nơi đó chính là tứ tượng khóa thiên đại trận hạch tâm phạm vi. Theo đại quân không ngừng xâm nhập, Triệu gia lão tổ hai tay bắt đầu kết động huyền ảo pháp quyết. Trong miệng của hắn nói lẩm bẩm, phun ra cổ lão mà tối nghĩa âm tiết. Bàng bạc thần lực như là vỡ đê hồng thủy, theo trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, chút vào dưới chân đại địa. Ông, một tiếng trầm thấp vụ vụ, đại địa bắt đầu chấn động nhẹ. Ngay sau đó, tại hoang nguyên bốn cái phương vị, đông nam tây bắc, diễn phần mình bọt lên một đạo tráng kiện vô cùng của sáng. Bốn đạo của sáng diễn hóa xuất tứ tượng thần thú hư ảnh, sinh động như thật, uy nghiêm hiển hách. Mỗi một vị thần thú hư ảnh đều cao đến vạn trượng, tản ra chấn áp thiên địa khí tức khủng bố. Chương 965, chiến trận không nhỏ. Chương 965, chiến trận không nhỏ. Tứ tượng hư ảnh xuất hiện đồng thời, một đạo mắt trần có thể thấy to lớn màn sáng, như là móc ngược lớn chén, trong nháy mắt bay lên. Màn sáng vô biên bát ngát, hướng lên bao phủ thương cùng, hướng phía dưới xâm nhập đại địa. Phạm vi rộng, thình lình đem phương viên mấy ngàn vạn dặm địa vực, toàn bộ bao quát ở bên trong. Lam gia dãy núi, vừa vặn ở vào phiến khu vực này hải tâm. Tứ tượng khóa thiên đại trận, hoàn toàn kích hoạt, không gian tại thời khắc này dường như bị đông cứng. Một cỗ vô hình giam cầm chi lực tràn ngập tại trận pháp bao phủ mỗi một tấc không gian. Ha ha ha, thành. Triệu gia gia chủ nhìn xem kia bao phủ thiên địa màn sáng, nhịn không được cất tiếng cười to, đầy đáp ý cùng tàn nhẫn. Lam gia, các ngươi tận thế tới. Tôn gia lão tổ trong mắt lóe ra báo thù khoái ý, Thiên Lan gia tộc và U Long gia tộc tộc trưởng cũng là mặt lộ vẻ tham lam cùng hưng phấn. Chỉ cần diệt Lam gia, bọn hắn liền có thể chia cắt kỳ sổ trăm vạn năm tích lũy. Đại trận kích hoạt trong nháy mắt, sinh ra không gian ba động, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, khơi dậy kịch liệt gợn sóng. Cỗ ba động này không thể gạt được ngang cấp đếm được cường giả. Lam gia phủ đệ chỗ sâu, ba tòa cổ lao trong tháp đá, đồng thời mở ra tam đôi thế sự xoay bẩn, nhưng như cũ sắc bén như điện đôi mắt. Kia là Lam gia ba vị thần tông cảnh lão tổ, bọn hắn là Lam gia chân chính định hải thần châm. Ân. Trong đó một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt tiểu tụy lão giả, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Thật mạnh không gian ba động, là trận pháp, phạm vi cực lớn. Một vị khác người mặc áo lam, khí tức như vực sâu lão tổ trầm giọng nói, sắc mặt biến vô cùng nghiêm trọng. Không tốt. Vị thứ ba lão tổ đột nhiên đứng người lên, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Cố khí tức này là Triệu gia lão đầu tử tứ tượng khóa thiên đại trận, còn có Tôn gia, Thiên Lan gia tộc, U Long gia tộc khí tức, bọn hắn vậy mà liên thủ. Cái suy đoán này, nhường ba vị sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật đều cảm nhận được một hồi tim đập nhanh. Tứ đại gia tộc liên thủ, đồng thời vận dụng Triệu gia áp đáy hòm tứ tượng khóa thiên đại trận. Điều này có ý vị gì? Bọn hắn lại biết rõ rành rành, chính là diệt tộc chi chiến. Nhanh, mở ra hộ tộc đại trận, đẳng cấp cao nhất. Tất cả tộc nhân, chuẩn bị nên địch. Ba đạo ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng thanh âm nội vàng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Lam gia phủ đệ. Ầm ầm, cơ hồ trong cùng một lúc, toàn bộ Lam gia dãy núi đều chấn động kịch liệt lên. Một tòa to lớn hơn, càng thêm sáng chói lồng ánh sáng màu xanh lam, như là một cái to lớn lưu ly chén, đem toàn bộ Lam gia khu vực hạch tâm đều bao phủ. Vô số huyền ảo phù văn tại lồng ánh sáng thượng lưu chuyển, tản mát ra mênh mông như biển năng lượng ba động. Đây là Lam gia hộ tộc đại trận, truyền thừa vô số tuế nguyệt, hao phí vô số tài nguyên mới tạo dựng lên cuối cùng bình chướng. Giờ phút này, nó bị thôi phát tới cực hạn. Lam gia trong phủ đệ, nguyên bản tường hòa cùng hoan thanh thiếu ngữ, trong nháy mắt bị hoảng sợ cùng bối rối thay thế. Vô số Lam gia tộc nhân xông ra phòng ốc, ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn thấy được kia bao phủ tất cả lồng ánh sáng màu xanh lam, cũng cảm nhận được kia theo bốn phương tám hướng truyền đến, làm cho người linh hồn run rẩy kinh khủng sát ý. Chuyện gì xảy ra? Địch tập, có cường địch xâm phạm. Là hộ tộc đại trận, trời ạ, vậy mà khởi động đẳng cấp cao nhất. Là ai? Là ai dám tiến công chúng ta Lam gia? Chẳng lẽ là tứ đại gia tộc liên thủ? Bọn hắn thế nào đống nhiên liên thủ? Khủng hoảng như là ôn dịch giống như lan tràn, vô số Lam gia tộc nhân sắc mặt trắng bệch, chân tay luống cuống. Bọn hắn mặc dù là đỉnh tiêm thế lực thành viên, nhưng chưa từng trải qua như thế chiến trận. Tứ đại gia tộc liên thủ đột kích, đây là muốn đem Lam gia nhổ tận gốc cả toàn bộ Lam gia, như gặp đại địch, lâm vào một mảnh to lớn bối rối cùng trong hỗn loạn. Nhưng mà, tại mảnh này hỗn loạn cùng trong khủng hoảng, lại có một nơi lộ ra không hợp nhau. Kia là một tòa cũng không thu hút tiểu viện, viện lạc bên trong chỉ có hai người. Một người thân mang thanh sam, khuôn mặt bình thường, khí tức lại sâu thúy như biển, rõ ràng là một vị thần tông cảnh sơ kỳ cường giả, chính là Dương Đình Thiên. Một người khác thì là một vị thanh niên mặc áo đen, ánh mắt bình tĩnh, khí chất siêu nhiên, chính là Thiên Thần Đỉnh Phong Dương Linh Thiên. Ngoại giới kinh thiên biến cố, dường như cũng không đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Dương Linh Thiên bưng lên trên bàn đá chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, động tác không nhanh không chậm. "Tới." Hắn lạnh nhạt nói, ngữ khí không có chút nào gợn sóng. Dương Đình Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, dường như có thể xuyên thấu trùng điệp trở ngại, nhìn thấy kia ngay tại tới gần khổng lồ quân đoàn. Chiến trận cũng không nhỏ. Khoe miệng của hắn thậm chí khơi gợi lên một vệt nhỏ không thể thấy độ cong. Tám vị thần tông, trên trăm thánh thần, mấy bạn đại quân còn bày ra khóa thiên đại trận. Xem ra, bọn hắn là quyết tâm muốn tiêu diệt Lam gia. Dương Linh Thiên đặt chén trà xuống, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý đúng lúc này. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, tại trên bầu trời nổ tung, như là ước vạn kinh lôi đồng thời nổ đùng, năng lượng kinh khủng phong bạo, quét sạch tứ phương. Chỉ thấy Lam gia hộ tộc đại trận bên ngoài trên bầu trời, mây đen ép thành. Mấy vạn đạo thân ảnh, như là cá giết sang sông, lít nha lít nhít, che đậy sát trời. Cầm đầu, chính là Triệu gia lão tổ, Tôn gia lão tổ chờ tám vị thần tông cảnh cường giả. Bọn hắn lơ lửng ở trên không, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới bị lồng ánh sáng màu xanh lam bảo hộ Lam gia phủ đệ. Trong ánh mắt, tràn đầy sát ý lạnh như băng cùng không che giấu chút nào tham lam. Tại phía sau bọn họ, là trên trăm vị thánh thần cảnh trưởng lão, cùng mấy vạn đại quân tinh nhuệ. Túc sát chi khí, ngưng động như thực chất, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều đồng kết. Lam gia lão tổ, Lan gia đây nhận lấy cái chết. Một tiếng tràn ngập vô tận oán độc cùng sát ý gào thét, theo Tôn gia lão tổ Tôn Hồng trong miệng phát ra. Thanh âm của hắn, như là kinh lôi cuồn cuộn, chấn động đến phía dưới lồng ánh sáng màu xanh lam đều nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Siêu, siêu, siêu. Mấy chục đạo lưu quang, theo Lam gia phủ đệ chỗ sâu phóng lên tận trời. Cầm đầu, chính là Lam gia ba vị thần tông cảnh lão tổ. Tại phía sau bọn họ, là hơn 10 vị Lam gia thánh thần cảnh trưởng lão. Bọn hắn lơ lửng tại hộ tộc đại trận bên trong, cùng phía ngoài tứ đại gia tộc liên quân xa xa giằng co. Lam gia cầm đầu vị kia râu tóc bạc trắng lão tổ, ánh mắt đảo qua đối diện tám vị thần tông, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Các ngươi bốn nhà, thật to gan, cũng dám liên thủ vây công ta Lam gia. Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ Vạn Thần Tông chế tài sao? Tộc ta tôn nữ thật là cùng Vạn Thần Tông liên hôn. Hắn ý đồ chuyển ra Vạn Thần Tông, đến chấn nhiếp đối phương. Nhưng mà, đáp lại hắn, lại là Triệu gia lão tổ băng lãnh mà trào phúng tiếng cười. Ha ha ha, sắp chết đến nơi, còn muốn cầm Vạn Thần Tông tới dọa chúng ta. Triệu gia lão tổ ánh mắt giống như rắn độc căm lãnh. Vạn Thần Tông, chờ bọn hắn nhận được tin tức, lại phái người chạy đến, người Lam gia đã sớm biến thành một phiến đất hoang vu. Hôm nay, cái này tứ tượng khóa thiên đại trận bên trong, chính là người Lam gia nơi táng thân. Ai cũng cứu không được các ngươi. Lam gia Thần Tông trung kỳ lão tổ nổi giận nói, "Hử, các ngươi cho là ta Lam gia là bùn nặng sao? Các ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Coi như các ngươi có thể hủy diệt ta Lam gia, vậy cũng đem trả một cái giá thật là lớn. Phải biết, nơi này là ta Lam gia địa bàn, muốn diệt hết chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy." Chương 966, muốn gán tội cho người khác. Chương 966, muốn gán tội cho người khác. Tôn gia lão tổ Tôn Hồng lại điên cùng nói, "Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, chỉ cần có thể tiêu diệt các ngươi Lam gia liền tốt. Ta biết, các ngươi Lam gia hiện tại thật là có hai viên huyền linh châu đi. Đừng cho là ta không biết rõ, chính là các ngươi Lam gia phái Đường Huyền chui vào ta Tôn gia, trộm lấy ta Tôn gia huyền linh châu. Các ngươi Lam gia chính là hắc thủ phía sau màn, chỉ sợ hai bên ngoài tam đại gia tộc cũng các ngươi có người thẩm thấu à. Cho nên chúng ta tứ đại gia tộc trước hết ra tay là mạnh, hủy diệt các ngươi Lam gia, cướp đoạt huyền linh châu. Đến lúc đó chúng ta tứ đại gia tộc tề tụ năm viên huyền linh châu, liền có thể mở ra cái kia thần chủ độc phủ. Bảo tàng bên trong cùng truyền thừa, liền có thể để chúng ta trả ra đại giới toàn bộ bù đắp lại. Muốn trách thì trách các ngươi Lam gia trước đối với chúng ta tứ đại gia tộc ra tay, là các ngươi gieo gió gặt bão." Nghe đến mấy câu này, Lam gia lão tổ cười lạnh liên tục. "Ha ha ha, đều là mượn cớ, các ngươi đơn giản là lo lắng ta Lam gia biến ngươi A Cường đại mà thôi. Về phần các ngươi nói Đường Huyền, ta Lam gia căn bản không biết, càng không thể nói chống lấy. Dạng này nước bẩn chúng ta không phải tiếp, chúng ta Lam gia nhưng không có phân ra người nào chui vào các ngươi tứ đại gia tộc." Nghe vậy, Tôn Hồng lão tổ coi là Lam gia tại chống chế, quát khàn cả giọng, còn không thừa nhận, "Ta đã điều tra tới, đem Đường Huyền giết người diệt khẩu cũng lấy đi Huyền Linh Châu người ngay tại các ngươi Lam gia. Hai người kia chính là Dương Linh Tiên cùng Dương Đình Tiền, ngươi dám nói hai người bọn họ không tại các ngươi trong phủ sao?" Hiển nhiên, Tôn gia tình báo mạng đã sớm biết được Dương Linh Tiên cùng Dương Đình Tiên trở thành Lam gia khách khanh trưởng lão. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là chứng cứ. "Hừ, bọn hắn là tại Lam gia phủ đệ." Lam gia lão tổ Lý Trực Khí chẳng nói, nhưng cần làm sáng tỏ là hai vị Dương trưởng lão cùng Đường Huyền không có bất kỳ cái gì quan hệ. Bọn hắn cũng nói với ta là đi ngang qua gặp Đường Huyền, nhưng Đường Huyền muốn giết bọn hắn, cho nên Dương trưởng lão mới đưa Đường Huyền đánh giết, thuận tiện cầm đi Huyền Linh Châu mà thôi. Mà về sau, ngươi đuổi kịp hai người bọn họ, Dương trưởng lão cũng đồng ý giao ra Huyền Linh Châu, sau đó như vậy coi như thôi. Nhưng là Tôn Hồng, nhưng ngươi không buông tha bọn hắn, tuyên bố muốn toàn bộ gạt bỏ, thì nên trách không được người khác phản kháng. Tôn Hồng râu tóc đều dựng, giống như điên dại, chỉ vào Lam Khiếu Thiên tức giận gào thét. "Lam Minh, ngươi lão thất phu này, cho tới bây giờ còn muốn đổi trắng thay đen, nghe nhìn lẫn lộn. Rõ ràng là các ngươi Lam gia phát giác được Đường Huyền khả năng bại lộ, hoặc là muốn nuốt một mình Huyền Linh Châu, mới phái ra kia hai cái tiểu xúc sinh giết người diệt khẩu. Còn nói cái gì đồng ý giao ra Huyền Linh Châu? Nếu không phải lão phu kịp thời đổi tới, kia hai cái tiểu tạp chủng đã sớm mang theo Huyền Linh Châu cao chạy xa bay." Hắn càng nói càng kích động, nước miếng văng tung tóe, toàn thân thần lực không bị khống chế phun trào, dẫn tới hư không đều đang run sợ. Về phần lão phu muốn đem bọn hắn bắt bỏ. "Hừ, chúng ta Tôn gia chí bảo, chẳng lẽ còn muốn cho lão phu thả hổ về rừng sao? Lam Danh, ngươi dám nói, kia hai cái tiểu xúc sinh không phải là các ngươi Lam gia đã sớm xếp vào tốt quân cờ?" Triệu gia lão tổ Triệu Thần Thâm trầm mở miệng, thanh âm khàn khàn, như là độc xà thổ tín. "Tôn huynh nói cực phải, Lam Minh, chuyện cho tới bây giờ, lại nhiều rào biện cũng là phí công." Ánh mắt của hắn đảo qua Lam gia đám người, mang theo một loại mèo hí chuột giống như tàn nhẫn. "Các ngươi Lam gia lòng lang dạ thú, ngấp nghé Huyền Linh Châu, nhu đồ thần chủ lập phủ, sớm đã không phải một ngày hai ngày. Âm thầm thẩm thấu chúng ta bốn nhà, trộm lấy Huyền Linh Châu, giá họa người khác, tốt một chiêu kim tiền thoát xác, thật độc ác lưu kế." Thiên Lan tộc lão tổ, một vị khuôn mặt tiểu tụy lao hầu, cũng phát ra bén nhọn thanh âm. "Nếu không phải Tôn huynh kịp thời phát hiện mánh khóe, sợ là chúng ta bốn nhà đến nay còn bị mơ mơ màng màng, tùy ý các ngươi Lam gia bài bố. Nói không chừng, kế tiếp bị trộm lấy Huyền Linh Châu chính là chúng ta cái này tam đại gia tộc. Giao ra Huyền Linh Châu, giao ra kia hai cái hung thủ giết người, sau đó các ngươi Lam gia tự sát tạ tội, có lẽ còn có thể lưu lại một tia huyết mạch. Nếu không, hôm nay cái này tứ tượng khóa thiên đại trận phong tỏa phía dưới, nhất định để các ngươi Lam gia chó gà không tha, thần hồn câu diệt." Tứ đại gia tộc Thần Tông lão tổ, khí tức nối thành một mảnh, trấn áp mà xuống. Kinh khủng uy áp tràn ngập tại toàn bộ đại trận không gian bên trong, không khí dường như đều đông lại, nặng nề đến làm cho người ngạt thở. "Tôn Hồng, các ngươi đừng muốn ngậm máu phun người." Lam Minh giận dữ hét. "Ta Lam gia làm việc, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, sao lại đi này đạo trích tiến hành? Huyền Linh Châu sự tình, tất nhiên là có người vu oan hãm hại, muốn bốc lên chúng ta ngũ đại gia tộc tranh chấp, tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi." Triệu Thần lão tổ cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt. "Vu oan hãm hại? Lam lão đầu, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là ba tuổi hài đồng sao? Chứng cứ vô cùng xác thực, người ngay tại các ngươi Lam gia phủ đệ, còn dám giảo biện. Nếu không phải các ngươi Lam gia làm, kia hai cái thiên thần cảnh tiểu bối, tại sao lại vừa lúc xuất hiện ở nơi đó? Lại tại sao lại vừa lúc giết Đường Huyền? Còn vừa lúc cầm đi Huyền Linh Châu? Trên đời này nào có nhiều như vậy trùng hợp?" Tôn Hồng càng là nghiêm nghị nói, "Đừng có lại đóng kịch, giảo biện nhiều như vậy có làm được cái gì? Hôm nay, hoặc là giao ra Dương Linh Thiên cùng Dương Đỉnh Thiên kia hai cái tiểu xuất sinh, lại giao ra các ngươi Lam gia đoạt được hai viên Huyền Linh Châu, hoặc là chúng ta liền san bằng ngươi Lam gia, chính mình tới lấy, đến lúc đó Lam gia một tên cũng không để lại." Nghe vậy, Lam mắt sáng quang sắc bén, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào. Hắn biết, hôm nay cửa này chỉ sợ khó mà thiện. Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, quyết tâm muốn hủy diệt Lam gia, cướp đoạt Huyền Linh Châu. Cái gọi là đường huyền sự tình, bất quá là một cái hoàn mỹ lấy cớ. Coi như không có đường huyền, bọn hắn cũng biết tìm những lý do khác. Thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội. Lam gia nắm giữ hai viên Huyền Linh Châu, lại cùng Vạn Thần Tông thông gia, tăng thêm Lam Yên cái này tuyệt thế thiên tiêu. Nhường Lam gia mơ hồ có vượt trên bọn hắn bốn nhà một đầu xu thế, đây mới là bọn hắn liên thủ nguyên nhân thực sự. Lam Minh lão tổ ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ, như là ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm. Tốt, rất tốt. Hắn giận quá thành cười, chiến ý ngập trời. Đã các ngươi khăng khăng muốn đem cái này bùn nước bẩn rội tại Lam gia trên đầu, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Mong muốn hủy diệt ta Lam gia, cướp đoạt Huyền Linh Châu. Vậy thì xuất ra bản lãnh của các ngươi đến. Lam Kiếu Thiên ánh mắt đảo qua tứ đại gia tộc lão tổ, mang theo vô tận băng lãnh cùng đùa cợt. Ta Lam gia sừng sững huyền vực vô số năm, cũng không phải mặc người nhào nặn quả hờ mềm. Mong muốn gặm hạ ta Lam gia khối này xương cứng, liền sợ các ngươi vỡ nát miệng đầy răng nanh. Hư không ngưng trệ, sắc ý như thực chất giống như tràn ngập. Tứ tượng khóa thiên đại trận quang mang lưu chuyển, phong tỏa thiên địa, ngăn cách trong ngoài. Lam gia trên tòa phủ đệ không, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Lam Minh lão tổ sừng sững giữa không trung, quanh thân thần lực phun trào, như gặp đại địch. Phía sau bọn họ, Lam gia tử đệ từng cái sắc mặt nghiêm trọng, nắm chặt binh khí, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt. Tứ đại gia tộc thần tông cảnh cự phách, khí tức như vực sâu biển lớn, gắt gao tập trung vào Lam gia đám người. Ánh mắt của bọn hắn băng lãnh, tràn đầy tham lam cùng sát cơ. Chương 967, nói nhảm nhiều quá chương 967, nói nhảm nhiều quá hủy diệt Lam gia, cướp đoạt Huyền Linh Châu, đây mới là bọn hắn chuyến này chân chính mục đích. Ngay tại kiếm này dương nọ trương, hết sức căng thẳng thời điểm, hai thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở giữa sân. Một người thanh bảo phụ thân, khí tức nội liễm, ánh mắt bình tĩnh không lay động, chính là Dương Linh Tiên. Một người khác, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Quanh thân mơ hồ có thần quang lưu chuyển, một cỗ cường hành khí tức không bị khống chế tản mạn ra. Rõ ràng là Dương Đình Thiên. Sự xuất hiện của bọn hắn, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lam gia trong mắt mọi người hiện lên một tia kinh dị, lập tức là lo lắng. Mà Tôn Hồng chờ tứ đại gia tộc lão tổ, thì là con ngươi đột nhiên co lại, sắc ý trong nháy mắt sôi trào. Là các ngươi? Tôn Hồng thanh âm bén nhọn chói tai, tràn đầy bán độc cùng chấn kinh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đình Thiên cùng Dương Linh Thiên, ngón tay cơ hồ muốn đâm chọt trên mặt của bọn hắn. Chính là hai cái này tiểu xuất sinh, chính là bọn hắn cướp đi ta Tôn gia Huyền Linh Châu. Tôn Hồng thanh âm tại đại trận trong không gian quanh quẩn, tràn đầy kích động tính. Hiện tại còn dám xuất hiện ở đây, thật sự là không biết sống chết. Triệu Thần lao tổ thâm trầm cười, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Vừa bạn, tránh khỏi chúng ta lại đi tìm các ngươi. Thiên Lan tộc lao hầu tiểu tụy trên mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn, đem bọn hắn bắt giữ, rút hồn luyện phách, xem bọn hắn còn dám hay không phách lối. Tứ đại gia tộc thần tông lão tổ cũng là ánh mắt sừng sững, thần lực phun trào, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhưng mà Tôn Hồng câu nói tiếp theo lại làm cho gia tộc khác lao tổ nao nao. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại Dương Đỉnh Thiên trên thân, mang theo khó có thể tin kinh hãi. Ngươi, tu vi của ngươi, thần tông cảnh, ngươi vậy mà đột phá tới thần tông cảnh. Tôn Hồng thanh âm đều có chút biến điệu. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, trước đây không lâu trong trận chiến ấy, cái này Dương Đỉnh Thiên vẫn chỉ là thánh thần cảnh đỉnh phong. Khi đó hắn liền có thể bằng vào thánh thần đỉnh phong tu vi, đối cứng sở hữu cái này thần tông sơ kỳ cường giả mà không rơi vào thế hạ phong, chiến lực cực kỳ biến thái. Nhưng thánh thần cảnh cùng thần tông cảnh, chung quy là cách biệt một trời, mong muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy. Vừa mới qua đi bao lâu hắn vậy mà đột phá? Nhường Tôn Hồng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Một cái thánh thần đỉnh phong liền có thể cùng hắn chống lại, bây giờ đột phá đến thần tông sơ kỳ, kia chiến lực nên kinh khủng cỡ nào? Cái này hắn không dám tưởng tượng, một loại bất an mãnh liệt xông lên đầu. Hắn đột nhiên nhìn về phía cái khác ba vị lão tổ, gấp giọng nói, các vị đạo hữu, cẩn thận người này. Cái này Dương Đình Thiên, tuyệt không phải bình thường thần tông sơ kỳ. Lúc trước hắn còn tại thánh thần đỉnh phong, liền có thể cùng ta đối cứng. Bây giờ đột phá, chiến lực chỉ sợ càng thêm sâu không lường được. Đợi chút nữa độc thủ, cần phải trước tập kích người này. Tuyệt không thể nhường hắn có bất kỳ cơ hội. Tôn Hồng thanh âm mang theo một tia gấp rút cùng nghiêm trọng, hắn rõ ràng cảm thụ tới uy hiếp. Nhưng mà, Triệu Thần lao tổ nghe vậy, lại là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tôn huynh, ngươi không khỏi quá mức nói chuyện giật gân. Một cái vừa mới đột phá thần tông sơ kỳ tiểu bối mà thôi, coi như chiến lược mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào? Hắn liếc qua Dương Đình Thiên, trong ánh mắt mang theo một tia khinh miệt. Thánh thần cảnh có thể chống đỡ ngươi thần tông sơ kỳ, đã hoàn toàn chính xác hành vi người tiên, bất quá đó cũng là bởi vì ngươi khinh địch a. Bây giờ hắn đột phá thần tông sơ kỳ, cao nữa là cũng chính là có thể so với thần tông trung kỳ chiến lược mà thôi. Triệu Thần lao tổ ngữ khí tiêu căng. Thiên Lan tộc lao hầu cũng khàn khàn cười nói, không tệ, có thể so với thần tông trung kỳ chiến lược lại như thế nào. Chúng ta bên này, thật là có chọn vẹn 3 vị thần tông trung kỳ, 5 vị thần tông sơ kỳ, 8 vị thần tông liên thủ, chẳng lẽ còn không chấn áp được một cái vừa mới đột phá tiểu bối. Tôn huynh, ngươi là bị sợ vỡ mật đi. Tứ đại gia giải thần tông lão tổ mặc dù không có mở miệng, nhưng trong ánh mắt xem thường, đã nói rõ tất cả. Bọn hắn đều là thành danh đã lâu lão quái vật, cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo. 8 vị thần tông cảnh cường giả ở đây, càng có 3 vị là thần tông trung kỳ. Bọn hắn không tin, chỉ là một cái Dương Đình Thiên, có thể lật lên cái gì bằng nước. Tôn Hồng thấy thế, trong lòng thầm mắng bọn này lão gia hỏa tự đại. Nhưng hắn biết, nhiều lời vô ích. Chỉ có nhường Dương Đình Thiên dùng thực lực, hung hăng quất bọn hắn mặt, bọn hắn mới có thể chân chính coi trọng. Chỉ là, cái này một cái giá lớn, chỉ sợ sẽ không nhỏ. Hừ. Đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên. Không phải tới từ tứ đại gia tộc, mà là đến từ Dương Đình Thiên. Hắn từ đầu đến cuối trầm mặc, giờ phút này rốt cục chậm rãi giơ lên đôi mắt. Ánh mắt kia, sắc bén như kiếm, dường như có thể xuyên thủng hư không. Nói nhảm nhiều quá. Dương Đình Thiên thanh âm cũng cao, lại mang theo một cỗ làm người sợ hãi bá đạo. Hắn bước ra một bước, một cỗ bàng bạc mênh mông khí thế, đột nhiên theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cỗ khí tức kia, hùng hồn, bá đạo, sắc bén, mang theo một cỗ vô kiên bất tồi phong mang, giống như một thanh ngủ say vạn cổ thần kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ. Thiên địa vì đó biến sắc, đại trận không gian đều tại có chút rung động. Triệu Thần, Thiên Lan tộc lao hổ đám người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Bọn hắn cảm nhận được, kia cố viễn siêu bình thường thần tông sơ kỳ kinh khủng uy áp. Không tốt. Triệu Thần lao tổ trong lòng còi báo động đại tác. Kẻ này quả nhiên không đơn giản. Thiên Lan tộc lao hổ thét lên. Tôn Hồng sắc mặt tái xanh, quả là thế. Giết. Dương Đỉnh Tiên trong miệng chỉ phun ra một chữ. Sau một khắc, hắn động. Không có rực rỡ động tác, không có phức tạp thần thông. Chỉ có một kiếm, từng tiếng càng kiếm minh vang vọng đất trời. Một thanh lóe ra lạnh thấu xương hàn quang trung phẩm thần kiếm xuất hiện trong tay hắn. Trên thân kiếm, thần văn lưu chuyển, kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào. Tay hắn nắm thần kiếm, cả người dường như cùng kiếm hòa làm một thể, hóa thành một đạo xé rách thiên địa kinh hồng. Mục tiêu, trực chỉ vừa rồi nhất là kiêu căng Triệu Thần lão tổ. Nhanh, quá nhanh, siêu việt không gian hạn chế. Triệu Thần lão tổ chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên, một câu nguy cơ tử vong trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Thằng nhãi danh ngươi dám? Triệu Thần lão tổ gầm thét. Hắn trong lúc đội vạ nhấc lên toàn thân thần lực, một mặt cổ pháp màu đen tâm chắn trong nháy mắt xuất hiện trước người. Đồng thời, trong tay hắn đầu rắn quải trượng bộc phát ra ô quang, hóa thành một đầu dữ tợn độc mãng, phệ hướng Dương Đỉnh Tiên. Hắn là thần tông trung kỳ, thành danh nhiều năm, uy tín lâu năm cường giả, hắn không tin chính mình ngăn không được một kiếm này. Nhưng mà, kia nhìn như không thể phá vỡ màu đen tâm chắn, ở đằng kia nói kinh hồng kiếm quang trước mặt, yếu ớt như là giấy đồng dạng. Trong nháy mắt bị xuyên thủng, kiếm quang dư thế không giảm, chém chết đầu kia dữ tợn độc mãng hư ảnh. Phốc phốc, máu bắn tứ tung. A! Triệu Thần lão tổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cả người hắn như là diều bị đứt dây, bay ngược mà ra. Một cánh tay, sóng vai mà đứt, máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Trên mặt của hắn viết đầy kinh hãi cùng thống khổ, cùng khó có thể tin. Một kiếm, chỉ một kiếm. Hắn cái này đường đường thần tông trung kỳ lão tổ, lại bị một cái vừa mới đột phá thần tông sơ kỳ tiểu bối, một kiếm trọng thương. Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người. Chương 968, hủy diệt kiếm giới. Chương 968, hủy diệt kiếm giới. Tứ đại gia tộc lão tổ trên mặt kinh miệt cùng xem thường sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là thật sâu rung động cùng kiên kỵ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Tôn Hồng cảnh cáo, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Cái này Dương Đỉnh Thiên, căn bản không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Chiến lực của hắn, ở đâu là có thể so với thần tông trung kỳ. Đây rõ ràng là siêu việt thần tông trung kỳ. Lam Minh lão tổ, nhóm lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. May mắn, nhân vật như vậy, là đứng tại Lam gia bên này. Lam gia tử đệ càng là thấy nhiệt huyết sôi trào, vừa rồi kiểm chế cùng tuyệt vọng quét sạch sành sanh. Dương Linh Thiên bình tĩnh như trước đứng tại chỗ, dường như đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. T. Thực lực thật là mạnh, một kiếm trọng thương Triệu Thần lão tổ, kẻ này kinh khủng như vậy. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, là hít vào khí lạnh thanh âm, cùng tiến lên. Tôn Hồng trước hết nhất kịp phản ứng, nghiêm nghị quát: "Việc đã đến nước này, đã không có đường lui, nhất định phải thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn, tập trung nhân chi lực, đem hắn hoàn toàn trấn sát. Nếu không, hậu hoạn vô tận." Giết! Thiên Lan tộc lao hầu rít lên một tiếng, tiêu tụy móng đuốt dò ra, quỷ khí âm trầm, chụp vào Dương Đỉnh Tiên. Tứ đại gia tộc thần tông lão tổ cũng đồng thời ra tay, các loại cường đại thần thông, phô thiên cái địa giống như đánh phía Dương Đỉnh Tiên. Chọn vẹn 8 vị thần tông cảnh cường giả, 3 vị thần tông trung kỳ, 5 vị thần tông sơ kỳ. Tại thời khắc này, đồng thời hướng Dương Đỉnh Tiên một người phát động bầy công. Khủng bố như thế trận thế, đủ để tùy tiện hủy diệt một cái đỉnh tiêm thế lực. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa giống như bầy công, Dương Đỉnh Tiên ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, không có chút nào vẻ sợ hãi, chỉ có trùng thiên chiến ý đến hay lắm. Hắn thét dài một tiếng, trong tay thần kiếm lần nữa vung lên. Bá, 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 kiếm quang như rồng, hóa thành xung thiên kiếm mang. Mỗi một kiếm chém ra, đều mang vô song phàm mang, xé rách hư không, chém vỡ thần thông. Thân pháp của hắn lơ lửng không cố định, giống như quỷ mị, tại 8 người trong vây công xuyên thẳng qua. Khi thì đối cứng, kiếm khí ngút trời, khi thì né tránh, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Ken, 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 ken. Tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt. Thần lực va chạm tiếng oanh minh chấn động cửu tiêu, đại chiến trong nháy mắt bùng phát, kịch liệt tới cực điểm. Dương Đỉnh Tiên lấy 1-8, mà lại là 8 vị thành danh đã lâu thần tông cảnh lão tổ. Chỉ thấy Dương Đỉnh Tiên trường kiếm trong tay huy sái, kiếm khí như thác nước, đem Thiên Lang tộc lão hầu quỷ trảo bất lui. Trở tay một kiếm, lại điểm tại tứ đại gia tộc thần tông lão tổ tế ra bảo ấn phía trên, đem nó đánh bay. Bước chân hắn một sai, tránh đi Tôn Hồng một kích chí mạng. Đồng thời mũi kiếm nhất chuyển, kiếm khí bén nhọn kém chút đem một vị khắc thần tông sơ kỳ lão tổ chặn ngang chặt đứt. Hắn mỗi một chiêu, mỗi một thức đều đơn giản mà hiệu suất cao, tràn đầy sát phạt chi lực. 8 vị thần tông lão tổ càng đánh càng kinh hãi. Bọn hắn 8 người liên thủ, bố trí xuống tiên la địa võng, các loại thần thông bí thuật tầng tầng lớp lớp, thần khí quang mang lập lòe. Vậy mà bắt không được hắn. Cái này Dương Đỉnh Tiên, tựa như một khối hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thối vừa cứng. Hắn tựa như một thanh vô kiên bất tồi thần kiếm, phong mang tất lộ, gặp mạnh thì mạnh. Bọn hắn công kích rơi vào hắn hộ thể thần quang bên trên, như là châu đất xuống biển, hoặc là bị hắn tùy tiện hóa giải. mà Dương Đỉnh Thiên phản kích lại sắc bén vô cùng, mỗi một kiếm đều để bọn hắn kinh hồn bạt vía, không thể không toàn lực ứng đối. Nhất là kia ba vị thần tông trung kỳ lão tổ, càng là biệt khuất vô cùng. Triệu Thần lão tổ gãy một cánh tay, chiến lực giảm bớt đi nhiều, chỉ có thể viễn chỉnh quấy rối. Cái khác thần tông cảnh trung kỳ lão tổ, vốn cho rằng 8 người liên thủ đủ để áp chế Dương Đỉnh Thiên, có thể kết giao tay về sau mới phát hiện, Dương Đỉnh Thiên kiếm quá nhanh, quá xảo trá, lực lượng cũng lớn lạ thường. Mỗi một lần va chạm đều để bọn hắn khí huyết sôi trào, thần lực chấn động. Nay chỗ nào giống như là một cái vừa mới đột phá thần tông sơ kỳ, liền xem như chìm đắm thần tông trung kỳ nhiều năm bọn hắn, đơn đả độc đấu, chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của người này. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Triệu Thần lao tổ một bên chữa thương, một bên giận mắng. Tu vi của hắn chi lực vì sao như thế cô đọng tinh thuần? Thiên Lan tộc lao hổ trong lòng hãi nhiên, không thể kéo dài nữa, vận dụng át chủ bài. Tôn Hồng trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc. Còn như vậy rằng có nữa, bọn hắn 8 người mặt mũi đều muốn mất hết. Hơn nữa, ai biết tiểu tử này còn có hay không những hậu thủ khác? Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vậy anh, Tôn Hồng dẫn đầu một phát, trong tay hắn xuất hiện một thanh xích hồng sắt chiến đao. Trên thân đao, hỏa diễm phủ văn lưu chuyển, tản mát ra khí tức nóng bỏng. Xích viêm phần thiên trạng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thần tông sơ kỳ thần lực không giữ lại chút nào quán chú trong đó, chém ra một đao, nóng bỏng đao mang hóa thành một đầu hỏa long, gầm thét phóng tới Dương Đỉnh Thiên. Đây là hắn áp đáy hòm bí thuật một trong. U Minh Quỷ Trảo, Thiên Lan tộc lao hầu cũng rít lên một tiếng, hai tay biến đen như mực, móng tay tăng gọn, quỷ khí âm trầm, dường như có thể xé rách linh hồn. To lớn quỷ trảo che khuất bầu trời, mang theo khí tức âm lãnh bổ xuống. Cái khác năm vị thần tông lão tổ cũng nao nao thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, đao quang kiếm ảnh, thần thông bí thuật, thần khí vinh minh, bắt cổ lực lượng hủy thiên diệt địa, theo bốn phương tám hướng, đồng thời đánh phía trung tâm Dương Đỉnh Thiên. Lần này bọn hắn thật sự quyết tâm phải một kích trọng thương. Lam gia đám người thấy hai hùng kết đĩa, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đối mặt khủng bố như thế bây công, Dương Đỉnh Thiên còn có thể ngăn trở sao? Dương Linh Thiên vẫn như cũ đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh. Chỉ là kia bình tĩnh phía dưới, dường như có một tia không dễ dàng phát giác lạnh lẽo. Đối mặt bát phương đột kích tuyệt sát, ánh mắt của hắn đột nhiên biến càng thêm sắc bén, như là hai thanh tuyệt thế thiết kiếm, muốn đâm thủng bầu trời. Chiến! Hắn lần nữa phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, thể nội tu vi chi lực giống như là núi lửa phun trào, điên cuồng phun trào. Trong tay hắn trung phẩm thần kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng vụ vụ. Sau một khắc, một cỗ càng khủng bố hơn, càng thêm bá đạo, càng hung hiểm hơn khí tức, theo Dương Đỉnh Thiên thể nội phóng lên tận trời. Kia là thần thú huyết mạch chi lực kích phát ra khí tức khủng bố. Cái gì? Khí tức của hắn lại trở nên mạnh mẽ. Tôn Hồng bọn người hãi nhiên thất sắc ra hỏa này, vậy mà tại chiến đấu bên trong, khí tức còn tại kéo lên. Thế thì còn đánh như thế nào, nhưng giờ phút này, tên đã trên dây, không phát không được phá cho ta. Dương Đỉnh Thiên râu tóc đều dựng, trong tay thần kiếm bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Tương đạo huyền ảo phù văn trên thân kiếm sáng lên, hắn đột nhiên một kiếm vung ra. Không phải chém về phía bất kỳ người nào, mà là bạch phá bầu trời, lưu lại một đạo hình tròn vết kiếm. Vết kiếm kia, dường như ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý, mang theo một cỗ chém chết tất cả, phá diệt vạn pháp kinh khủng ý chí. Hủy diệt kiếm giới. Lấy Dương Đỉnh Thiên làm trung tâm, một cái từ vô số tinh mịn kiếm khí tạo thành hình tròn kiếm giới, đột nhiên chống ra. Kiếm giới bên trong, hủy diệt pháp tắc cùng kiếm đạo pháp tắc lưu chuyển, kiếm khí tung hành. Tám đạo hủy thiên diệt địa công kích, cơ hồ trong cùng một lúc, hung hăng đánh vào kia hủy diệt kiếm giới phía trên. Đông, 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 như là tám quả sao trời đánh vào nhau. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh mình, cơ hồ muốn đem mảng nhĩ của người ta xé rách. Năng lượng kinh khủng phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Chương 969, áp chế bát đại lao tổ. Chương 969, áp chế bát đại lao tổ. Cơn bão năng lượng trung tâm, hủy diệt kiếm giới kịch liệt rung động, vô số kiếm khí tại chôn bụi, lại tại không ngừng tạo ra. Dương Đỉnh Tiên sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đồng thời ngạnh kháng tám vị thần tông, trong đó còn có ba vị trung kỳ toàn lực một kích, với hắn mà nói cũng không phải chuyện dễ. Nhưng hắn trung quy là chặn, kia nhìn như vô kiên bất tồi tám đạo công kích, tại hủy diệt kiếm giới rào sát phía dưới, năng lượng bị không ngừng ma diệt, cuối cùng hóa thành hư không. Bụi mù tán đi, Dương Đỉnh Tiên cầm kiếm mà đứng, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp như tùng. Mặc dù thụ chút vết thương nhẹ, nhưng này cỗ chiến ý lại càng thêm hừng hực, trái lại Tôn Hồng tám người lại cùng nhau sắc mặt trắng nhợt. Càng có mấy vị tu vi hơi yếu thần tông sơ kỳ, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Bọn hắn toàn lực một kích, lại bị chặn, hơn nữa còn bị lực phản chấn gây thương tích. Khó có thể tin, không thể tưởng tượng, cái này Dương Đỉnh Thiên đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Thế nào? Khả năng Triệu Thần lão tổ thất hồn lạc phách, tay cụt vết thương dường như càng đau đớn hơn. Phong ngự của hắn, làm sao lại mạnh như vậy? Thiên Lan tộc lão hầu thanh âm khàn giọng, đó là cái gì võ kỹ thần thông? Vậy mà có thể ngăn cản chúng ta 8 người hợp lực một kích. Tứ đại gia tộc thần tông lão tổ kinh nghi bất định, Tôn Hồng Tâm hoàn toàn chìm xuống dưới. Hắn biết, hôm nay muốn giết Dương Đỉnh Thiên, chỉ sợ khó khăn. Thậm chí bọn hắn 8 người, có thể hay không toàn thân trở ra, đều là cái vấn đề. Song phương khí thế đã xảy ra vi diệu nghịch chuyển. Nguyên bản khí thế hùng hổ, nắm chắc thắng lợi trong tay 8 vị thần tông lão tổ, giờ phút này lại sắc mặt nghiêm trọng, sinh lòng thoái ý mà Dương Đỉnh Thiên, mặc dù lấy 1-8, lại phong mang càng tăng lên, chiến ý ngập trời. Trận này kinh thiên động địa đại chiến, từ đầu đến giờ, đã qua trọn vẹn nửa canh giờ. Nửa canh giờ, 8 vị thần tông cảnh cường giả, vây công một người. Vậy mà, giằng co không xong. thậm chí mơ hồ có bị đối phương áp chế xu thế. Cái này nếu là truyền đi, đủ để chấn động toàn bộ Trung Châu huyền vực. Lúc này, ở đằng kia ngăn cách thiên địa tứ tượng khóa thiên trận bên ngoài, vô tận sâu trong hư không, đang có hai thân ảnh lặng yên ẩn nút. Không gian như là sóng nước có chút dập dờn, đem bọn hắn khí tức hoàn mỹ ẩn nấp. Một người trong đó, quanh thân tràn ngập cổ lão mà tang thương khí tức, giống như theo vạn cổ tuế nguyệt bên trong đi tới. Hắn chính là Vạn Thần Tông lão tổ, một tôn sống không biết bao nhiêu năm tháng lão quái vật. Một chỗ khác cách nhau cực xa hư không nếp vốn bên trong, thì ẩn giấu đi một vị khác khí tức giống nhau sâu không lường được cường giả. Lưu Quang Thành thành chủ, một cái hùng cứ một phương, tâm cơ thâm trầm kiêu hùng. Bọn hắn tuần tự biết được tứ đại gia tộc vây công Lam gia tin tức, không hẹn mà cùng đến chỗ này. Vạn Thần Tông lão tổ mục đích có chút phức tạp. Hắn chắp tay đứng ở hư không loạn lưu bên trong, ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên phía dưới kia màn ánh sáng lớn. Vạn Thần Tông thánh tử, trước đây không lâu mới tại Lam gia bị người chặt đứt một tay. Cái này khiến toàn bộ Vạn Thần Tông mất hết thể diện, lên cơn giận dữ. Tuy nói thánh tử cùng Lam gia vị kia Minh Châu có thông gia ước hẹn, nhưng dù sao chưa chân chính thành hôn. Bây giờ Lam gia gặp đại nạn, hắn Vạn Thần Tông lựa chọn quanh tay đứng nhìn. Thậm chí, trong lòng của hắn mơ hồ có một tia khoái ý nhường Lam gia ăn chút đau khổ, cũng coi là nhà mình thánh tử mở miệng ác khí. Về phần thông gia, chờ hết thể đều kết thúc, lại làm so đo cũng không muộn. Bất quá hắn rất rõ ràng, tứ đại gia tộc liên thủ, hủy diệt một cái Lam gia bất quá là vấn đề thời gian. Đến lúc đó cùng Lam gia thông gia một chuyện, cũng chỉ đành thôi. Mà Lưu Quang Thành thành chủ, mục đích thì càng thêm trần trụi. Trong mắt của hắn lóe ra tham lam qua mang, như là trong đêm tối sói đói. Vũ đại gia tộc, thế hệ truyền thừa, nội tình thâm hậu. Nhất là cái kia trong truyền thuyết Huyền Linh Châu, càng làm cho hắn thèm nhỏ dãi đã lâu. Đây chính là có thể mở ra thần chủ động phủ chìa khóa, hắn chuẩn bị cướp đoạt rất lâu. Bây giờ vừa vặn có thể ngao cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, đây cũng là hắn bản tính. Hắn sớm đã âm thầm điều tập phủ thành chủ tinh nhuệ lực lượng, tiềm phục tại bốn phía. Chỉ chờ bên trong chiến đấu phân ra thắng bại, lưỡng bại câu thương lúc, hắn liền sẽ lôi đỉnh ra tay. Đem ngũ đại gia tộc tính cả bọn hắn Huyền Linh Châu, một ngụm nuốt vào. Hai người đều đúng chính mình ẩn giấu thủ đoạn cực kỳ tự tin, cũng không phát hiện sự tồn tại của đối phương. Bọn hắn như là nhất kiên nhẫn thợ săn, lặng lặng chờ đợi con mồi tình trạng kiệt sức một phút này. Tứ tượng khóa thiên trận quang mang không ngừng lấp lóe, ngăn cách tất cả thần thức dò xét. Cho dù là bọn hắn cái loại này thần tông cảnh cường giả, cũng không cách nào nhìn trộm trong đó chân thực tình hình chiến đấu. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, kia một cô tiêu tán đi ra, là người sợ hãi năng lượng ba động. Âm ầm trầm muộn tiếng ba động, cho dù cách đại trận, cũng mơ hồ có thể nghe. Vạn Thần Tông lão tổ hơi nhíu mày, động tĩnh cũng không nhỏ. Xem ra Lam gia chống cự, so trong tưởng tượng muốn kịch liệt một chút. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Tứ đại gia tộc tám vị thần tông cường giả liên thủ, Lam gia lấy cái gì cản? Hắn lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh như trước. Lưu Quang Thành thành chủ nết miệng lên một vẻ cười lạnh. Đánh đi, đánh cho càng khốc liệt hơn càng tốt. Tốt nhất tất cả đều đồng quy vu tận, kia Huyền Linh Châu chính là vật trong túi ta. Hắn thậm chí đã bắt đầu tính toán, đắc thủ về sau, nên như thế nào lợi dụng Huyền Linh Châu tiến vào thần chủ lập phủ. Bọn hắn đều coi là bên trong kết cục đã được quyết định từ lâu. Lam gia hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Trận pháp bên trong, trình diễn là cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn tương phản kinh thiên một chuyện. Giờ này phút này, tứ tượng khóa thiên trận nội bộ. Thời gian lại lặng yên trôi qua một canh giờ. Cái này một canh giờ, đối với Tôn Hồng chờ tám vị thần tông lão tổ mà nói, quả thực là như là như địa ngục dày vò. Dương đỉnh thiên thân ảnh, trong mắt bọn hắn đã hóa thành không thể chiến thắng ma thần. Mỗi một lần kiếm quang sáng lên, đều nương theo lấy tê tâm liệt phế đau đớn. Ngẫu nhiên khí tức bộc phát, đều để bọn hắn cảm thấy nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy. Phúc. Trong đó một vị thần tông lão tổ đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, thân hình lảo đảo lùi lại. Lồng ngực của hắn, một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm dữ tợn đáng sợ, kiếm khí không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ. Tu vi của ta chi lực, sắp hao hết một cái khác lão tổ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cầm thần khí cánh tay đều tại run nhẹ nhẹ. Thời gian dài cường độ cao chiến đấu, để bọn hắn những ngày sống an nhàn sung sướng lão tổ, cảm nhận được trước nay chưa từng có mỏi mệt. Thiên Lang tộc lão hầu đuôi tóc tán loạn, khóe môi nết lên tơ máu. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cũng khó có thể tin. Lực lượng của hắn, vì sao còn có thể mạnh như vậy? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Chiến đấu đến bây giờ, bọn hắn 8 người hợp lực, không những không thể cầm xuống đối phương, ngược lại từng cái mang thương, chiến lực giảm mạnh. Trái lại Dương Đỉnh Thiên, mặc dù trên thân cũng lây dính một chút vết máu, nhưng này cố khí thế lại như là ra khỏi vỏ thần kiếm, càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng bức nhân. Hắn dường như nắm giữ một bộ không biết mệt mỏi chiến đấu ma thần, càng đánh càng hăng. Thần thú huyết mạch chi lực ở trong cơ thể hắn lao nhanh gào thét, cung cấp lấy liên tục không ngừng lực lượng kinh khủng. Mỗi một lần huy kiếm đều mang chém chết tất cả bá đạo ý chí. Chương 970, chó cùng rứt dậu chương 970, chó cùng rứt dậu hủy diệt kiếm giới vẫn như cũ bao phủ quanh thân, ngàn vạn kiếm khí lưu chuyển, ma diệt lấy tất cả đến gần công kích. Hắn như là một tôn trong kiếm đế vương, quan sát cái này tám vị chật vật không chịu nổi thần tông lão tổ. Không được, tiếp tục đánh xuống, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Triệu Thần lão tổ trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, chỗ cụt tay đau đớn, dường như càng thêm kịch liệt. Hắn sợ, thật sợ. Cái này Dương Đỉnh Thiên, căn bản không phải người, là quái vật, là yêu nghiệt. Tôn Hồng Tâm sớm đã chìm đến đáy cốc. Ánh mắt của hắn đảo qua còn lại 7 người, đều thấy được trong mắt đối phương thoái ý cùng sợ hãi. Đại thế đã mất, bọn hắn 8 người liên thủ, lại bị một người áp chế đến tận đây, vô cùng nhục nhã, nhưng bây giờ, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Rút lui. Tôn Hồng đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng cùng kinh hoàng. Lời còn chưa dứt, hắn dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa phóng đi. Còn lại 7 người thấy thế, nơi nào còn dám có chút do dự. Cơ hội trong cùng một lúc, lựa chọn phương hướng khác nhau, bỏ mạng chạy trốn. Bọn hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là thoát đi tên sát tinh này. Nhưng mà, phịch một tiếng trầm muộn tiếng vang, dẫn đầu chạy trốn Tôn Hồng, dường như đâm vào lớp kín bức tường vô hình bên trên, bị hung hăng gậy trở về. Trước mắt hắn hư không, nhộn nhạo lên một tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, chính là tứ tượng khóa thiên trận trận pháp bình chướng. Cái gì? Tôn Hồng sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, liên tiếp 7 tiếng va chạm vang lên. Còn lại 7 vị thần tông lão tổ đều không ngoại lệ, tất cả đều bị trận pháp bình chướng ngăn cản trở về. Bọn hắn như là không có đầu như con ruồi, tại trận pháp biên giới tán loạn, nhưng thủy chung không cách nào đột phá tầng kia kiên cố màn sáng. Đáng chết, là tứ tượng khóa thiên trận. Triệu Thần lão tổ la thất thanh, trên mặt huyết sắc tận trời. Trận pháp này là hắn tự tay bố trí, vốn là vì vây chết Lam gia người, phòng ngừa bọn hắn chạy trốn, nhưng bây giờ lại thành vây khốn chính bọn hắn lồng giam. Triệu Thần, ngươi thằng ngu này, thế nào bố trí một cái liền người cũng trong thời gian ngắn đều không phá nổi khốn trận. Tôn gia lão tổ tức hồn hển giận dữ hét, hắn không thể đem Triệu Thần ăn sống nuốt tươi. Nhanh, không cần nhiều lời, nhanh phá trận. Một cái khác lão tổ lo lắng hô to, trong tay thần binh điên cuồng mạnh kích lấy trận pháp bình chướng. Nhưng mà cái này tứ tượng khóa thiên trận chính là một cái cường đại khốn trận, há lại dễ dàng như vậy phá bỡ. Coi như bọn hắn 8 người hợp lực, cũng cần hao phí không ít thời gian. Thật là, Dương Đỉnh Tiên sẽ cho bọn hắn thời gian này sao? Băng lãnh sát ý thấu xương, giống như nước thủy triều từ phía sau của tới. 8 vị thần tông lão tổ cùng nhau quay đầu, vừa vặn đối đầu Dương Đỉnh Tiên cặp kia hờ hững vô tình con người. Ánh mắt kia, phản phất tại nhìn một đám dê đợi làm thịt. Muốn đi? Dương Đỉnh Tiên âm thanh lạnh lùng nói, như là chín đũ hàn gió, thổi nhập 8 người có tủy. Bày trận khốn Lam gia thời điểm, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Đã tới, vậy thì đều lưu lại đi. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Dương Đỉnh Tiên trong tay trung phẩm thần kiếm, lần nữa bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Hủy diệt kiếm giới bỗng nhiên co vào, hóa thành một đạo càng thêm cô đọng, càng khủng bố hơn kiếm mang. Hán động như là mũi tên, chớp mắt đã tới. Mục tiêu chính là khoảng cách gần hắn nhất, cũng là trước đó kêu gào hung nhất Thiên Lan tộc lão hầu. Không, người bị thương nặng Thiên Lan tộc lão hầu phát ra thê lương thét lên, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi. Nàng mong muốn ngăn cản, mong muốn chạy trốn, nhưng ở Dương Đỉnh Tiên kia khóa chặt tất cả kinh khủng kiếm ý phía dưới, động tác của nàng lộ ra như thế chậm chạp, như thế bất lực. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến cực hạn. Phốc phốc, một quả tốt đẹp đầu lâu phóng lên tận trời. Máu tươi như là suối phun giống như, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Thiên Lan tộc lão hầu viên kia trợn trong hai mắt, còn lưu lại trước khi chết hoảng sợ cùng không cam lòng. Nàng không đầu thi thể, vô lực từ không trung rơi xuống. Thần tông cảnh cường giả, vẫn lạc. Một màn này, thật sâu kích thích còn lại 7 vị thần tông lão tổ thần kinh. Sợ hãi, như là ôn dịch giống như lan tràn. Giết. Nhưng vào lúc này, ba đạo giống nhau tràn ngập sát ý tiếng giống giận dữ, theo Lam gia phủ đệ chỗ sâu truyền đến. Ba cố cường đại thần tông cảnh khí tức phóng lên tận trời, chính là Lam gia 3 vị thần tông cảnh lão tổ. Bây giờ tứ đại gia tộc vây công chi thế đã tan tác, là lúc phản công. Nhìn thấy Dương Đỉnh Tiên đại phát thần uy, chém giết cương địch, bọn hắn đè nén ở trong lòng biệt khuất cùng phẫn nộ, hoàn toàn bộc phát. Cầu tặng, để mạng lại. Một vị Lam gia lão tổ râu tóc đều dựng, cầm trong tay một thanh chiến đao, trực tiếp nào về phía cách hắn gần nhất một vị lão tổ hôm nay, nợ máu trả bằng máu. Một vị khác Lam gia lão tổ, thân hình tiểu tụy, nhưng ánh mắt lại sắc bén như ứng, khóa chặt một gã địch nhân. Vị cuối cùng Lam gia lão tổ, thần tông trung kỳ Lam Minh, cũng đúng đuổi kịp một vị thần tông cảnh trung kỳ. Vốn là lấy 1-8, hiện tại trong nháy mắt biến thành 4-7. Mặc dù nhân số bên trên vẫn như cũ ở thế yếu, nhưng khí thế bên trên lại là Lam gia bên này hoàn toàn nghiền ép. Dương Đỉnh Thiên chém giết một người, cực đại chấn nhiếp địch nhân. Ba vị Lam gia lão tổ gia nhập, càng làm cho còn lại 7 vị thần tông lão tổ hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Kết thúc. Toàn kết thúc. Triệu Thần lão tổ mặt xám như tro, trong tay trận bản đều rơi vào trên mặt đất. Hắn biết, hôm nay bọn hắn chỉ sợ thật muốn toàn bộ viết di chúc ở đây rồi. Dương Đỉnh Thiên, ngươi không thể giết chúng ta. Tôn Hồng một bên kiệt lực ngăn cản Lam gia lão tổ công kích, một bên ngoài mạnh trong yếu mà quát. Chỉ cần ngươi không giết chúng ta, ta tứ đại gia tộc bằng lòng đem trong tộc toàn bộ trí bảo dâng lên. Hắn ý đồ dùng lợi dụng bảo vật đến dụ hoặc Dương Đỉnh Thiên, đổi lấy hy vọng sống sót. Nhưng mà, Dương Đỉnh Thiên chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia sắc ý, không có chút nào lung lay. Ôn nào, giết các ngươi, tứ đại gia tộc bảo vật cũng đều là chúng ta. Dương Đỉnh Thiên thân hình lần nữa lóe lên, lần này, hắn xuất hiện ở Triệu Thần lão tổ sau lưng. Triệu Thần lão tổ linh hồn đều bốc lên, chỉ cảm thấy một cỗ bóng ma tử vong đem hắn hoàn toàn bao phủ. Hắn mong muốn cầu xin tha thứ, mong muốn phản kháng, nhưng Dương Đỉnh Thiên kiếm càng nhanh, hủy diệt kiếm ý trong nháy mắt bộc phát, lại là một tiếng lưỡi dao vào thịt trầm đụng. Triệu Thần lao tổ thân thể trực tiếp bị cuồng bạo kiếm khí xoắn thành huyết vụ đầy trời, hình thần câu diệt, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Lại một vị thần tông lão tổ bất lạc, mà lại là bố trí tứ tượng khóa thiên trận kẻ đầu sỏ. Triệu lao tổ, còn lại 6 vị thần tông lão tổ hoàn toàn sợ hãi, bọn hắn thậm chí từ bỏ công kích trận pháp bình chướng, bắt đầu liều lĩnh hướng về Dương Đỉnh Thiên cùng 3 vị Lam gia lão tổ khởi xướng tự sát thức công kích, mong muốn tại trước khi chết kéo một cái đệm lưng. Ha ha ha, cùng chết a. Một gã lao tổ giống như điên dại, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, thi triển tự bạo bí thuật, năng lượng ba độ khủng bố trong nháy mắt quét sạch ra. Cẩn thận. Một gã Lam gia lão tổ sắc mặt đại biến, vội vàng bước ra lui lại. Dương Đỉnh Thiên ánh mắt ngưng tụ, hủy diệt kiếm giới bỗng nhiên quét trường, đem kia kinh khủng tự bạo năng lượng ngăn khuất bên ngoài,